Chương 352, ăn hết đời thứ 3 thánh chủ tồn tại. Chương 352, ăn hết đời thứ 3 thánh chủ tồn tại. Trên trời liệt nhật là đã chết thần linh. Vân Dực Điểu tiên tổ là mây trắng lây dính thần huyết, đản sinh ra trong mây chim. Cho nên cái này Vân Dực Điểu cũng không là bình thường yêu vật, có chân chính thần huyết. Đại bổ chi dược. Lâm Diễm nhớ tới liên quan tới cái này Vân Dực Điểu ghi chép. Nhân tộc can chi, nhưng tráng thịnh khí máu. Yêu vật can chi cũng có tăng thêm tự thân huyết mạch hiệu dụng. Có chút yêu loại nuốt sống Vân Dực Điểu có thể kích phát ra tổ tông huyết mạch bên trong tiên phú thần thông. Tại một khoảng thời gian rất dài bên trong, Vân Dực Điểu gần như tuyệt tích, một lần bị cho rằng đã triệt để diệt tuyệt. Thẳng đến về sau, tại duyên hải khu vực, ngẫu nhiên có Vân Dực Điểu từ đại hải đại dương mênh mông vân không phía trên mà đến, bắt giết nhân tộc. Hiện tại xem ra là hải vực bên trong có cổ lão truyền thừa cường giả nuôi dưỡng Vân Dực Điểu, làm nhật nguyệt đám mây, từ đó sinh sôi chủng tộc. Ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn về phía tiểu bạch biên. Trước đó bắt giết một đầu Vân Dực Điểu, nấu canh dùng ăn. Có lẽ là mình tu vi tương đối cao, tuy có tác dụng, nhưng tăng thêm không lớn. Thế nhưng là kia lưu dân vợ chồng cùng hai đứa bé thì tựa hồ rất có ích lợi. Mà tiểu bạch viên ăn Vân Dực Điểu về sau, huyết mạch chi lực mãnh liệt. Hẳn là tiểu bạch viên thân phụ hai đại cổ lao huyết mạch, đều thuộc hỏa tính, mặt trời thân huyết đối với nó tác dụng càng rõ ràng hơn. Huyền Tôn há miệng, phun ra một mảnh quang hoa. Kia là một mảng lớn ánh sáng trắng, hội tụ ở phúc địa phía trên, hóa thành một mảnh mây trắng. Nhìn kỹ phía dưới, đúng là một con lại một con màu trắng loài chim. 1600 đầu Vân Dực Điểu, đồng đều đã hội tụ ở đây. Theo Huyền Tôn trong miệng thốt ra một vật, rõ ràng là một khối ngọc giản, bên trong ẩn chứa nuôi dưỡng Vân Dực Điểu pháp môn. Vạn bối còn có ít lời, nghĩ mời Huyền Tôn giải hoặc. Lâm Diễm trầm ngâm nói, 1600 đầu Vân Dực Điểu, đổi được bản tọa một sợi thần hồn còn sót lại. Huyền Tôn chậm rãi mở miệng, trầm thấp nói, người ta ước định đạt thành, dưới mắt lại thay ngươi giải hoặc, hẳn là ngươi có thể buông tha bản tọa. Không thể. Lâm Diễm bình tĩnh nói. Huyền Tôn dừng lại, nói, có một việc, bản tọa không nói, ngươi cũng sẽ làm. Bản tọa hy vọng ngươi có thể làm thành việc này, chém giết kiếp tấn tối cao lãnh tụ, cũng là vạn bối tâm nguyện. Lâm Diễm nghiêm mặt nói, được. Huyền Tôn đôi mắt thảm đạm, nói, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Trước đó Huyền Tôn đề cập, từ xưa đến nay, phàm là gánh chịu đại khí vận tồn tại, thế tất vẫn lạc. Lâm Diễm trầm mặt xuống, nói, không chỉ là nhân tộc. Ừm. Huyền Tôn lên tiếng, nhưng ở ta trước đó, cũng có nhân tộc gánh chịu quá lớn khí vận, đúng không? Lâm Diễm hỏi. Đúng. Huyền Tôn nói như vậy nói, nhưng tại cái này ba phủ chi địa tư liệu lịch sử ghi chép bên trong, không có đề cập qua. Lâm Diễm trầm ngâm nói, Thái Huyền sơn mạch ngăn cách nam bắc. Huyền Tôn chậm rãi nói, tại thời đại kia, Thái Huyền phía nam là bị chia cắt ra đến, lọt vào bỏ qua địa giới. Vì sao? Lâm Diễm sắc mặt hơi trầm xuống, lên tiếng hỏi. Không biết. Huyền Tôn thanh âm u lãnh, chậm rãi nói, bản tọa tồn thế hơn 6000 năm, nhưng Thái Huyền sơn mạch sớm tại vạn năm trước liền đã hình thành. Đây là Huyền Vũ nhất tộc tiền bối lưu truyền xuống thuyết pháp. Lâm Diễm ánh mắt ngưng lại, chợt nói, một chuyện cuối cùng, liên quan tới phía nam biển cả. Các phương yêu vương, Tà Tôn, cùng tất cả các loại hòn đảo vị trí cụ thể cùng phạm vi, còn có bọn hắn riêng phần mình chủng tộc cùng bản lĩnh. Bản tọa dám nói cho ngươi, ngươi dám tin hết? Huyền Tôn yếu đất nói, bản tọa tồn thế 6000 năm, có cổ lao huyết mạch truyền thừa, có dấu vô số bí mật, ngươi muốn hỏi tới khi nào? Mà hỏi lên kết quả, ngươi dám tin tưởng? Lâm Diễm cười âm thanh, nói, đây cũng là, Huyền Tôn lời nói ra, chưa chắc là lời nói thật. Sẽ có lời nói thật. Huyền Tôn đáp, nhưng cũng nhất định có lời nói dối. Lâm Diễm nói, nếu như nói, bản tọa vì để cho ngươi lưu thủ, giữ được một sợi thần hồn bất diệt, bởi vậy lời nói hết thảy, tất cả đều là thật, ngươi được sao? Huyền Tôn cười lạnh nói, không tin. Lâm Diễm buông tay nói, nếu có hướng một ngày rơi vào thế gian tân thần, hoặc là thượng cổ cựu thần trong tay, thân hãm tình thế chắc chắn phải chết. Mà giết ta chi địch, muốn hỏi ta bí mật, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ đến, ta cũng khó tránh khỏi giả dối. Ngươi xem như người thông minh. Huyền Tôn nói, Huyền Tôn cũng là có đại trí tuệ hạng người. Lâm Diễm cười nói, cho nên ngươi có thể lưu lại bản tọa có được đại trí tuệ đầu lâu sao? Huyền Tôn hỏi. Không thể. Lâm Diễm nhấc lên chiếu dạ thần đao, nói, đã hỏi nhiều vô ích, mời Huyền Tôn lên đường, vì ta mấy ngàn nhân tộc đền mạng. Trong nháy mắt, hắn một đao rơi xuống, U Minh huyết sắc kinh lôi đao. Hắn không có sử dụng thần thông, chỉ là vận dụng một thân chân khí, cô đọng pháp lực, chém dụng xuống tới. Trong chốc lát, Huyền Tôn đầu lâu rơi xuống, máu tươi dâng trào. Kia mai rùa rung động, chợt kim quang thu liễm. Có cổ lão Huyền Vũ huyết mạch yêu vương, như vậy vẫn lạc. Lâm Diễm có chút nhắm mắt, thầm nghĩ, sát khí 23200, quả thực thu hoạch to lớn. Tính danh, Lâm Diễm. Công pháp, Khai Nguyên Tạo Cảnh Thần Công Tu Vi, Tạo Cảnh, Minh Phủ, 13045-129600, Thần Thông 1, Thực Khí. Thần Thông 2, Trấn Ma. Thần Thông 3, Kim Thân. Thần Thông 4, Đạo Trường. Thần Thông 5, Chữ Đấu Chân Luôn. 3012-93650, Thần Thông 6, Chữ Binh Chân Luôn. 3004-93650, Kỹ Pháp Như Sau, Vũ Nhạc Cầm Lòng, 9599-9599, Bộ Bộ Sinh Liên, 5321-36729, U Minh Huyết Sát Kinh Lôi Đào, 1-6390, Thần Hy Liệt Dương Đào, 1000-9527, Phong Vân Sĩ Dược Đào, 360-3650, Tạo Thân, 365-365, Biến Hóa, 100-100, Sát Khí, 60024 Phong Thành. Trước kia xuất từ Liêu Tôn Thần Miếu thứ 7 người coi miếu, thần sát lạnh nhạt. ở trước mặt hắn là Kiếp Tận chư vị cao thủ. Những người này giấu tại Phong Thành, bên ngoài thân phận cũng không cao. Có giám thiên ti trưởng kỳ sứ, có thành thủ phủ chủ sự, có thần miếu thắp hương người, có thành phòng binh sĩ cùng giáo úy. Bên ngoài cao nhất thân phận cũng bất quá liền là thần miếu hộ trong quân vệ một tên phó thống lĩnh. Phong Thành nhân vật cao tầng bên trong, phàm là ta Kiếp Tận cường giả, bên ngoài bị quét sạch sành sanh, đều cầm nã. Bây giờ toàn bộ Phong Thành đều đã cực kỳ thư giãn, nên chúng ta động thủ thời điểm. Đám người liếc nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn đã được đến tin tức, Thanh Linh Công Phúc Địa trong ngoài phong tỏa, nhằm vào thánh sư sát cục đã triệt để mở ra. Cho dù thánh sư là tạo cảnh thần chủ, cũng chắc chắn phải chết. Bất quá, thánh sư chi cục không có quan hệ gì với bọn họ. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn chính là vì phá hủy Phong Thành. Thánh sư trước đó giận mà rời đi, không từ mà biệt, không có mang đi Phong Thành binh lực. Nhưng phủ thành giám thiên ti tối cao chỉ huy sứ, vẫn là mang theo 2 vị luyện khí cảnh, 4 vị luyện tinh cảnh cường đại võ phu, hướng phía Phúc Địa tiến đến. Dưới mắt, nô đồng thần miếu mang tới hương hỏa, ảnh hưởng tới Thiên Công Thần Vương, làm cho rơi vào trạng thái ngủ say. Tất cả mọi người coi là Thiên Công Thần Vương đã an ổn. Cả tòa thành trì đều cho rằng Phong Thành nguy hiểm triệt để giải trừ. Nhưng giải thoát Thiên Công Thần Vương hiện tại mới là bắt đầu. Từ Tàn Ngục phủ có được chìa khóa, liền có thể mở ra. Nô đồng thần mẫu giao cho nhân tộc để mà phong cấm Thiên Công Thần Vương công xiềng. Hôm nay, Phong Thành phá, Thiên Công Thần Vương từ đây đánh vỡ công xiềng, lại không thụ nhân tộc gông cùm xiềng xích. Động thủ. Phong Thành bên ngoài, phủ thành giám thiên ti chỉ huy sứ mang theo 2 tên luyện khí cảnh cùng 4 tên luyện tinh cảnh võ phu yên tĩnh chờ. Chỉ huy sứ, chúng ta không phải đi tiếp viện thánh sư. Có một tên luyện khí cảnh võ phu thấp giọng nói, thánh sư không cần chúng ta cứu, chờ lấy Phong Thành cảnh báo. Chỉ huy sứ bình tĩnh nói, tương kế tự kế, thuận nước đẩy thuyền, đây là dẫn xà xuất động. Sau ngày hôm nay, Phong Thành Kiếp Tận tới gần diệt tuyệt. Về sau, trong vòng 10 năm, lại không tiếp tận chi loạn. Muốn triệt để đoạn đi Kiếp Tận đầu nguồn, chỉ có để Thiên Công Thần Vương đản sinh ra làm nhân tộc thủ hộ thần ý thức, đồng thời tại thời gian dài về sau, thủ hộ thần ý chí triệt để chấn áp cựu thần chi niệm. Điểm này, bây giờ Cao Liễu Thành đều chưa làm được. Đây không phải một sớm một chiều tạo thành, chỉ cần trải qua hàng trăm hàng ngàn năm, trải qua thực rất nhiều nhân tộc mới có thể để cho thủ hộ thần triệt để ngăn chặn cựu thần chi niệm, thậm chí phá hủy cựu thần dị niệm. Cũng liền đại biểu cho ở thời đại này, Kiếp Tận là không cách nào trừ tận gốc. Càn quét cái này một nhóm Kiếp Tận, liền còn sẽ có mới nhân tộc gánh chịu cựu thần khí cơ, trở thành mới Kiếp Tận. Các đời nhân tộc cần trải qua Kiếp Tận nỗi khổ, mới có thể vì người đời sau tộc trừ tận gốc này hoạn. Trước mắt bọn hắn không đủ để trừ tận gốc Kiếp Tận, nhưng có thể càn quét đương đại Kiếp Tận. Trong vòng 10 năm mới Kiếp Tận là không nổi sóng gió. Bọn hắn muốn mở ra Thiên Công Thần Vương công xiềng, nhưng vào lúc này, phía đông phương hướng chậm rãi đi tới một người. Người này tay cụt, gánh vác cờ xí, thần sắc bình thản. Tới. Phủ thành tối cao chỉ huy sứ trầm mặt xuống, nói: ngươi kế nhiệm kỳ chủ chi vị. Ừm. Phó trọng trầm mặt xuống, nói: hắn chết. Tối cao chỉ huy sứ ánh mắt hơi ảm đạm một ít, nhìn về phía phó trọng phía sau cờ xí, nói: Kiếp Tận giáo chủ tự mình ra tay, không tiếc chết bởi kỳ chủ chi thủ, chính là vì để kỳ chủ không cách nào can thiệp thánh sư cử động, cũng vô pháp can thiệp Phong Thành. Nhưng bọn hắn đánh giá thấp đời trước kỳ chủ. Phó trọng bình tĩnh nói: hắn dùng tính mệnh dẫn động thiên cơ kỳ, giao cho ta. Thiên cơ kỳ một thức sau cùng, hao hết kỳ chủ tinh khí thần, tiếp dẫn tinh quang, có khôi phục thần trí hiệu dụng. Đời trước kỳ chủ tự biết tử kiếp đã tới, hắn muốn cho rằng lần này tử kiếp là muốn hắn hao hết tinh khí thần, vãn hồi thánh địa đại trưởng lão. Nhưng thánh địa đại trưởng lão vẫn lạc về sau, hắn tử kiếp không những không cần, ngược lại càng rõ ràng hơn. Từ khi đó, thiên cơ kỳ chủ ước chừng liền minh bạch, hắn tử kiếp nơi mấu chốt, ở chỗ Phong Thành, ở chỗ Thiên Công Thần Vương. Nếu như coi thường Phong Thành bị phá hủy mặc cho Thiên Công Thần Vương thoát khốn, thiên cơ kỳ chủ có thể né qua tử kiếp. Nhưng hắn cuối cùng từ bỏ mình, lựa chọn Phong Thành. Kiếp Tận giáo chủ đã bị đời trước kỳ chủ giết chết, nhưng kỳ chủ sát thực thụ trọng thương, không cách nào đến giúp Phong Thành. Phó trọng giật xuống cờ xí, bình tĩnh nói, hắn đem mệnh ký thác vào thiên cơ kỳ, ta thay hắn tới cứu viện Phong Thành. Thiên cơ kỳ một thức sau cùng, hao hết hắn tinh khí thần, tiếp dẫn tinh quang, vững chắc thần trí. Chỉ cần đem thiên cơ kỳ treo tại Thiên Công Thần Vương tượng thần phía trên, liền có thể nên đón đầy sao chi lực. Thiên Công Thần Vương trong cơ thể mấy chục năm qua góp nhặt khổng lồ hương hỏa chi lực, trong đó nhân tộc cầu lấy che chở sinh tồn ý niệm sẽ bị thiên cơ kỳ triệt để cô đọng. Từ đây, Thiên Công Thần Vương trong cơ thể sẽ xuất hiện nhân tộc thủ hộ thần ý niệm. Thanh âm rơi xuống, phó trọng đem cờ xí đưa tới, thấp giọng nói, từ đó về sau, Phong Thành chính là tòa tiếp theo Cao Liễu Thành. Cao Liễu Thành thượng cổ cựu thần, ra đời Liễu Tôn ý niệm. Tại cựu thần chi niệm, lâu dài ngủ say tình hình hạ, Liễu Tôn trước mắt là chiếm được thượng phong. Nếu như Cao Liễu Thành tao ngộ to lớn nguy hiểm, thì như Huyền Tôn loại này tồn tại, như toàn cưỡng ép công thành. Tại bất đắc dĩ tình huống dưới, thập nhị người coi miếu có thể mời được Liễu Tôn trở lên cũ kỹ thần linh thân thể, điều động sợi dễ cùng cánh liễu nên chiến đại địch. Thế nhưng là Phong Thành thần miếu không cách nào mượn dùng Thiên Công Thần Vương lực lượng. Tòa này Phong Thành chỉ là mượn Thiên Công Thần Vương tồn tại để quỷ đêm yêu tà, e ngại từ nơi sâu xa thần uy không dám tới gần. Nhưng lần này về sau, nhân tộc thủ hộ thần ý niệm sinh ra, Phong Thành thần miếu đem có thể nếm thử mượn dùng Thiên Công Thần Vương lực lượng. Tại đây quỷ đêm bên trong, Phong Thành đem càng thêm an toàn. Nên độc thủ. Phủ thành tối cao chỉ huy sứ nhận lấy thiên cơ kỳ, ánh mắt phức tạp. Mà tại lúc này, lại nghe được phó trọng thanh âm truyền đến, nói: sau khi chuyện thành công, đem thiên cơ kỳ trả ta. Hắn trước khi chết nói qua, Thái Huyền Thần Sơn có biến, cần ta vị này tân nhiệm kỳ chủ đi Thái Huyền Sơn mạch bổ túc phòng tuyến lỗ hổng. Tàn Ngục Phủ, cấm địa ở giữa, một mảnh yên lặng, cả bàn đều vừa. Tàn Ngục Phủ tiếp tận giáo chủ, cả tòa núi thịt đều giận đến run không ngừng, trầm thấp nói, thánh sư không có chết, phong thành cũng không có phá. Hoa Văn Cự Mãng tại vực sâu dưới đáy, nô ra to lớn đầu lâu, điềm nhiên nói, chủ nhân chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh, đây chính là ngươi cho hắn lão nhân ra bằng dao. Tự chủ người thống ngự ba phủ kiếp tận đến nay, chưa từng có từng chịu đựng thiệt hại nặng như vậy. Phong thành bên trong, Thiên Công Thần Vương hôm qua lại lần nữa bừng tỉnh, khí thế ngút trời, sau đó triệt để an tĩnh lại, hư hư thực thực sinh ra thủ hộ thần chi niệm. Mà phong thành nội bộ kiếp tận nhân vật đã bị đều diệt sát. Càng quan trọng hơn là, Thanh Linh Công Phúc Địa bên trong, kiếp tận cao tầng toàn bộ hủy diệt. Cái này cũng đại biểu cho toàn bộ Tê Phượng phủ cảnh nội, kiếp tận cao tầng hao tổn hơn phân nửa. Tàn Ngục phủ cùng Đông Sơn phủ đều có một danh phó giáo chủ, tính cả còn lại cao tầng cường giả, vẫn lạc tại Phúc Địa bên trong. Vốn nên bị kiếp tận sau đó chu sát huyền tôn, cũng chết tại trong đó. Nhưng kiếp tận tối cao lãnh tụ toàn tính như 1600 đầu vân dự điểu, lại đều rơi vào thánh sư trong tay. Tê Phượng phủ Hương Hòa bảo khố, bị Linh Hữu Hầu dưới trướng Cô Châu Quỷ Vụ đánh tan, cướp đoạt trống không. Càng quan trọng hơn là, kiếp tận lần này, cùng các phương cựu thần, hai hoàng thời đại di tổn cường đại yêu tà, đều có lui tới. Cựu thần không tiếp tự tổn đạo hạnh, luyện hóa thần lực, làm ban ân. Cổ lao yêu tà càng là riêng phần mình lấy ra trí bảo, móc sạch nhiều năm góp nhặt hương hỏa. Bọn hắn đem những này có thể xưng khoáng thế cơ duyên, đều giao cho kiếp tận. Mà kiếp tận phương diện, thì giao cho vị kia Thanh Linh Công. Dưới mắt, thánh sư y nguyên chưa chết. Đối mặt các phương cựu thần cùng cổ lao yêu tà lửa giận, kiếp tận dùng cái gì ứng đối? Chủ nhân sẽ làm rơi ngươi, cho chư vị cựu thần một cái công đạo. Hoa Văn Cự Mãng điểm như nói, hắn cũng sẽ xử lý ngươi, cho rất nhiều cổ lao yêu tà một cái công đạo. Kia nhục thân ngọng ngậy, tức giận nói. Hai người yên lặng, nửa ngày không nói gì. Sau đó, mới nghe được kia Hoa Văn Cự Mãng trầm thấp nói, nếu như chủ nhân trước bị xử lý, hai chúng ta có phải hay không? Liền sẽ không bị chủ nhân xử lý, chỉ bằng người ta. Kia núi thịt ngọng ngậy, thanh âm tràn đầy trào phúng. Truyền thuyết tại ba phủ chi địa, ngủ say lấy một tôn so vạn thọ chân quân càng cường đại hơn nhục thân tà ma, tuy không phải thượng cổ cựu thần, nhưng cực kỳ đáng sợ. Hoa Văn Cự Mãng chậm rãi nói, nhân tộc thánh địa, từ mấy ngàn năm nay, tuần tự có đời thứ ba thánh chủ, là bị hắn ăn hết. Chủ nhân giấu kín tại các phương, vẫn luôn tại tránh né hắn ánh mắt. Sở dĩ tiếp nhận kiếp tẫn, nguyện ý là ba phủ chi địa cựu thần hiệu lực, là hy vọng mượn nhờ cựu thần lực lượng, phòng ngừa trở thành hắn con mồi. Chương 353, Thái Cực Âm Dương Bình canh 1. Chương 353, Thái Cực Âm Dương Bình canh 1. Phúc địa chi chiến, tiêu hao không lớn, thu hoạch rất nhiều. Riêng là chu diệt một đám đại địch, liền thu được hơn 6 vạn sát khí. Đây là Lâm Diễm lần thứ nhất tự mình trải nghiệm đến Phúc địa chi chủ thần uy. Tiên thần đạo trường, quả nhiên so thế gian người tu hành đạo trường, cường đại đến quá nhiều. Như tại ngoại giới, Lâm Diễm thủ đoạn ra hết, cũng chưa chắc có thể chém hết được đến. Lui một bước giảng, cho dù chém hết được đến, cũng thế tất tiêu hao rất lớn. Nhưng ở tòa này Phúc địa bên trong, ỷ vào đạo trường chi thế, có địa thế chi lợi, áp bách đại địch. So đoàn trước bên trong, thiếu một hơn phân nửa sát khí tiêu hao, liền chém hết được đến. Nhất là chém giết huyền tôn, cơ hồ không có phí sức. 6 vạn sát khí chống chất, ta nội cảnh thần vực, kiến tạo tiến độ, đủ để hơn phân nửa. Lâm Diệm nghĩ như vậy đến, thầm nghĩ, tương lai theo tu hành, một ngày kia, đạo trường của ta cũng có thể trưởng thành đến có thể so với Phúc địa. Thậm chí cùng thánh địa sóng vai tình trạng. Hắn nhìn trong tay bảo vật một chút, đây là dấu ở huyền tôn trong cơ thể cựu thần chí bảo, hình như bình sứ lớn chừng bàn tay, nhưng pháp lực rót vào trong đó lại phảng phất mênh mông ở giữa, tự thành một phương thiên địa. Vật này tên là Thái Cực Bình, bên trong dấu âm dương chi khí, miệng bình chỗ hướng thôi động pháp quyết, có thể thu nạp vật sống. Vật sống đi vào, không cần một thời ba khắc, liền triệt để tăng dã, nhục thân thần khu hóa thành dương khí, hồn phách âm thần hòa hợp tâm khí, mà đem âm dương nhị khí khuynh đảo tại bên ngoài, so với bạn độc tà ngục kịch độc đều đáng sợ hơn. Huyền tôn hẳn là dựa vào cái này Thái Cực Âm Dương Bình, lấy âm dương nhị khí giải khai Lý Thần Tông trăm dặm kiếm khí phòng tuyến, như lũ quét một phát, phá tan đê đập. Quả nhiên là thượng cổ cựu thần chí bảo, tại cựu thần pháp vật bên trong, cũng tất nhiên thuộc cực kỳ thượng đẳng một loại, có thể xưng sát khí. Lâm Diễm ước lượng cái này Thái Cực Âm Dương Bình, trầm giọng nói, như tại ngoại giới tao ngộ, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hắn miệng bình chỗ đúng, lấy hắn pháp lực thi triển, ta cũng chưa chắc có thể đào thoát. Hắn thở ra một hơi, từ nội cảnh thần vực tạo thành về sau, trong lòng không khỏi vẫn còn có chút nạo khí. Hắn tự hỏi tại nhân tộc bên trong, đã tới thượng tầng liệt kê. Tại quỷ đêm bên trong, có thể đối phó mình yêu tả, trung quy cũng chỉ tại số ít. Nhưng giờ phút này trong lòng vẫn là nhiều ba phần ngưng trọng. Thượng cổ thời đại, cựu thần để lại bảo vật, chủng loại phong phú, tác dụng khác nhau. Không chừng dưới sự khinh thường, liền có cái gì kỳ dị thần vật lấy đi của mình tính mệnh. Từ xưa đến nay, lấy nguyên thần bồi dưỡng nội cảnh thần chủ, gãy tại quỷ đêm bên trong, chết oan chết uổng cũng không phải là không có. Ngươi làm được cực kỳ tốt. Lâm Diễm thu hồi Thái Cực Âm Dương Bình, nhìn về phía cây liễu, lộ ra vẻ tán thưởng. Tiểu Liêu Tôn bên ngoài nhìn là khốn trụ huyền tôn nhục thân, nhưng càng quan trọng hơn là dựa vào kiếp tận chi pháp để sợi dễ tầng tầng quấn quanh, khiến cho miệng bình không cách nào đối hướng Lâm Diễm. Vật này vận dụng không được, huyền tôn bị phúc địa chi uy chấn áp, một tôn siêu việt cấp bậc cũng có được cổ thần chí bảo mạnh đại yêu vương, cứ như vậy biến thành dưới thềm chi tù. Hắn bản thân rất cường đại, nếu như không phải kiếp tận chi pháp bị hắn vận dụng cái này Thái Cực Âm Dương Bình, rất có thể sẽ đem phúc địa đánh xuyên, từ đó bỏ chạy. Tiểu Liêu Tôn quơ cảnh nói, khó trách gan to bằng trời, dám tự mình mai phục tại phúc địa, cũng không sợ tiếp tấn phương diện nhu đồ. Chỉ là hắn cuối cùng chủ quan một ít. Ừm. Lâm Diễm nhìn về phía Tiểu Bạch Viên, nói, đem thịt cắt sạch sẽ, đây là siêu việt cấp bậc yêu vật, cũng có thần thú huyền vũ huyết mạch, hắn bạn không thể lãng phí. Đợi ta viết một lá thư, để Ngô Đồng thần miếu cùng Liêu Tôn thần miếu đều phái tới người coi miếu, lấy thần thuật rửa sạch hắn huyết nục dị khí. Thánh địa luyện đan cát, hẳn là có thể dựa vào vật liệu, luyện chế thành viên đan dược, phát huy ra tác dụng cực lớn. Đem thịt tạo sạch sẽ, quay đầu thái cực âm dương bình, ban cho ngươi dùng. Theo Lâm Diễm thanh âm, liền gặp Tiểu Bạch Viên cung hỉ, nói, lao ra yên tâm, tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực, quay đầu ngài đến nghiệm một nghiệm, cái này mai rùa bảo đảm so lão nhân ra ngài mặt còn sạch sẽ. Lâm Diễm nhìn chằm chằm nó một chút, cuối cùng không có xuất đao chặt nó. Huyền tôn mai rùa, cực kỳ to lớn, có thể so với một tòa cỡ trung tịch địa. Bất quá, tịch địa bên trong không thể thấy máu, nếu không dẫn phát điểm không may. Mà mai rùa bên trong không có như này kiên kỵ, giống như là một tòa thu nhỏ phong thành. Đem mai rùa đặt ở quỷ đêm bên trong, còn sót lại uy thế còn tại, các phương yêu vật tà ma e ngại hắn uy, không dám tới gần. Phong thành cũng là như thế, dựa vào tiên công thần vương uy thế, chấn nhiếp bát phương yêu tà. Nhưng cũng chỉ có thể dựa vào uy thế, chấn nhiếp bát phương. Cũng không thể như Liễu Tôn thần miếu như kia, mượn dùng Liễu Tôn sợi dễ cùng cảnh, chu diệt địch tới đánh. Nếu như tao ngộ linh trí cực cao cường đại yêu tà, áp chế trong lòng đối huyền tôn dư uy sợ hãi, cưỡng ép tiến đánh, cũng chỉ có thể dựa vào bên trong nhân tộc để ngăn cản, không thể mượn dùng mai rùa lực lượng. Lao ra, mai rùa liền là hắn đạo trường. Tiểu Liêu Tôn đột nhiên hỏi. Không sai. Lâm Diễm gật đầu nói, bồi dưỡng nội cảnh thần bực, là nhân tộc tu hành pháp. Còn yêu tà loại hình, đều có khác biệt. Tỷ như huyền tôn, hắn là dựa vào thượng cổ huyền vũ thần thú huyết mạch, trở thành siêu việt cấp bậc yêu vương. Chỉ cần hắn lâu dài ở một chỗ, hắn khí cơ, ngày càng tản ra, bao trùm thập phương, thẩm thấu phương này địa giới, lâu dài như vậy phía dưới, kia một phiến khu vực, liền là hắn lãnh địa, cũng chính là hắn đạo trường. Nhưng luận căn cơ, vẫn là ở chỗ hắn bản thân huyết mạch. Cho nên, vừa rồi cho hắn cắt đứt đạo trường pháp môn, bảo lưu lại mai rùa, thì tương đương với bảo lưu lại đạo trường. Lâm Diễm trầm giai nói, tỷ như kia hỏa ngục thần quân, thì lại khác biệt, kia là tại địa hỏa bên trong đản sinh tà ma, siêu việt cấp bậc, kia mảnh núi lửa địa giới, liền là hắn đạo trường. Lao ra trước đó bảo lưu lại huyền tôn một sợi thần hồn, ta còn tưởng rằng ngài là từ bỏ sát khí. Tiểu Liêu Tôn vung bệ cảnh, thấp giọng nói, ta thực sát thần thông đã được thành giải, diễn hóa thành thực khí thần thông, cùng quá khứ không đồng dạng. Lâm Diễm bình tĩnh nói, dĩ vãng muốn chém tận giết tuyệt mới có thể thu được sát khí, bây giờ không cần giết hết cũng có thể được lấy được sát khí. Nhưng là lao ra đối với chấn ma thần thông trường khống còn chưa đủ cẩn thận. Tiểu Liêu Tôn xưa đâu bằng nay, trầm ngâm nói, ngài chém giết huyền tôn lúc không có sử dụng chấn ma thần thông, ngược lại tiêu hao nhiều hơn chân khí, tăng cường đao thế, đến chém xuống hắn đầu. Không sai. Lâm Diễm gật đầu nói, chấn ma thần thông phía dưới, hắn sẽ triệt để tan thành mây khói, khó mà giữ lại một sợi thần hồn. Dừng lại, Lâm Diễm nhìn trước mắt cây liễu, cười nói, ngươi bổ ích không nhỏ. Tiếp tấn đưa tới cựu thần pháp lực trải qua dung luyện, xem như tương đối thuần khiết, ta ăn hết một nửa. Tiểu Liêu Tôn nói, lại có trên trăm năm khổng lồ hương hỏa, giúp ích phía dưới, ta hẳn là có thanh linh công định phong thời kỳ, ba thành bản lĩnh. Lâm Diễm khẽ gật đầu, nói, tương lai, chín mảnh kim liên hoa cánh, thu sạch về, ngươi hẳn là có thể khôi phục lại thanh linh công tám thành bản lĩnh. Cho ngươi thêm một thời gian trưởng thành, liền có thể đạt tới thanh linh công định phong thời kỳ cường thịnh. Dừng lại, lại nghe Lâm Diễm nói, nhưng trước mắt rơi vào trong nhân tộc kim liên hoa cánh chấn vận, còn không tốt cho người thu hồi lại. Ta biết. Tiểu Liêu Tôn vung bảy cảnh, nói, ta bây giờ bản sự ổn định một tòa phúc địa, dư xài kim liên chấn vận đặt ở nhân tộc bên trong, tương đương với thêm ra 9 vị luyện thần cảnh cường giả, càng có tác dụng lớn. Rơi vào kiếp tấn cùng yêu tà trong tay chấn vận, nên thu hồi lại. Lâm Diễm trầm rãi nói, có một mảnh tại Lý Thần Tông thủ tịch đại đệ tử trên thân, hắn dùng cái này kim liên chấn vận giữ được tính mạng, thu hồi lại. Người liền chết, chờ hắn thọ hết chết giả a. Tiểu Liêu Tôn lên tiếng, chật cành liêu kéo dài, đưa ra một vật. Đây là một viên trắng loan bảo châu, ánh sáng mờ mịt, tựa như ánh trăng. Đây là trong vùng biển, Ly Long Vương tổ tông Long Châu. Vật này có thể làm giang hà chi đầu nguồn, có xây dựng thêm đạo trưởng chi dụng. Lao gia đã tạo cảnh, có thể dùng vật này mở rộng. Lâm Diễm tiếp nhận, nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, bảo bối tốt, nội ẩn long uy, cường thịnh đến cực điểm, rơi vào luyện khí cảnh trong tay, liền có thể có luyện thần cảnh chi uy. Này châu dùng làm binh khí, lấy pháp lực thôi động, trực tiếp ném ra đi, nặng như sơn nhạc, cho dù luyện thần cảnh bằng pháp lực ngưng kết nhục thân, cũng ngăn không được. Hắn nói như vậy, ném cho Tiểu Liêu Tôn, nói, xây dựng thêm đạo trưởng, ta tự có thần thông, ngươi lưu tại phúc địa bên trong, mở một đầu giang hà, tới tiêu dụng tốt. Có này giang hà, về sau tại đây phúc địa bên trong nhân tộc, liền sẽ không khuyết thiếu thủy nguyên. Về phần cái này mai rùa biến thành tịch địa, cần an trí tại Tê Phượng phủ cái nào vị trí, phải do phủ thành bên kia thương nghị kết thúc. Tại đây thế gian, tịch địa không phải số ít, nhưng ở quỷ đêm bên trong, đối với nhân tộc mà nói, lại nhiều tịch địa cũng là không đủ. Có chút địa giới, hai tòa tịch địa ở giữa, khoảng cách quá xa. Cái này đại biểu cho chỉ có thể dựa vào kỵ binh, mau chóng đi đường. Đối với vận chuyển hàng hóa cùng lương thực thương đội, cùng một chút di chuyển bách tính mà nói, kia là một đầu không cách nào thông hành tuyệt lộ. Cơ bản đoạn mất hai tòa thành trì ở giữa lui tới. Mai rùa chính là một tòa có thể na di cỡ trung tịch địa, có thể tuyển định vị trí của nó chỗ. Đối với Tê Phượng phủ tới nói, là có thể để hai cái bị cắt đứt địa phương, một lần nữa kết nối mấu chốt. Thứ nhân tộc trưởng xa phương hướng phát triển đến xem, cực kỳ trọng yếu. Đây cũng là Lâm Diễm nguyện ý lưu nó một sợi tàn hồn nguyên nhân. Trong bất chi bất giác, lão gia làm việc càng thêm có thượng vị giả khí độ. Tiểu Liêu Tôn trong lòng nghĩ như vậy, lại nói, lão gia, kiếp tấn đưa tới thần lực, trải qua dung luyện, đã cực kỳ thuần khiết, ngài có phải không để mà tăng trưởng tu vi? Với ta mà nói, tác dụng không tính quá mạnh, chẳng một tôn chí hung chí tà yêu nghiệt, so thần lực tăng thêm lớn hơn. Lâm Diễm nghĩ nghĩ, nói, ngươi bảo lưu lại tới bộ phận này, lưu cho nó. Đối với nó tới nói, tác dụng càng lớn. Chỉ thấy Lâm Diễm tay chỉ hướng cách đó không xa Tiểu Bạch Viên. Tiểu Bạch Viên lâu dài đi theo tại Lâm Diễm bên cạnh thần, vào niết bàn chứng thần, cả người lực lượng đều có thể bị Lâm Diễm lấy dùng. Chỉ cần Tiểu Bạch Viên đủ cường đại, liền cũng tương đương với Lâm Diễm lực lượng càng cường đại hơn. Hắn luôn luôn là đem tiểu gia hỏa này coi như át chủ bài đến dùng. Hắn bây giờ nhận các phe nhìn chăm chú, mà các phương cựu thần, yêu tà, tiếp tận chờ dị loại đều nhằm vào hắn bản lĩnh, chế định phục sát kế hoạch. Tiểu Bạch Viên nếu là đủ cường đại, liền có thể làm hắn giấu giếm thủ đoạn. Những cái kia luyện khí cảnh kiếp tấn, nhận thượng của cựu thần lực lượng tẩy luyện, bản sự tăng lên cực lớn. Lâm Diễm nói, ngươi còn lại thần lực cho nó, lại gỡ xuống 600 đầu vân dược điểu, cho nó trưởng kỳ dùng ăn. Hẳn là rất nhanh, liền có thể trưởng thành. Tiểu Liêu Tôn lên tiếng. Mà Lâm Diễm lên trước một bước, thi triển điểm thương phụ linh chi thuật. Từ góc độ nào đó tới nói, Tiểu Bạch Viên cùng Tiểu Liêu Tôn đều là một cái khác Lâm Diễm ý thức. Hắn trong nháy mắt, liền đem trước mắt pháp môn trao tặng Tiểu Liêu Tôn. Khai nguyên tạo cảnh thần công, tam nguyên nạp khí ngũ hành vạn luyện bảo lục, kim cương tráng phách thần công, ngũ hành nội tức quyết trở công pháp. Cùng ngũ nhạc cầm long, bộ bộ sinh liên, u minh huyết sắc kinh lôi đao, thần hy liệt dương đao, phong vân xí dược đao, tạo thân chi thuật, biến hóa chi thuật các loại thủ đoạn. Trong đó đối với Tiểu Liêu Tôn mà nói, tác dụng lớn nhất hẳn là ngũ nhạc cầm long cùng thần hy liệt dương đao. Tiểu Liêu Tôn thân thể đủ để thi triển ra ngũ nhạc cầm long, cành liễu cùng sợi rễ có thể thi triển đao pháp. Cái này hai môn thủ đoạn đều thuộc về cựu thần chi pháp hàng ngũ, đối với nó tới nói có thể để cho chiến lực kéo lên đến độ cao mới. Tạo thân chi thuật cùng biến hóa chi thuật thì là có thể để cho nó mới thân phận, giấu ở phúc địa trong nhân tộc, tiến một bước trưởng khống phúc địa nhân tộc, phòng ngừa sinh biến. Bất quá việc này bước sinh sen, đối ta tác dụng không lớn nha. Tiểu Liêu Tôn quơ cảnh, thấp giọng nói, ta thân ở phúc địa bên trong, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Nếu là thật sự tao nộ có thể phá hủy phúc địa tồn tại, coi như vận dụng pháp này, cũng trốn không thoát. Lâm Diễm trầm mặt xuống, nói, đối mặt các phương cựu thần cùng cổ lão yêu tà săn giết, ta chưa hẳn có thể dài lâu ở một chỗ, cũng khó có nhàn hạ có thể thưởng tới thăm ngươi. Làm phúc địa chi thần, nếu ngươi là gặp gỡ thiên phú dị bẩm hạng người, có thể thay mặt lao ra thủ pháp. Cả nhân tộc tại quỷ đêm bên trong sinh tồn, xưa nay không là dựa vào lực lượng một người. Trước đó Huyền Tôn cũng đề cập qua, tại ta trước đó, nhân tộc đồng dạng từng có gánh chịu người có đại khí vật vật. Theo Lâm Diễm thanh âm rơi xuống, bất thình lình trong ngực hắn một cái nhánh cây phát ra ánh sáng, kia là Ngô Đồng thần mẫu bản thể cảnh, một nhánh cửu diệp. Mà tại lúc này liền gặp có hai mảnh lá Ngô Đồng chọc ra xuống dưới, một chiếc lá rơi vào trên cây liễu, một chiếc lá lướt tới xông vào Tiểu Bạch Viên phía sau. Ừm. Lâm Diễm lộ ra sắc mặt khác thường, lao ra, cái này rùa đen có phải hay không biến thành quỷ? Ta phía sau lưng lạnh siêu siêu. Tiểu Bạch Viên lên tiếng kinh hô, lộn nào, từ mai rùa bên trong chỗ tới, dọa đến ngao ngao gọi. Lâm Diễm nhìn xuống trong tay nhánh Ngô Đồng, lao ra. Tiểu Liêu Tôn thanh âm có chút kinh dị, vừa rồi cái con khỉ này thanh âm là từ trong tay người cảnh chuyển tới. Cái gì cảnh? Tiểu Bạch Viên thanh âm từ đằng xa chuyển đến, càng là kinh ngạc. Lâm Diễm lập tức sáng tỏ, thấp giọng nói, cái này một nhánh tiểu diệp là Ngô Đồng thần mẫu ban cho chúng ta. Hắn biết niết bàn chứng thần tồn tại, cũng biết ngươi cùng Tiểu Bạch Viên là một cái khác ta. Ý tứ nói đúng là, về sau lão gia không tại đây phúc địa, cũng có thể cùng ta trò chuyện. Tiểu Liêu Tôn không khỏi cực kỳ vui mừng, vậy ta liền không tịch mịch. Về sau như thế nào đối phúc địa bên trong nhân tộc tiến hành an trí, còn có thể hỏi thăm lão gia ý kiến. Lâm Diễm ánh mắt ngưng lại, chợt nhớ tới cái gì, nói, ta để phủ thành bên kia đem nhân tộc điện tịch sao chép đưa tới, sau này ngươi ngày đêm đọc sách. Lão gia thân ở ngoại giới, khó tránh khỏi gặp phải bí ẩn sự tình, hiếm thấy dị loại, cùng tất cả các loại quỷ dị tình trạng. Lão gia ta rốt cuộc tuổi trẻ, lịch duyệt không đủ, khó mà phân rõ, nếu có ngươi tại, tùy thời điều động bảo khố tàng thư, có thể vì lão gia giải đáp. Bất quá phương pháp tốt nhất, vẫn là ngươi nhiều đọc sách, mỗi ngày chí ít đọc qua 10 bản, đem tri thức đều ghi vào trong đầu, sau này tùy thời trả lời, không cần điều động tàng thư. Theo Lâm Diễm thanh âm, liền thấy Tiểu Liêu Tôn điên cuồng cơ nhanh cây. Lão gia, ngươi nói cái gì? Ta bên này nghe không rõ lắm thích. Cái này nhánh Ngô Đồng phẩm chất, quả thực có chút thấp kém, không giống thần mẫu bản thể sở xuất. Nghe được hảo hảo mơ hồ, nói chuyện đều rầm rầm. Cảm giác là cắt đứt quan hệ. Chương 354, huyết hỏa luyện thần. Thần sơn chi biến, quyết sách chi kém. Canh 2. 1. Chương 354, huyết hỏa luyện thần. Thần sơn chi biến, quyết sách chi kém. Canh 2. 1. Sắc trời đã sáng. Lâm Diễm ra phúc địa bên ngoài, Tiểu Bạch Viên bên hông treo thái cực âm dương bình, mà bên trong ẩn giấu 600 đầu vân dược điểu, nhưng ở nó thao túng hạ, liền không có bị ăn mòn là âm dương nhị khí. Huyền Tôn trước đây cũng là như thế, đem vân dược điểu giấu tại trong bình. Ăn hai đạo cựu thần pháp lực, cảm giác như thế nào? Lâm Diễm cưỡi tại giao lân mã bên trên, chậm rãi mở miệng, lên tiếng hỏi. Trong cơ thể huyết khí cọ rửa, cha mẹ ta tổ tông hai phe huyết mạch tựa hồ cũng bị điều động bắt đầu, suýt nữa no bạo thân thể này. Tiểu Bạch Viên giờ phút này lộ ra có chút nhẹ nhõm, nói, nhưng là vừa rồi ăn 10 đầu vân dược điểu, liền áp xuống tới, tương đối vững vàng một chút. Hai đạo cựu thần pháp lực tương đối của bạo, những cái kia kiếp tấn người đến pháp lực này nhìn như có luyện thần chi uy, kỳ thực bị chặn đường tiến lên, tăng lên nhục thân mất khống chế, khiến cho thần trí điên cuồng. Lâm Diễm nói, ngươi vốn là yêu loại, so với nhân tộc khác biệt, mà cái này Vân Dực Điểu thần huyết không hề tầm thường, có mặt trời chi lực, có thể đè xuống đến cuồng bạo thần lực, biến thành tế thủy trường lưu. Tiếp xuống cái này hơn 10 cái ngày đêm, ngươi đem mỗi ngày đều có chỗ trưởng thành. Theo Lâm Diễm thanh âm, liền nghe được Giao Lân Mã trầm thấp hí một tiếng. Không sao, nhóm này Vân Dực Điểu, phân ngươi 100 con. Lâm Diễm đưa tay gõ gõ Giao Lân Mã đầu, liền nghe được Giao Lân Mã vui vẻ tê mình một tiếng. Tiểu Bạch Viên ngồi xổm ở Lâm Diễm đầu vai, không khỏi thầm nghĩ, không tốt, cái này yêu mã có ý đồ xấu. Thu Tử mặc dù rất được lao ra niềm vui, nhưng rốt cuộc lâu dài ở phúc địa, không bằng ta tại bên người, có thể ngày đêm làm bạn. Nhưng đầu này Giao Lân Mã, lại là lao ra tọa kỵ. Nhìn nó dạng này, tương lai sớm muộn tranh thủ tình cảm. Không đúng, nó rõ ràng muốn ăn ta Vân Dực Điểu, hắn tranh thủ tình cảm chi dạ tâm, rõ rành rành. Cuồng phí ta ngày đêm khổ độc nhân tộc quyền nhu chi thuật, đem đầy bụng tâm tư, toàn đặt ở Thu Tử trên thân, đánh giá thấp cái này yêu mã lòng lang dạ thú. Tiểu Bạch Viên không khỏi cảm thấy tức giận, liền muốn bắt lấy Giao Lân Mã, truy trên một trận. Suy nghĩ lung tung thứ gì? Sau một khắc, nó liền bị Lâm Diễm gõ gõ cái chán. Không có việc gì, tiểu nhân chỉ là cảm thấy huyết mạch có thể tăng lên, tu vi có thể đề cao, lại có thể giúp được việc lao ra một tay, cảm thấy vui mừng một ít. Tiểu Bạch Viên bội đáp, tu vi của ngươi ngày càng tăng lên, chờ hoàn toàn tiêu hóa dự tính, ăn hết nhóm này Vân Dực Điểu, ngươi liền triệt để siêu việt tổ phụ của ngươi. Lâm Diễm nhớ tới cái gì, hít một tiếng, lại lần nữa nói, kia cô châu quỷ bụ, ta đã mệnh giám thiên thi, tại tình báo phương diện tế sát một phen, chờ đến tin tức, ngươi cầm Thái Cực Âm Dương Bình, đủ để diệt sát hắn. Theo Lâm Diễm nói như vậy đến, Tiểu Bạch Viên con mắt hơi sáng, liền vội vàng gật đầu, nhớ tới tổ phụ mối thủ, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Giao Lân Mã hướng phía Phong Thành phương hướng mà đi. Đi tới nửa trình, Tiểu Bạch Viên đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng thấp giọng mở miệng. Nói trở lại, tiểu nhân bây giờ đã có diệt sát kia cô châu quỷ vụ bản sự. Tiểu Bạch Viên gãi đầu, nói khẽ, kia, lao ra, lão nhân ra ngài trước đó, cắt xén. A không phải, là tạm thời bảo lưu lại bổng lộc của ta, nói là đổi lấy phủ thành diệt tùy tiễn, đến bây giờ còn không đổi, chúng ta có thể hay không cùng giám thiên ti trả lại tiền trở về. Ngươi đòi tiền làm gì? Lâm Diễm cao mày nói, Thu Tử cho ra hai đạo thần lực thời điểm, còn ép buộc ta, chào phúng ta, buồn nôn ta. Nó nói ta tuổi còn trẻ, tóc trắng thơ, không giống nó như vậy xanh thẳm xanh biếc. Tiểu Bạch Viên sờ lên mình thân lông tóc, thấp giọng nói, ta muốn đem cái đồ chơi này nhuộm thành lục, tuổi trẻ một chút, tốt cưới vợ không cho phép. Lâm Diễm mặt không chút thay đổi nói, lao ra, kỳ thật ta đều nhanh 8 tuổi, tính toán đâu ra đấy liền mười mấy tuổi, rất nhanh liền 20, không mấy năm liền 30-40, hơn nửa đời người đều nhanh đi qua, nếu không phải tu hành có thành tựu, cách xuống mộ đều không xa. Tiểu Bạch Viên đếm trên đầu ngón tay, nói, dựa theo tộc ta bên trong tuổi tác, đến ta tuổi tác, đều đã xem như lão hầu tử, là nên cưới vợ. Căn cứ chủng tộc phong tục, đến nhượng một nhóm hầu nhi tiểu, làm xính lễ, mới có thể lấy bàn đường, không phải liền phải ở rể, lên làm cửa con rể. Nó ngẩng đầu nhìn Lâm Diễm, rụt rè nói, mẹ ta đã không tại nhân thế, lão nhân gia ngài thật sự nhẫn tâm nhìn ta đi làm con rể tới nhà sao? Chờ nương hồn về quê cũ, lão nhân gia ngài không tiện bàn giao. Ngươi còn dám uy hiếp ta? Lâm Diễm cau mày nói, không đúng, ngươi ăn hai đạo thần lực, cùng những này Vân Dực Điểu về sau, làm sao đẩy trong đầu cũng muốn cưới vợ? Là huyết mạch tăng vọt, dương khí quá thịnh đưa đến. Tiểu Bạch Viên không có trả lời, chỉ là cảm thấy thầm nghĩ, còn không biết xấu hổ hỏi ta, liền không có nửa điểm tự mình hiểu lấy. Ai làm hại ta mỗi ngày cũng muốn cưới 18 phòng gì thái thái? Nghĩ như vậy, nó ánh mắt phức tạp, buông tiếng thở dài, nhìn đến Vân Dược Điểu không thể thường xuyên ăn, khí huyết phun trào phía dưới, ước chừng là có xuân dược đồng dạng tác dụng phụ. Lao ra, ta cho dù ăn xuân dược, ảnh hưởng cũng là không lớn, nhưng cái này Giao Lân Mã, là ngài thay đi bộ tọa kỵ, cũng không thể nổi điên. Hiện tại xem ra, cho nó cho ăn Vân Dược Điểu trước đó, chúng ta phải thiền nó. Giao Lân Mã trầm thấp tê minh một tiếng, vội vàng vung lấy đầu, biểu thị mình đối Vân Dược Điểu không có nửa điểm hứng thú. Tê Phượng phủ thành, thành thủ phủ ở giữa, đại thành thủ, đại miếu trúc, giám thiên ti thanh niên tóc trắng, lục công cùng thánh địa chư vị cao tầng tề tụ một đường. Nhưng bầu không khí cực kỳ ngưng trọng, cũng không có thu hoạch to lớn chiến quả vui mừng. Tiếp tấn lần này dùng kế, một vòng tiếp một vòng. Bố cục tại Thanh Linh Công Phúc Địa, lại đồng thời đối Phong Thành ra tay. Nhất là Phong Thành sự tình, trước hết để cho Thiên Công Thần Vương có thức tỉnh dấu hiệu, vị tối cao chỉ huy sứ lấy hương hỏa trấn trụ, lại ném ra ngoài Phong Thành nhân vật cao tầng bên trong cất dấu kiếp tấn nhân vật, bị chúng ta cầm nã. Dùng cái này đến để cho chúng ta triệt để thư giãn. Cũng may Thiên Cơ Kỳ chủ liệu mình mà làm, Thiên Công Thần Vương bị triệt để áp chế, càng đã đản sinh ra thủ hộ thần ý thức. Mà Phúc Địa bên kia cũng hoàn toàn tan rã kiếp tấn nhu đồ, bị thánh sư một mẹ hút gọn, còn phải huyền tôn mai rùa làm tịch địa. Đáng tiếc, chúng ta còn đánh giá thấp vị kia kiếp tấn tối cao lãnh tụ. Nói chuyện là thánh địa thứ hai mạch thủ tọa chân nhân, sắc mặt băng lãnh, nói: Kiếp tấn không chỉ là tại Phong Thành cùng Phúc Địa cái này hai nơi vị trí tiến hành bố trí mai phục, chúng ta đều không để ý đến hắn cái thứ ba mục tiêu, Thái Huyền Thần Sơn. Theo thanh âm của hắn, trong trận bầu không khí càng thêm kiềm chế. Vị này thứ hai mạch thủ tọa chân nhân, từ thánh chủ bị thương nặng bế quan về sau, liền tiếp nhận thánh chủ tại nhân tộc các phương diện đại sự bên trên tiến hành châm trước quyết đoán. Mà lần này cũng không ngoại lệ, liên quan tới Thanh Linh Công Phúc Địa cùng Phong Thành nguy hiểm, các loại chủ tính bố trí đều đã trước thời gian báo tại vị này thứ hai mạch thủ tọa chân nhân. Chỉ là ai cũng không thể ngờ tới Thái Huyền Thần Sơn xảy ra biến cố. Kỳ thật chưa nói tới xem nhẹ. Lục Công thở ra một hơi, nói: Thái Huyền Thần Sơn, rốt cuộc hội tụ trên phiến đại địa này đứng đầu nhất nhân tộc cường giả, bọn hắn lâu dài đối mặt quỷ đêm, chu sát yêu tà, đủ loại cảnh giác, kinh nghiệm phong phú. Hắn có chút bứt râu, ánh mắt nghiêm trọng, thở dài, từ đối với Thái Huyền Thần Sơn tín nhiệm, chúng ta chưa hề nghĩ tới, tiếp tấn có thể đối Thái Huyền Thần Sơn tạo thành uy hiếp. Tê Phượng phủ đại thành thủ sắc mặt cực kỳ khó coi, nói, nhưng Thái Huyền Thần Sơn bên kia, cũng từ đối với tín nhiệm của chúng ta, chưa hề nghĩ tới tại ba phủ chi địa điều tới biệt binh, sẽ đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Rốt cuộc trước đó, chưa hề xuất hiện qua loại sự kiện này. Đại Miếu Trúc Lục Trường Sinh trầm ngâm nói, cho dù là từ phía sau tập kích, nhưng muốn động đãng Thái Huyền Thần Sơn, luyện thần cảnh trở xuống, căn bản làm không được. Mà luyện thần cảnh tồn tại, tiếp tận không nỡ phái đi Thái Huyền Thần Sơn chịu chết. Thái Huyền Thần Sơn cường giả, thời khắc nên kích phương Bắc yêu ma vực dị loại. Chính diện tất nhiên là vững như thành đồng, mà phía sau bị tập kích, trước đây chưa bao giờ có. Rốt cuộc, Thái Huyền Thần Sơn cường giả rất nhiều, cho dù nội bộ mâu thuẫn, cũng có thể kịp thời phản ứng, dập tắt tai họa. Đối với tiếp tận tới nói, cái này đồng đẳng với, không duyên cớ để một tôn luyện thần cảnh đi chịu chết. Cứ việc tiếp tận phía sau có giao tình thần ủng hộ, có tất cả các loại cựu thần pháp vật, lại đản sinh ra đại la tiên thể thân thể như vậy tà ma, kỳ thật không thiếu có thể so với luyện thần cảnh chiến lược. Nhưng tiếp tận phương diện, thiếu khuyết hàng thật giá thật, luyện khí hóa thần tồn tại. Hơn nữa còn là một tôn không có mất khống chế, có thể duy trì thân người, chưa từng bại lộ thân phận, lại cam nguyện chịu chết luyện thần cảnh. Đại trưởng lão mới từ Thái Huyền Sơn mạch trở về, Thiên Cơ kỳ chủ cũng ly khai Thái Huyền Sơn mạch, chính gặp yêu ma vực náo động, gần đây ngày đêm tiến đánh Thái Huyền Thần Sơn. Thánh địa thứ hai mạch thủ tọa, sắc mặt nghiêm túc, nói: "Xác thực, khó mà sách trước đoán trước, tiếp tấn sẽ ở thời cơ này, từ phía sau tập kích, loạn Thái Huyền Sơn mạch phòng tuyến." Mọi người đều là trầm mặc. Vốn cho rằng tiếp tấn cường giả, phần lớn là dốc toàn bộ lực lượng, tại Phong Thành cùng Thanh Linh công phúc địa bố cục. Không ai có thể nghĩ đến, Thái Huyền Thần Sơn bên kia, toát ra một cái trước đây chưa từng gặp luyện thần cảnh đến. Hơn nữa còn là cái mang theo tội thần sử tử sĩ. Cứ việc tiếp tấn phái ra cái này một tôn luyện thần cảnh, đang động loạn Thái Huyền Thần Sơn sau phòng tuyến, liền bị tại chỗ trấn sát. Nhưng gặp phải yêu ma vực bên kia tấn công mạnh, phía sau náo động phía dưới, vẫn là ra chỗ sơ suất. Trước mắt Thái Huyền Thần Sơn đạo thứ nhất phòng tuyến đã bị phá hủy. Cái kia luyện thần cảnh tử sĩ đã tra được. Giám Thiên Ti thanh niên tóc trắng, thần sắc nghiêm nghị, nói: "Căn cứ Tàn Ngục phủ Giám Thiên Ti tối cao chỉ huy sứ tin tức, là từ Cực Tây cấm địa tới." Đám người liếc nhau, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cực Tây cấm địa? Nói cách khác, là bị nuôi dưỡng nhân tộc nô bộc. Trong trận bầu không khí, trong chốc lát ngưng trệ xuống tới. Bọn hắn đều là Tê Phượng phủ cao tầng, thậm chí là xuất thân thánh địa cao tầng. Nhưng bọn hắn đại đa số, tu vi cũng cực hạn tại luyện khí cảnh đỉnh phong bên trong. Thế nhưng là, bị yêu tà nuôi dưỡng đồ ăn vậy mà đã đản sinh ra luyện thần cảnh. Tin tức là thật không sai. Thanh niên tóc trắng nói như vậy đến. Trong trận bầu không khí, càng thêm yên lặng. Mọi người đều là nhân tộc cao tầng, minh bạch tại đây thế gian, có không ít cường đại yêu tà, chiếm cứ một phương, tự lập làm vương. Bọn hắn tại lãnh địa bên trong, nuôi dưỡng nhân tộc làm thức ăn, hoặc là thu lấy lương hỏa. Chương 354, huyết hỏa luyện thần. Thần sơn chi biến. Quyết sách chi kém. Canh 2. 2. Chương 354, huyết hỏa luyện thần. Thần sơn chi biến. Quyết sách chi kém. Canh 2. 2. Trong lúc đó, vì ăn vào càng bổ dưỡng nhân tộc đại dược, bọn hắn thậm chí ban cho nhân tộc tu hành pháp. Nhưng mà, bởi vì luyện thần cảnh tồn tại đã là cực kỳ cường đại, một khi đến lấy được cơ duyên, tỉ như cường đại cựu thần bảo vật, liền có khả năng tránh thoát trói buộc, thậm chí uy hiếp được bọn hắn bản thân. Cho nên, thế gian các phương yêu ma lãnh địa bên trong, bị bồi dưỡng nhân tộc bên trong, tối cao chỉ ở tại luyện khí cảnh. Lúc nào ra luyện thần cảnh? Lục Công cũng nhíu chặt lông mày, như này hỏi. Ngay tại gần đây, thanh niên tóc trắng nói, Vạn Thọ chân quân thức tỉnh. Cực Tây cấm địa, phương viên 8000 dặm, ngủ say lấy rất nhiều cổ lão tồn tại. Mà trong đó cường đại nhất một tôn, chính là Vạn Thọ chân quân. Có thể nói Tàn Ngục phủ Cực Tây cấm địa đều là Vạn Thọ chân quân lãnh địa, mà còn lại cổ lão yêu tà thì đều là thần phục với hắn. Tại đây 8000 dặm bên trong lòng đất, có lượng lớn nhân tộc bị coi như súc vật nuôi nhốt, thậm chí còn phân ra bộ phận địa giới, định là thành trấn, để bên trong nhân tộc phồn diễn sinh sống, yên ổn phồn vinh, không nhận bị đem yêu tà quấy nhiễu. Vạn Thọ chân quân cho rằng, dạng này nhân tộc sẽ càng thêm thuần túy, linh khí càng đầy. Lần này, Vạn Thọ chân quân hoạch xuất ra một mảnh địa giới, trước đó giải nhân tộc luyện khí hóa thần pháp môn, không đến nửa tháng, liền cho phép rất nhiều yêu tà nuốt mảnh này địa giới bên trong bị nuôi nốt nhân tộc nô bộc. Ngắn ngủi thời gian, tổng cộng 16 bạn người, hài cốt không còn, cũng tại về sau, yêu tà ở giữa cũng bắt đầu lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng đản sinh ra là 4 cái chí hung chí tà yêu nghiệt. Dừng lại, thanh niên tóc trắng tiếp tục nói, mà nhân tộc phương diện, tại giết chóc cùng hỏa khí, tại máu và lửa ở giữa, cuối cùng chỉ có 3 tên luyện khí cảnh đỉnh phong nhân tộc, miễn cưỡng tránh ra, đánh vỡ gông cùng xiềng xích, luyện khí hóa thần. Mọi người tại đây, bao quát Lục Công ở bên trong, đều cảm thấy trong lòng nặng nề. Mà thánh địa thứ hai mạch thủ tọa chân nhân, có chút đưa tay ra hiệu thanh niên tóc trắng tiếp tục mở miệng. Bọn hắn đều tại sau đó bị Vạn Thọ chân quân lấy đại pháp lực luyện là khôi lỗi. Thanh niên tóc trắng trầm giọng nói ra, mà đem người luyện thành khôi lỗi pháp môn, liền là kiếp tấn tối cao lãnh tụ tặng cho Vạn Thọ chân quân thức tỉnh hạ lễ. Lần này tiến về Thái Huyền Thần Sơn tôn này luyện thần cảnh, liền là trong đó một cái. Người này lấy tiếp viện làm tên, hiệp trợ Thiên Uy kỳ chủ củng cố phòng tuyến, kề vai chiến đấu, chém giết yêu tà vô số. Tại ngày thứ 7, Thiên Uy kỳ chủ đối với hắn triệt để buông xuống cảnh giác, an tâm thẳng hướng phía trước thời điểm, bị hắn lấy tội thần sự từ phía sau tập sát. May mắn được 36 cờ đứng đầu Thiên Khôi chi chủ kịp thời đổi tới, chém giết hắn, đoạt lại Thiên Uy kỳ. Hắn nói đến đây, đem trong tay tình báo sổ mở ra đến. Vô luận là Phong Thành, Phúc Địa, Thái Huyền Thần Sơn náo động, phía sau đều cùng vị kia kiếp tấn tối cao lãnh tụ có quan hệ. Mà lại, cái này ba khu bố cục, không sai biệt lắm là đồng thời nổi lên. Có thể xác nhận, hắn sớm có chủ tính, tam tuyến đồng tiến. Nhưng chúng ta lâm thời phản ứng, chỉ dập tắt Phong Thành cùng Phúc Địa hai đầu tuyến. Thánh địa thứ hai mạch thủ tọa, sắc mặt nghiêm nghị, lên tiếng nói, tại quyết sách phương diện, tồn tại trọng đại sai lầm, mà lão phu làm tối cao người quyết định, nên phải gánh vác phụ lớn nhất trách nhiệm. Lần này Thánh sư, Phúc Địa chi chủ, Lý Thần Tông, Thiên Cơ kỳ chủ nhóm cường giả, phân biệt chặn ngoại địch, giữ vững Phong Thành, quét sạch tiếp dẫn, chu sát từ hải vực mà đến Huyền Tôn. Lần này có thể nói là chiến quả to lớn, vốn nên là một trận đại thắng. Nhưng mà bởi vì quyết sách phương diện sơ hở, bây giờ dẫn đến Thái Huyền Sơn mạch có sai lầm. Nếu không thể vãn hồi, như vậy ba phủ chi địa tràn ngập nguy hiểm, đại thắng phản thành đại bại. Như vậy cũng tốt so hai tên võ phu đọ sức. Trong tay của mình, rõ ràng có được thần binh lợi khí, nhưng cũng chỉ là đâm về phía đối phương tay chân, lưu lại cái bị thương ngoài da. Mà đối phương chỉ có một thanh dị sét đao cùng, lại chém vào trên cổ của mình, không ngừng chảy máu, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Tất cả mọi người minh bạch thứ hai mạch thủ tọa chân nhân nói bóng gió. Thánh sư, Phúc Địa chi chủ, Lý Thần Tông, Thiên Cơ kỳ chủ các loại, đều là cực kỳ sắc bén thần binh lợi khí. Mà cái kia bị nuôi nốt ra luyện thần cảnh khối lỗi, chỉ là một thanh dị sét đao cùng. Trận này đọ sức, đại thắng biến thành đại bại. Lôi tại hắn nhóm những này nhân tộc cao tầng người quyết định. Một tướng vô năng, mệt chết tam quân. Lại sát bén đao, tại trong tay của chúng ta, chuyên chặt sừng châu, là chặt bất tử châu. Lại càng dễ bị châu đuổi chết. Thứ hai mạch thủ tọa chân nhân, mặt không biểu tình, khởi xuống lệnh bài, ném vào trên bàn, nói, lần này ứng đối, ta suy nghĩ không chu toàn, đối mặt vị tiếp tấn tối cao lãnh tụ, quả thực ứng phó không được. Thay người, hắn thái thượng huyền đạo chí thánh công, đã khôi phục một chút. Tư tâm sớm đã đè xuống, chỉ có châm trước lợi và hại lý trí. Hắn lần này, đại thắng phản thành đại bại. Càng quan trọng hơn là, hắn không có nắm chắc có thể tại kiếp tấn tối cao lãnh tụ lần tiếp theo nổi lên lúc thích đáng ứng đối. Hắn tự hỏi năng lực không đủ, nếu như tham luyến quyền thế nơi tay, chính là tai họa nhân tộc. Cho nên giao ra quyết sách quyền lực, cần tuyển cái khác trí giả tiếp nhận vị trí của hắn, vì nhân tộc các phương diện tiến hành chủ tính kế hoạch. Chư vị có thể tiến cử hiện tại kế lao phu chi vị, vì nhân tộc quyết sách phòng ngừa trọng đại sai lầm. Đám người hai mặt nhìn nhau, mọi người ở đây luận đến tu vi chưa chắc là nhân tộc cường giả đỉnh cao, nhưng bọn hắn đều xem như cực kỳ người thông tuệ, giỏi về lập kế hoạch, có thể châm trước lợi và hại, chắc định phong hiểm, chủ tính chun tổ ăn cụ. Thế nhưng là lần này, bọn hắn cũng đồng dạng là đem ánh mắt đều đặt ở Phong Thành cùng Phúc Địa bên kia. Đám người tất cả đều không để ý đến quá khứ vững như thành đồng Thái Huyền Thần Sơn, tại bây giờ yêu ma vực tấn công mạnh phía dưới, phía sau một điểm rung chuyển, khả năng liền sẽ dẫn tới phía trước tan tác. Chủ yếu hơn một điểm là các phương tiếp tấn, hiệu lực tại các phương sở thuộc cựu thần. Niềm tin của bọn họ là phá hủy thành trì, giải thoát nhà mình hiệu trung thần linh. Mà Thái Huyền Thần Sơn không có lên cũ kỹ thần, không có sinh ra kiếp tấn. Ba phủ chi địa kiếp tấn cũng không có đối Thái Huyền Thần Sơn động thủ lý do. Nhưng hết lần này tới lần khác kiếp tấn vẫn là đối Thái Huyền Thần Sơn, tạo thành to lớn dung chuyển. Ánh mắt của mọi người dần dần nhìn về phía Lục Công. Lão phu lần này lập kế hoạch cũng phạm phải sai lầm lớn. Lục Công khẽ lắc đầu, nói, lão phu quá khứ nhiều bằng xem bói đo lường tính toán, nhưng thiên cơ biến ảo, mơ hồ không chịu nổi, nếu nói chi kế chi cao, có thể hiểu thiên địa chi biến, kiếp số chập trùng, không ai qua được thiên cơ kỳ chủ. Thứ hai mạch thủ tọa chân nhân trầm giọng nói, thiên cơ kỳ chủ vì bảo trụ Phong Thành không hủy, không tiếc mạng sống, đổi được thiên công thần vương, sinh ra tân thần chi niệm. Thế nhưng là mới thiên cơ kỳ chủ đã xuất hiện. Lục Công trầm ngâm nói, chư vị cũng đều nhận ra, hắn là thánh địa cao đồ, đại trưởng lão thân truyền đệ tử. Mà hắn chính là đời trước thiên cơ kỳ chủ, tự mình tuyển định người thừa kế, phó trọng. Nếu là thiên cơ kỳ chủ, ngược lại là không sợ tại kia kiếp tấn tối cao lãnh tụ âm như bị kế. Thứ hai mạch thủ tọa chân nhân nghe vậy, hơi gật đầu. Đám người liếc nhau một cái, cũng đều chấp nhận xuống tới. Các đời thiên cơ kỳ chủ đều có thể xưng thần cơ diệu toán. Đời trước kỳ chủ, mặc dù chết tại Phong Thành, nhưng cũng là cân nhắc lợi và hại về sau, là một phương thành trì chi an ổn, mà cam nguyện chịu chết, cũng không phải là bại vong. Mặt khác mà giờ khắc này, lại nghe Lục Công nói, lão phu còn muốn đề cử một người, hắn trên là tuổi trẻ, xử sự chưa hẳn chu toàn, nhưng tương đối ổn trọng, tính cách cẩn thận, tiềm lực không tầm thường. Người này sẽ không can thiệp sau này quyết sách, chỉ ở bên cạnh yên lặng nghe, xem như cho hắn trưởng thành cơ hội. Tương lai nếu có được đến chư vị tán thành, lại cho hắn quyền hành, cho hắn quyết sách quyền lực. Nói đến đây, Lục Công nuốt dâu mà cười, nói khẽ, thường nói, nâng hiền không tránh thân. Theo Lục Công thanh âm, ánh mắt của mọi người nhìn về phía đại miếu trúc Lục Trường Sinh. Gia sư trong miệng người là lão nhân gia người quan môn đệ tử, tiểu sư đệ của ta. Lục Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh, nói, người này tên là Lâm Lỗi. Thanh linh công khởi tử hoàn sinh về sau tàn niệm, liền bị ta vị tiểu sư đệ này triệt để thu phục. Đám người nghe vậy, lập tức minh bạch Lục Công ý tứ. Mặt ngoài tiến cử Lâm Lỗi, xem như cái tương đối non nớt, lịch duyệt không đủ người trẻ tuổi. Trên thực tế tiến cử là một cái lịch duyệt vô cùng phong phú cổ lao tàn hồn. Khởi tử hoàn sinh thanh linh công, nghe nói tự xưng chọc linh công, ác niệm biến thành, tin được. Có người như này hỏi, chỉ cần thánh sư còn sống một ngày, chọc linh công liền có thể tin được. Lục Công khẽ cười nói, hắn đã đối nhân tộc ta thánh sư sinh ra vẻ kính sợ, biết chắc hiểu thánh sư làm việc phong cách hắn không muốn tan thành mây khói. Tính danh, Lâm Diễm. Công pháp, Khai Nguyên Tạo Cảnh Thần Công Tu Vi, Tạo Cảnh, Minh Phủ, 73045, 129600, thần thông 1, thực khí. Thần thông 2, chấn ma. Thần thông 3, kim thân. Thần thông 4, đạo trưởng. Thần thông 5, chữ đấu chân ngôn. 3012, 93650, thần thông 6, chữ binh chân ngôn. 3004, 93650, kỹ pháp như sau, ngũ nhạc cầm lòng, 9599, 9599, bộ bộ sinh liên, 5321, 36729, u minh huyết sắt kinh lôi đao, 1, 6390, thần hy liệt dương đao, 1000, 9527, phong vân xí dược đao, 360, 3650, tạo thân, 365, 365, biến hóa, 100, 100, sát khí, 24 lâm diễm gây tại giao lần mã bên trên, từ từ nhắm hai mắt, cảm ứng đến nội cảnh thần vực biến hóa. Hán Minh phủ nội cảnh đã hoàn thành hơn phân nửa tiến độ. Hoàng Tuyền lao nhanh, lại gặp cầu nối nằm ngang ở trên đó, tính cả phía trước môn hộ, đình đài, lầu cát, cung điện các loại kiến trúc, tầng tầng lớp lớp hiện ra ra. Mỗi tòa nhà đều lẫn nhau cấu kết, khí thế tương hợp. Cung điện phía dưới là Sâm La Minh Ngục. Phía trước nhìn lại, có 10 vạn âm sơn liên tiếp. So với trước đó, triệt để vững chắc ngưng luyện. Lâm Diễm thầm nghĩ, đợi ta hoàn thành 12.9600 sát khí tiến độ, liền lại không nửa điểm thai hoàng ẩm. Nhưng là về sau, đạo trường mở rộng, hẳn là sẽ theo tu vi của ta tăng lên mà đạt được biến hóa. Tương lai, một ngày kia nếu có thể tu vi sánh vai tiên thần, như vậy bây giờ tu thành nội cảnh thần vực, tất nhiên cũng sẽ trở thành một phương phúc địa, trường tồn tại thế. Hắn nghĩ như vậy, đã đến phong thành trước đó. Nhìn lên trời sắp vào đêm, hắn lại lấy ra cây ngô đồng nhánh, nói khẽ, nên đi học. Bên kia không có nửa điểm đáp lại. Tựa hồ là cái này cây ngô đồng nhánh, cách quá xa, liền hoàn toàn vô dụng. Nhưng Lâm Diễm thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi nói, mỗi ngày chỉ ít đọc 10 bản sách, nhưng nếu không có làm được, ngày thứ 2 bắt đầu, thêm gấp 3 độc lượng, cũng tức là 30 bản. Ngươi đừng nghĩ lừa dối quá quan, lão gia sẽ mệnh giám thiên ti người, cả ngày nhìn chằm chằm ngươi. Mặt khác, đem lão gia làm gió thoảng bên hai, ngày mai lại thêm 10 bản sách. Tạm từ Phan vận giám sát. Thanh âm rơi xuống, Lâm Diễm đem nhánh ngô đồng thu vào trong lòng. Mà giờ khắc này, liền nghe được nhánh ngô đồng phía trên truyền đến ngạc nhiên thanh âm. Lão gia, là ngài đang nói chuyện sao? Ngài trước đó vừa đi, tiểu nhân liền trong lòng cô tịch, nhịn không được muốn rơi lệ, bây giờ vậy mà xa xôi ngàn dặm, còn có thể nghe được lão nhân gia ngài dạy bảo, thật sự là trong lòng ấm áp. Cánh bung vậy phát ra thanh âm, tràn đầy vui sướng chi ý, nói, ta vừa rồi đọc sách, thực sự quá đầu nhập, có thể nói tập trung tinh thần, suýt nữa không nghe thấy lão gia gọi ta. Lão gia có chỗ không biết, tiểu nhân từ sinh ra đến nay, liền lập chí trở thành một tôn có văn hóa thần linh. Học chữ, ngâm thơ làm phú, chữ tác truyền thiên cổ, văn danh lưu hậu thế, là tiểu nhân suốt đời truy cầu. Chương 355, Thiên Công Thần Vương. Chương 355, Thiên Công Thần Vương. Cựu thần chúc phúc. Phong thành. Làm Lâm Diễm vào thành về sau, liền phát hiện nội thành phía đông khu vực đã là một mảnh loạn tượng. Thành thủ phủ, giám thiên ti, liếu tôn thần miếu đều đã phái người giải quyết tốt hậu quả. Nhưng phòng ốc sụp đổ, gặp liên lụy không phải số ít, thương vong cũng có mấy trăm chi chúng. May mắn còn sống sót bất tính, được an trí tại mặt khác vị trí, đều là mờ mịt luống cuống, vì ai không hiểu. Đối với cao tầng mà nói, lần này đánh tan kiếp tẫn, cơ hồ đem phong thành nội bộ kiếp tẫn đều quét dọn không còn, thuộc về đại thắng. Mà bởi vì trước thời gian bố khống, kiếp tẫn làm loạn lúc, vô luận thương vong nhân số, vẫn là liên lụy phạm vi, cũng so đoán trước bên trong nhỏ hơn đến một chút. Sau trận chiến này, Thiên Công Thần Vương cũng niệm bị triệt để áp chế, còn đã đản sinh ra mới thủ hộ thần chi niệm, có thể nói là lấy cực nhỏ giá phải trả, số ít thương vong, thu được to lớn chiến quả. Lâm Diễm cưỡi tại giao lân mã bên trên, sắc mặt đủ loại phức tạp. Hắn nhìn cách đó không xa, bị liên lụy phòng ốc. Những phòng ốc kia bị phá hủy bất tính, lộ ra cực kỳ mê mang, không biết đi con đường nào, rất sợ tiếp xuống, bởi vì thành trì dung nạp không đủ, bị khu đến ngoài thành. Những cái kia chết đi bất tính, có nam nhân, có nữ nhân, có con cái, có lao nhân. Thi thể của bọn hắn đều đã bị đặt ở xe gỗ bên trên, sắp vận chuyển về thần miếu, trải qua người coi miếu thi pháp, lại tiến hành hỏa táng. Mà có chút bách tính may mắn còn sống sót, nhìn xem thân hữu di thể, nước mắt chảy ngang, tiếng la khóc liên tiếp, đau thương không thôi. Một bên khác, có bộ phận tướng sĩ di thể cũng đã sắp đặt tại xe gỗ bên trên, muốn theo bách tính thi thể, cộng đồng mang đến phong thành thần miếu hỏa táng. Các tướng sĩ gia thuộc, đồng dạng đang khóc, đau thương khó tả. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có vô hình vẻ lo lắng bao phủ tại đây khu vực phía trên. Khách quan đối với toàn bộ phong thành đại thắng, cái này một mảnh nhỏ khu vực giá phải trả, tại cao tầng mà nói, phản phất không có ý nghĩa. Nhưng mà đối với cái này một mảnh nhỏ khu vực bách tính tới nói, nhà của bọn hắn bị phá hủy, người nhà của bọn hắn bị giết chết, vận mệnh của bọn hắn cũng chính là trong gió lục bình. Về phần những cái kia dĩ thân tuấn chức tướng sĩ, phần lớn là thanh niên trai tráng chi niên, đối với bọn hắn gia đình mà nói, chính là trụ cột vững vàng. Trong đó có không ít tu hành có thành tựu tuổi trẻ võ phu, đối bọn hắn gia đình tới nói, càng là tương lai hy vọng. Bây giờ, hy vọng chết yểu, phản phất trời cũng sập. Liên giống với lúc trước Chu Tập, chính vào thanh niên trai tráng chi niên, võ nghệ có thành tựu, nhập ngoại nam nha môn, chính là trong nhà trụ cột vững vàng. Hắn cũng coi là chống lên trong nhà một mảnh bầu trời, tại trên phố lắng giềng, rất có uy tín, liên tiếp phụ thân cùng nữ nhi đều bị người kính trọng. Nhưng hắn thủ thành mà chết, đối Chu gia lão phụ cùng ấu nữ mà nói, chính là trời sập xuống tới. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Tiểu Bạch Viên cảm khái một tiếng, nói, lao ra lúc trước lấy vô thường thân phận gia nhập giám thiên thi, cũng là sợ hãi cảnh tượng như vậy sao? Lâm Diễm ánh mắt tĩnh mịch, sau một lát mới nói, nếu có một ngày giám thiên ti vô thường chết rồi, Lâm gia cũng liền chết cái trẻ tuổi đồ tể, tuy nói người nhà sẽ vì Lâm Diễm thương tâm, nhưng không đến mức gây họa tới người nhà. Nếu là Lâm gia đồ tệ, lắc mình biến hóa, thành giám thiên ti cao tầng, vinh quang cửa nhà, gia tộc lớn mạnh. Mà lúc kia, nếu như Lâm Diễm chết rồi, từ Lâm Diễm một người nâng lên Lâm gia, liền cũng liền chống càng cao, sụp đổ xuống lúc, liền rơi càng lại nhão nát. Cho nên khi đó ta cũng không nguyện ý, bằng giám thiên ti thân phận, để Lâm gia có thể cá chép hóa rồng. Bất quá đến hôm nay, nhị ca đã có thành tựu, đại ca cũng coi như không kém, bọn hắn phía sau có ta chèo chống, lại có thánh địa chư vị học sĩ, có lục công, Hàn tổng kỳ sứ, đại thành thủ, đại miêu trúc đám người trông nom. Cho dù tương lai ta bất hạnh chết, Lâm gia hậu nhân cũng không trở thành luân lạc tới mặc người chém giết tình trạng. Nói đến đây, Lâm Diễm nhìn về phía trước, thở dài, một trận chiến này, tổn thất cực nhỏ, thu hoạch cực phong, dọn sạch kiếp tẫn, định thiên công thần vương thủ hộ chi niệm. Có thể nói là phong thành xây dựng đến nay, lớn nhất thắng một trận, đủ để đưa vào phong thành sử sách. Thở ra một hơi, chỉ nghe Lâm Diễm nói, thế nhưng là đối với những người này tới nói, giá phải trả. So thiên còn lớn hơn. Cách đó không xa, phụ thành tối cao chỉ huy sứ đi tới. Nguyên bản bởi vì phong thành chi chiến đại thắng nguyên nhân, trên mặt nổi lên nụ cười, tại thời khắc này, thu liễm đi. Hắn tới đến Lâm Diễm bên cạnh thần, thở dài, tiếp tận dấu tại trong nhân tộc, hai họa cực lớn, bao năm qua đến nay, các thành bị tổn thất, mỗi một lần đều so lần này thảm thiết hơn, đây đã là tốt nhất chiến quả. Tiếp tận bắt nguồn từ cựu thần, cuối cùng khó mà trừ tận gốc, diệt tận cái này một nhóm, sẽ còn sinh ra đám tiếp theo. Nhân tộc cần một tôn có thể cùng cựu thần sóng vai cường đại tồn tại, mới có thể để cho cựu thần chi niệm triệt để thu liễm. Chỉ là tại đây quỷ đêm ở giữa, tu vi càng là cường đại, liền càng là dễ dàng mất khống chế, một khi mất khống chế, chính là tà ma. Đối nhân tộc nguy hại, liền càng thêm đáng sợ. Tân pháp đã sáng lập, người gánh chịu đại khí vận, trong ngươi tương lai có thể đánh vỡ ngàn năm vạn năm đến nay, nhân tộc gặp khốn cùng. Phủ thành tối cao chỉ huy sứ nói như vậy, lại nói, phúc địa bên kia manh mối, chúng ta đã đều nhận được, Lâm Hải thành tiểu tĩnh. Lão phu dự định tự mình đi cầm xuống nàng. Lâm Diễm nghe vậy, trầm ngâm nói, trên người nàng có phúc địa chấn vật, có thể để nàng có luyện thần chi uy. Lão phu cũng là cân nhắc, từ phương diện này vào tay. Tối cao chỉ huy sứ nói, nàng tựa hồ cũng không phải là nhận Lâm Hải thành vị kia cựu thần ảnh hưởng, thuần túy là tự thân ý niệm điên cuồng, chủ động gia nhập kết tấn. Nàng không tính là kiếp tấn hoạch tâm thành viên, chỉ cần lão phu đối ngoại để lộ ra muốn xuống tay với nàng ý đồ, kiếp tấn phương diện, tất nhiên không nỡ kia phúc địa chấn vật. Hẳn là sẽ có người trước một bước ra tay với nàng, cướp đoạt chấn vật. Đến lúc đó thuận kiều tĩnh, có thể đối Lâm Hải thành phương diện tiến hành một phen thanh tẩy. Việc này không dung kéo dài, lão phu dự định hôm nay khởi hành. Phủ thành tối cao chỉ huy sứ nói như vậy đến, lại dừng lại, nói, lần này phong thành nguy hiểm, có thể có được giải quyết, toàn dựa vào vị Tia Thiên cơ kỳ chủ, thi thể của hắn sắp hỏa táng. Hắn trước khi chết, tiếc nuối lớn nhất là còn chưa thấy quá lúc này thay mặt nhân tộc thánh sư. Ta hiểu được. Lâm Diễm khẽ gật đầu, hít một tiếng. Phong thành thần miếu, chư vị người coi miếu, cùng thần miếu hộ quân thống lĩnh đều tụ đến, bái kiến thánh sư. Không cần phải khách khí, lần này tiếp tấn hòa loạn, dư ba còn tại, các ngươi riêng phần mình đi làm việc, giải quyết đến tiếp sau phiền phức. Lâm Diễm bình tĩnh nói, đại miếu trúc, ngươi theo bản tọa đi trước phía sau. Ta muốn gặp, lần này tử trận chư vị tướng sĩ. Đại miếu trúc nghe vậy, không người thi lễ, dẫn hắn đi hướng thần miếu phía sau. Lần này thành bên trong tương vong, thi thể lục tục nong ngoe, đều chuyển đến nơi này. Trải qua thần miếu thắp hương người phát môn, tiêu hai giải ách, trừ bỏ suối quẩy, tiêu tận đoán khí, liền cùng nhau tiêu. Lâm Diễm nhìn phía trước mấy trăm bộ thi thể, ánh mắt phức tạp, thật sâu thi cái lễ. Hắn thở ra một hơi, đi tới cỗ thứ nhất thi thể trước mặt. Đây là một người trung niên nam tử, cứ việc sinh cơ đã tuyệt, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, hắn lúc còn sống khí độ bất phàm. Gãy một cánh tay phó trọng, chính quỷ gối bên cạnh thân, trên lưng là một cây cờ xí. Thánh sư. Phó trọng ngẩng đầu lên, nỗi lòng cũng là cực kỳ phức tạp. Tại Đông Sơn phủ, hắn cùng vô thường ở giữa, cũng coi là kết giao tình. Chỉ là không có bao lâu, người này liền trở thành đương thời thánh sư, mà tại mấy ngày trước trong đêm, càng là chém giết mình vị kia đã mất khống chế thụ nghiệp tân sư. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt thi thể, thấp giọng nói, vị này chính là đời trước thiên cơ kỳ chủ, hắn trước khi chết, còn bị mình đo một lần mệnh số. Lâm Diễm lộ ra sắc mặt khác thường. Lão nhân ra người nói, đời này cùng thánh sư lúc có gặp mặt một lần. Phó trọng thấp giọng nói, chỉ là ta không ngờ đến, cái này gặp mặt một lần, đúng là tại hắn bỏ mình về sau. Hắn nhìn xem Lâm Diễm, nói, hắn tự biết phạm vào tự kiếp. Khi biết nhân tộc có ngươi vị này vạn thế thánh sư về sau, duy nhất tưởng niệm chính là có thể gặp ngươi một mặt. Ta một mực đi theo hắn bên cạnh thần, biết rõ hắn đối thánh sư coi trọng. Phó trọng nói như vậy, thở dài âm thanh, là vạn thế mở thái bình thánh sư, đã sáng tạo ra phúc phận vạn thế tân pháp. Dù chỉ là gặp mặt một lần, hắn đời này cũng coi như không tiếc, lấy như này mà nói, ta so với hắn may mắn được nhiều. Lâm Diệm Yên tính nghe, hướng phía trước mặt thi thể, thi cái lễ, nghiêm mặt nói, kỳ chủ đại nghĩa, là phong thành yên ổn, là tân thần chi sinh ra, không tiếc liệu mình đánh cược một lần. Có thể gặp kỳ chủ một mặt, càng là vãn bối vinh hạnh. Ta rất nhanh ly khai phong thành, một đường lên phía bắc, đi Thái Huyền Thần Sơn. Phó trọng ngữ khí ngưng trọng, tiếp tục nói, thiếu một cây thiên cương cờ, Thái Huyền Sơn mạnh vốn là phòng tuyến không ổn, gần đây sinh ra biến cố, phòng tuyến thụ trọng thương. Hắn trước khi chết, để cho ta đi Thái Huyền Thần Sơn, bổ túc phòng tuyến. Nói như vậy, phó trọng thấp giọng nói, chờ hắn hỏa táng về sau, ta liền độc thân. Cùng ta đồng hành a. Lâm Diễm nói, ta cũng chuẩn bị lên phía bắc, muốn đi thánh địa, gặp thánh chủ một mặt, chúng ta trước đây mặt hơn phân nửa con đường, là đồng dạng lộ tuyến. Phó trọng nói như vậy đến, hắn chần chừ một lúc, lại nói, thánh sư bây giờ là tạo cảnh hạng người, lấy phụ thành bây giờ xưng hô, ngươi như này cảnh giới, tuy không phải thần chủ, cũng là đương đại nhân chủ. Luận đến tu vi, phong thành bên trong, không người tại ngươi phía trên, dưới mắt, Thiên Công Thần Vương tân thần ý niệm chưa ổn. Thánh sư nếu không để ý, nhưng tiến về lại điện, hướng Thiên Công Thần Vương trên ba nén hương, ổn định tân thần ý niệm. Chờ thánh sư chuẩn bị lúc rời đi, ta bên này sự tình, cũng không xê xích gì nhiều. Theo phó trọng thanh âm, đại miếu trúc trước mắt hơi sáng. Lâm Diễm hơi gật đầu, hướng phía đời trước thiên cơ kỳ chủ, lại lần nữa thi cái lễ, chợt quay người rời đi. Nhưng dừng lại, Lâm Diễm tiếp tục nói, trước đó đại trưởng lão bị ta chém giết thời điểm, hắn thái thượng huyền đạo chí thánh công khôi phục một chút, thanh tỉnh ba phần. Cho nên, hắn trước khi chết, xem như tương đối an tưởng. Việc này, ta biết được. Phó trọng thần sắc cảm đạm, lại nói, tiên sư là cao quý thánh địa đại trưởng lão, đời này vì nhân tộc chém giết, sắp đến lúc tuổi già, một khi mất khống chế, phản thành tai họa. Bản thân hắn thần trí như tại, thế tất hối hận hổ thẹn, lần này, nếu không phải thánh sư ra tay, hắn chỉ sợ muốn trở thành nhân tộc ta nhiều năm họa lớn. Nói đến đây, phó trọng đứng dậy đến, một tay thi lễ, nói, đa tạ thánh sư, vì hắn lao nhân già, giải thoát đời này cực khổ. Lâm Diễm nghe vậy, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, đi tới trên đại điện, thấy tận mắt Thiên Công Thần Vương. So với Ngô Đồng Thần Mẫu cùng Liêu Tôn khổng lồ như vậy đại thụ khác biệt, Thiên Công Thần Vương là một pho tượng đá, cao chừng 12 trượng, đầu rồng thân người. Hắn đầu đội cao quan, lạ mặt lân giáp đường vân, có râu dài cùng ngực, thân mang tiểu dáng cổ lão bào phục, tựa như đứng ở đám mây phía trên, quan sát chúng sinh. Đây không phải người hậu thế căn cứ thần linh hình tượng mà tạo ra tượng đá, đây chính là thượng cổ cựu thần chân thân. Hắn đứng ở đây, uy hiếp phương viên gần trăm dặm, quỷ đêm bên trong yêu tà đều bị thần uy sở kinh, đa số không dám tới gần. Mà tại phương viên trong vòng 10 dặm, càng là không có bất kỳ cái gì một tôn cường đại yêu tà dám can đảm đặt chân, thật là yêu tà trong mắt cấm địa. Tại thật lâu trước đó tuế nguyệt bên trong, Thiên Công Thần Vương chân thân chỗ, phương viên 10 dặm chính là nhân tộc tịch địa. Nhưng là tòa này tịch địa, không có quá nhiều kiếm kỵ, có thể ở chỗ này giết con mồi. Lục tục nong ngoe, liền có lượng lớn nhân tộc quay chung quanh này thần linh chân thân, xây dựng thành trì. Thẳng đến về sau, Nô Đồng Thần Mẫu trợ giúp phía dưới, nhân tộc tại hắn ngoài thân, dần dần tạo thành phong thành. Thiên Công Thần Vương trong cơ thể có vô tận sinh cơ. Đại Miếu Trúc nói, cho nên lấy Thiên Công Thần Vương làm trung tâm, hắn thần uy đi tới chỗ, sinh cơ bừng bừng, có thể ngũ cốc được mùa, mưa thuận gió hòa. Thiên Công Thần Vương xưng hô là tôn thần này linh nguyên bản danh hào sao? Lâm Diễm bỗng nhiên mở miệng, như này hỏi. Không, từ nhân tộc ta tiền bối, mượn nhờ Thiên Công Thần Vương che chở đến nay, ai cũng không biết bức tượng đá này đến tột cùng ra sao danh hào. Đại Miếu Trúc thấp giọng nói, là trước thay mặt thánh chủ lấy định danh hào, nó ý chính là có thực mới vượt được đạo. Tại đây phong thành phạm vi bên trong, trồng lương thực trái cây đều có thể sống được, mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, xác thực có thể xưng được là ông trời chi danh hiệu. Lâm Diễm khẽ gật đầu, lại nói, như vậy thần vương chi danh đâu? Phong Thành Đại Miếu Trúc thấp giọng nói, nghe nói là Ngô Đồng Thần Mẫu lấy danh hiệu. Lâm Diễm nghe vậy, không cần phải nhiều lời nữa, hắn lấy ra ba nén hương, hướng phía trước cung kính tế bái. Hương hỏa lượn lờ, tựa như mây trắng rót vào tượng đá ở giữa. Liên gặp tượng đá, đột nhiên hai con ngươi vị trí trở nên sáng một ít. Sau một khắc, liền nghe được cái thanh âm hùng hậu chậm rãi vang lên. Nhân tộc thánh sư đã đến bái bổn vương, tâm niệm thành kính, bổn vương cũng làm chúc phúc ngươi. Lấy ra ngươi kia ba cây tuổi thần sử, bổn vương có thể thay ngươi quán chú pháp lực. Có thần lực tuổi thần sử mới có thể phát huy ra tác dụng chân chính, có thể phá thần khu, cũng có thể phá đạo trận. Cho dù chỉ là lấy luyện khí cảnh tu vi, bằng này thân vật tại tập kích phía dưới, cũng có thể trọng thương đương thời tạo cảnh thần chủ. Theo Thiên Công Thần Vương thanh âm, Lâm Diễm lộ ra sắc mặt khác thường. Hắn này đến kính bái, chỉ là nghĩ vững chắc Thiên Công Thần Vương tân sinh thần niệm, là phong thành chi vững chắc, tận chút sức mọn. Chưa nghĩ kính hương về sau, lại còn có thể được đến như thế một trận cơ duyên. Hắn lập tức lấy ra ba cây tuổi thần sử, giao cho Đại Miếu Trúc. Mà Thiên Công Thần Vương thanh âm lại lần nữa truyền đến. Bổn vương lại truyền cho ngươi một môn trận pháp, có quan hệ với cái này tuổi thần sử. Chương 356, ngàn năm vạn năm về sau, ngươi ta đều là một nắm tát vàng. Canh một. Chương 356, ngàn năm vạn năm về sau, ngươi ta đều là một nắm tát vàng. Canh một. Lâm Diễm trong tay có ba cây tuổi thần sử. Cái thứ nhất tuổi thần sử bắt nguồn từ trưởng linh phúc địa phó lệnh sứ, cũng tức là đại ác thần khí người nắm giữ. Lúc ấy cái này một cây tuổi thần sử cũng là chất chứa thần lực. Điều này đại biểu vị kia nắm giữ đại ác thần khí phó lệnh sứ phía sau đứng đấy một tôn hữu tâm chu sát nhân tộc thánh sư thần linh. Chỉ là không thể xác nhận đến tột cùng là thân hợp phúc địa tân thần, vẫn là thượng cổ thời đại còn xuất lại cửu thần. Đối phương đem cái này một cây tuổi thần sử giao cho gần như mất khống chế Cao Liếu Thành giám tiên ti chỉ huy sứ. Thế nhân đều biết thánh sư xuất thân từ Cao Liếu Thành giám tiên ti giới trướng, chỉ huy sứ đối với hắn có ơn chi ngộ. Vị kia nắm giữ đại ác thần khí phó lệnh sứ cũng ám cho rằng thánh sư đối chỉ huy sứ sẽ không ôm lấy cảnh giác, cho nên hắn hại chỉ huy sứ, khiến cho mất khống chế, bằng tuổi thần sử ám sát thánh sư. Chưa nghĩ chỉ huy sứ tín nhiệm kiên nghị, cứ việc mất khống chế y nguyên giữ lại bộ phận thần trí. Tại tuổi thần sử vận dụng một sát na, lại dựa vào tự thân thân thể ngăn trở phong mang, liều mạng thu hồi lại. Mà phía sau hai cây tuổi thần sử là tại phúc địa bên trong thu hoạch, bên trong đồng dạng chất chứa thần lực. Nhưng ở phúc địa bên trong, tiểu Liêu Tôn áp chế dưới, kia hai tên kiếp tấn cao tầng, chân khí vận dụng không khoái, dẫn đến tuổi thần sử không có phát huy ra vốn có hiệu dụng. 46 Lâm Diễm thần sắc dị dạng, chính là bởi vì cái này ba cây tuổi thần sử đều chưa từng hiện ra qua chân chính phong mang, cho nên hắn vẫn cho rằng cái này tuổi thần sử đặt ở thượng cổ cựu thần pháp vật bên trong, cấp bậc cũng không cao. Tại thu hoạch được tuổi thần sử về sau, hắn cũng thử qua lấy chân khí hóa thành pháp lực quán chú trong đó tiến hành thi triển, nhưng hắn uy thế ước chừng so với hắn trực tiếp vung ra chiếu dạ thần đao hơi mạnh một chút. Nếu như hắn dựa vào chiếu dạ thần đao thi triển ra thần hy liệt dương đao, cái môn này có thể so với cựu thần chi pháp đao pháp uy thế thì mạnh hơn tuổi thần sử. Dùng cái này suy đoán, cái này thượng cổ lưu truyền xuống tuổi thần sử hẳn là chỉ so với chiếu dạ thần đao hơi cao một cái cấp độ. Theo Lâm Diễm tu vi tăng trưởng, hắn chiếu dạ thần đao cũng đem càng thêm không tầm thường, rất nhanh liền có thể thắng qua cái này tuổi thần sử. Bởi vậy, Lâm Diễm đối cái này tuổi thần sử không phải quá mức coi trọng. Nhưng hôm nay Thiên Công Thần Vương lại nhận ra tuổi thần sử, cũng giúp cho chúc phúc. Cái này khiến Lâm Diễm trong lòng dâng lên một loại dị dạng cảm giác. Hắn thu hoạch được cái thứ nhất tuổi thần sử về sau, đã từng gặp qua Liễu Tôn. Nhưng Liễu Tôn chưa từng để ý qua món này thượng cổ cựu thần pháp vật. Tuy nói là tân thần ý chí, nhưng rốt cuộc kế thừa cựu thần thân thể, cũng có được cựu thần quá khứ. Cùng là thượng cổ thời đại thần linh, Liễu Tôn không nhận ra được, hoặc là nói, chưa từng coi trọng. Nhưng Thiên Công Thần Vương, tựa hồ biết rõ vật này lai lịch, biết nó chỗ bất phàm. Theo hắn như này nghĩ đến, liền gặp Thiên Công Thần Vương hai con người lấp lóe. Phong Thành Đại Miếu trúc trong tay, ba cây tuổi thần sử, đống nhiên nên không trôi nổi mà lên. Trong ngay mắt, kim quang đại phóng, thần uy lẫm liệt. Mũi nhọn chỗ, có không gì sánh nổi sắc bén khí cơ. Nhưng sau một khắc, liền gặp kim quang thu liễm. Tuổi thần sử trở nên giản dị tự nhiên, màu sắc đen tối đen, tựa như bóp nhọn côn sắt. Lâm Diễm đưa tay tiếp nhận, nắm trong tay, chỉ cảm thấy bàn tay nặng nề. Hắn có thể cảm ứng được, tích chứa trong đó thần lực, để cái này tuổi thần sử trở nên càng thêm cô đọng. Như thi triển ra, phong mang tất lộ, hơn xa tại trước đó, đủ để đánh tan một phương đạo trưởng, đánh xuyên luyện thần thân thể. Trước đó cái này ba cây tuổi thần sử bên trong cũng đều ẩn chứa cựu thần pháp lực. Nếu không có trước thời gian phòng bị, bị tuổi thần sử tập kích, thật có nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Diễm thầm nghĩ, nhưng là cái này ba cây tuổi thần sử cuối cùng lại đều không thể đối ta sinh ra uy hiếp. Nói đến, ta cũng coi như số phận vô cùng tốt. Đây chính là nhân tộc đại khí vận tác dụng sao? Hắn nghĩ như vậy, ngẩng đầu nhìn Thiên Công Thần Vương. Thiên Công Thần Vương mắt hiện kim quang, vừa vặn nhìn xuống tới. Hai người nhìn nhau. Trong khoảnh khắc, Lâm Diễm trước mắt hoảng hốt, nổi lên một cảnh tượng. Mênh mông vân không, đột nhiên hiện hiện 36 đạo kim quang, phân lập tại các phương. Mỗi một đạo kim quang, thình lình đều là một cây tuổi thần sử. Mỗi một cây tuổi thần sử, hình dạng đại khái giống nhau, nhưng đường vân ở giữa đều có sự sai biệt rất nhỏ. Mà tại đây một cảnh tượng bên trong, liền đem những cái kia sự sai biệt rất nhỏ đều hiện ra. 36 cái tuổi thần sử lẫn nhau ở giữa, khí cơ cấu kết, từ nơi sâu xa nối thành một mảnh. Đây chính là trận thế. Sau một khắc, Lâm Diễm mở ra hai con ngươi, mà Thiên Công Thần Vương, đôi mắt kim quang đã phai nhạt xuống. Phong Thành Đại Miếu trúc vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói: "Thiên Công Thần Vương, mới niệm mới sinh chưa lâu, vừa mới ban thưởng ngươi phúc duyên, đã là mệt mỏi." Lâm Diễm nghe vậy, trầm mặt xuống, khẽ ngẩng đầu, nhìn xem Thiên Công Thần Vương hai con ngươi. Ánh sáng đánh tan, không thấy thần uy, phản phất chỉ là một pho tượng đá. Thánh sư nhiều hơn thể ngộ trận này. Dừng lại, Phong Thành Đại Miếu trúc nói khẽ: "Tận lực siêu tập tuổi thần sử, tương lai tất có tác dụng lớn." "Ta biết được." Lâm Diễm lộ ra trầm ngưng chi sắc, hướng phía tượng thần thi cái lễ. Trần Liên gặp hắn đứng dậy đến, cũng không nói nhiều, quay người rời đi, ly khai đại điện bên ngoài. Tại thời khắc này, Lâm Diễm trong lòng ước chừng có phương hướng, có một số việc không thể nói rõ, không thể tùy tiện đề cập tồn tại. Liên như là trước đó tại Liêu Tôn thần miếu lúc như thế, đến từ viễn cổ thần vương, liền ngay cả Liêu Tôn loại này thượng cổ cựu thần cũng không dám nói thẳng hắn tôn hiệu. Năm đó Thái Huyền Sơn mạch phía bắc tam đại thánh chủ cùng ngày bất lạc, chính là bởi vì dính đến tôn này viễn cổ thần vương. Bây giờ Phong Thành ông trời là mượn 36 tuổi thần sử cho manh mối, nhưng là manh mối phía sau dính đến tồn tại vẫn là Phong Thành Thiên Công Thần Vương, không dám nhắc tới cùng tồn tại. Là vị kia viễn cổ thần vương, vẫn là mặt khác một tôn, có thể so với viễn cổ thần vương thần bí tồn tại. Lâm Diễm đi ra thần miếu bên ngoài, hướng trước mà đi, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm trọng. Hắn nhớ tới một việc, sau lưng thần miếu bức tượng đá này là thượng cổ thần linh chân thân, nhưng không có người biết được hắn chân chính lai lịch, cũng không biết tại thượng cổ thời đại tôn thần này linh tôn hiệu. Bởi vì tôn thần này linh chỗ có thể ngũ cốc được mùa, mưa thuận gió hòa, có thực mới vượt được đạo, cho nên trước thay mặt thánh chủ xưng là thiên công. Nhưng chẳng biết tại sao, nô đồng thần mẫu nhưng lại đem xưng là thần vương. Lâm Diễm có chút nhắm mắt. Hắn từng hoài nghi tới, cũng hứa Phong Thành bức tượng đá này liền là viễn cổ thần vương. Nhưng là nếu thật là tôn này cường đại đến không thể đề cập viễn cổ thần vương, như vậy nhân tộc hương hỏa căn bản áp chế không giới hắn, càng không cách nào bằng vào hương hỏa tại viễn cổ thần vương trong cơ thể mà khác tạo ra được một đạo mới thủ hộ thần niệm. Nô đồng thần mẫu vị cổ tiên khế ước có hạn chế, hắn cũng không phải là không cách nào đề cập tồn tại. Lâm Diễm thầm nghĩ, viễn cổ thần vương hẳn là còn ở thần mẫu cấp độ phía trên. Ở thời đại này, Tế Phượng phủ bên trong cường đại nhất thượng cổ cựu thần chính là Nô đồng thần mẫu. Cái này không chỉ là nhân tộc nhận biết, phóng tầm mắt ba phủ chi địa, ở vào các phe thượng cổ cựu thần, bao quát các thành nhân tộc thủ hộ chi thần, cùng những cái kia cổ lao yêu tả, đều không thể phủ nhận điểm này. Cũng tức là nói, Nô đồng thần mẫu thần vị quyền hành, so với Phong Thành Thiên Công thần vương, mơ hồ cao hơn một bậc. Thần vương danh xưng, nhất định có duyên cớ. Lâm Diệm nghĩ như vậy, thầm nghĩ, mà Phong Thành vị này Thiên Công thần vương, lấy 36 tuổi thần sử làm manh mối, tựa hồ muốn nói cho ta một ít chuyện, nhưng lại không thể nói rõ. Hắn nghĩ như vậy, đột nhiên lấy ra trong ngực nhánh nô đồng, nói khẽ: "Thụ tử, nên đi học." một mảnh yên lặng, nhánh ngô đồng phía trên không có truyền đến bất luận cái gì tiếng vang. Nhưng sau một khắc, đối diện tiểu Liêu Tôn xác nhận nhớ ra cái gì đó trọng yếu sự tình, đội vàng tiếng trả lời truyền đến. Lao ra, đang đi học, tiểu nhân nhưng nghiêm túc. Cha một chút, có quan hệ với tuổi thần sử hết thảy đi chép. Lâm Diễm nói như vậy nói. Tuổi thần sử. Tiểu Liêu Tôn lộ ra có chút kinh ngạc. Phủ thành bên kia đã phái người tiến về phúc địa. Lâm Diễm chậm rãi nói, đến lúc đó ngươi hướng bọn hắn thỉnh giáo một phen. Thánh địa luyện đan các đã phái ra hơn 30 người, đều là tại phương diện luyện đan, có cực cao tạo nghệ. Luyện đan các trưởng lão sẽ dùng huyền tôn huyết nục nếm thử luyện chế viên đan dược. Giám thiên ti người sẽ đem huyền tôn mai rùa rời đi, an trí tại nhân tộc một chỗ trọng yếu địa giới. Mặt khác, sáng tạo pháp một mạch học sĩ đã ở ngày đêm sao chép điện tịch. Rất nhanh, những này ghi chép điện tịch sẽ để cho phủ thành hộ quân mang đến phúc địa. Bất quá, dưới mắt ngược lại là còn có cái xuất thân thánh địa bác học chi tài, không biết hắn phải chăng biết được có quan hệ với tội thần sử ghi chép. Buổi chiều, Phó Trọng đi ra phong thành thần miếu. Hắn gánh vác cờ xí, bên hông treo trường kiếm, mà cụt một tay vây quanh tại trước người, nâng một cái bình. Đời trước kỳ chủ vì phong thành mà chết, tương lai phong thành sử sách tất có hắn một bút, hậu thế tế điện cũng làm có hắn một phần hương hỏa. Lâm Diệm thấy thế, thở dài, vì sao không ở lại phong thành thần miếu? Hắn đã bất lạc, thân tử đạo tiêu, hồn phách vô tồn, hậu thế hương hỏa đối với hắn mà nói thì có ích lợi gì? Phó Trọng lắc đầu nói, hắn hơn nửa cuộc đời đều tại Thái Huyền Thần Sơn, mà đồng bạn của hắn trên chiến trường đồng đội đều chôn ở Thái Huyền Sơn mạch, đến đem hắn di cốt an táng tại nơi nào? Đi đi. Lâm Diễm cưỡi lên giao lân mã, hỏi, phong thành thành thủ phụ chuẩn bị cho ngươi một tất mặc ngọc câu. Trước tiên là đại thành thủ tọa kỵ, lần này các ngươi sư đồ tại phong thành lập xuống đại công tích, đây coi như là đại thành thủ một điểm tâm ý. Phó Trọng khẽ gật đầu, nhảy lên mặc ngọc câu, theo Lâm Diễm ra khỏi thành, ly khai phong thành bên ngoài. Con đường hai bên là bách tính tại cải trồng. Một năm mới, lương thực đến nguyên, ngay tại bây giờ truyền bá hạ hạt giống. Phó Trọng thu hồi ánh mắt, nhìn xem trong lực hộ, thở dài nói, tại hắn lúc còn sống, kỳ thật ta cũng chưa từng bái sư, chưa từng hô qua ân sư, hắn cũng không có gọi qua đồ đệ. Hàn Trinh tổng kỳ sứ, không, hiện tại là trấn thủ sứ. Lâm Diễm nói, ta cũng không có bái sư, cũng không có hô qua ân sư, hắn cũng không có gọi qua đồ đệ. Nhưng ngoại giới cũng biết, hai người chúng ta thật là sư đồ. Ta tu hành mới bắt đầu, hắn đợi ta như mình ra, phần này sư đồ ân nghĩa vẫn luôn là thật. Ừm. Phó Trọng đông nhiên túi đầu, nhìn xem cái này cho có bình, nói, người cả đời này vô luận làm thành bao lớn công tích, vô luận đời này huy hoàng vẫn là bình thản, vô luận đương thời phú quý vẫn là nghèo khó, vô luận tu vi cường đại vẫn là yếu ớt, cuối cùng đều biến thành một đống di cốt. Hắn nhìn xem Lâm Diễm, nói, ngươi bây giờ thành cửu trên ta xa, vô luận là tu vi, thân phận, địa vị, thanh danh chờ chút, đều không là ta có thể so sánh. Thế nhưng là ngàn năm vạn năm về sau, ngươi ta đều chỉ là một nắm cắt vàng thôi. Lâm Diễm cười nói, nhưng ít ra tại tương lai bỏ mình thời điểm, nhìn lại kiếp này, có thể làm được không hưởng công đời này, đầy đủ. Từ xưa đến nay, lại là kinh tài tuyệt diễm nhân kiệt, đều tan biến tại tuế nguyện trường hà bên trong, chỉ có thần linh trường tồn. Phó Trọng trầm giai nói, nếu có hướng một ngày để ngươi ruồn bỏ nhân tộc, có trở thành thần linh tư cách, ngươi nguyện ý sao? Lâm Diễm nhíu nhíu mày, yên tĩnh nhìn xem Phó Trọng. Ngươi được thiên cơ kỳ về sau, nói chuyện lại nhại, hẳn là tiên đoán được cái gì. Phó Trọng trầm mặt xuống, nói, tàn ngục phủ phía tây cuối cùng, vượt qua đại tuyết sơn, lại hướng đi tây phương, có một mảnh hoang mạc, truyền thuyết nơi nào đã từng cũng có thánh địa, phúc địa, cỡ lớn tinh địa. Mấy ngàn năm trước, người ở đó tộc trưởng tay áo, vì từ cựu thần trên thân, đạt được trở thành thần linh tư cách, huyết tế đến ngàn vạn chúng nhân tộc. Đời trước kỳ chủ đang thi triển thiên cơ kỳ một thức sau cùng lúc, hao hết tinh khí thần, tiếp dẫn tinh quang. Tại tinh quang tụ tập ở thiên cơ kỳ thời điểm, có một đạo theo dõi ánh mắt quét tới. Đời trước kỳ chủ phán định, đây không phải là yêu vật, cũng không phải tà ma, cũng không phải cựu thần, cho nên hắn hẳn là vị kia đã từng nhân tộc chí cường giả. Lúc đếm rõ số lượng ngàn năm quan cảnh, hắn vẫn là không có tiêu vong. Dừng lại, Phó Trọng lại lần nữa nói, hẳn là thiên cơ kỳ tiếp dẫn tinh quang lúc, hắn tưởng lầm là nhân tộc tân thần sinh ra, cho rằng là cổ kim hiếm thấy đại dược. Hắn trong khoảnh khắc đó lộ ra đói khát máu khát vọng, thế nhưng là cuối cùng thu hồi ánh mắt, không có đến đây. Hẳn là cái nhìn kia để hắn trông thấy ta sư đồ hai người, từ đó biết được tinh quang trên trời rơi xuống, đầu nguồn chỉ ở thiên cơ kỳ. Thầy cho chúng ta hai người luận bản thân tu vi, không vào tay áo trong mắt, không có tư cách bị hắn xem như đồ ăn. Nhưng ngươi nhất định là có tư cách này, cho dù không tại hôm nay, cũng sẽ tại ngày mai. Nói như vậy, Phó Trọng lên tiếng nói, thánh sư thân phụ nhân tộc đại khí vận, là thế gian này tối bổ dưỡng đại dược. Chỉ là trước mắt đối hắn tới nói, cái này đại dược chưa thành thục. Theo ngươi trưởng thành, đại dược thành thục, hắn sớm muộn sẽ tìm đến ngươi. Lâm Diễm nhíu mày, sau một lát, cười âm thanh, nói, muốn giết ta, nhiều vô số kể. Thượng cổ cựu thần, cổ lao yêu tà, hắn một cái nhân tộc xuất thân kẻ phản bội. Ta chết thời điểm, đoán chừng còn chưa tới phiên hắn lên bàn. Nhưng thượng cổ cựu thần không thể tùy tiện ra tay, cổ lao yêu tà ngủ say các phương, hắn có lẽ là không bị hạn chế tồn tại. Phó Trọng quay đầu, nhìn về phía đầu vai vị trí, nơi nào có dọc theo người ra ngoài một đoạn cơ sĩ. Hắn dừng lại, nói, chỉ ít tại trước mắt tới nói, có thể ra tay với ngươi đại địch bên trong, hắn hẳn là tồn tại cường đại nhất. Lâm Diễm im lặng một lát, nói, vậy thì chờ lấy thôi, hắn như quả thật cường đại như thế, ta cũng đừng không cách khác, đành phải tận tâm tu hành, mau chóng để cho mình trở nên cường đại, đợi đến hắn tới thu hoạch đại dược, hoặc là hắn ăn ta, hoặc là ta chém hắn. Dừng lại, lại nghe Lâm Diễm nói, vì cái gì ra phong thành về sau mới nói. Phó Trọng trần trừ một lúc mới nói, hắn rất có thể tại đây hai ngày tới qua phong thành. Chương 357, cổ lão người hái thuốc, canh 2. 1. Chương 357, cổ lão người hái thuốc, canh 2. 1. Phong thành bên ngoài, Giao Lân Mã cùng Mạc Ngọc Câu sóng vai mà đi. Chỉ là hai con ngựa phía trên hai người, tất cả đều trầm mặc lại. Con ngựa vẫn còn tiếp tục tiến lên. Hai người yên lặng, cũng vẫn tại tiếp tục. Lâm Diễm trong lòng có chút nặng nề, không tự giác đưa bàn tay ấn tại trên chuôi đao. Gần hai ngày bên trong, hắn tới qua phong thành. Không, nói đúng ra, hẳn là hắn giờ này khắc này, còn tại phong thành. Hắn đã từng là Tây Mạc đại địa bên trên nhân tộc lãnh tụ. Hắn là hủy diệt thánh địa, phúc địa, cỡ lớn tịch địa. Trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt, hắn chỉ sợ so năm đó, càng thêm cường đại. Hắn sẽ đối phong thành ra tay sao? Lâm Diễm bỗng nhiên mở miệng, như này hỏi. Sẽ không. Phó Trọng bình tĩnh nói, toàn bộ phong thành, ngoại trừ ngươi cái này hỏa hầu không đủ thánh sư. Những người khác, đều không có tư cách trở thành hắn đại dược. Lâm Diễm trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, lại nói, hắn đã từng huyết tế đếm rõ số lượng lấy ngàn vạn mà tính nhân tộc, ngươi có thể xác nhận hắn không có huyết tế phong thành ý niệm. Tại thời gian dài đến nay, hắn chưa từng lại có cỡ lớn huyết tế, cách mỗi một đoạn trường cửu tuế nguyệt mới có thể lần nữa như thế, mà mỗi một lần như thế, liền sẽ ăn hết một gốc đại dược. Phó Trọng ngữ khí trầm trọng, nói như vậy nói. Lâm Diễm nghe hắn ngữ khí khác thường, hỏi, cái này đại dược chính là nhân tộc chí cường giả? Không nhất định. Phó Trọng nói, đã từng cũng có yêu tà thân hợp phúc địa, trở thành một phương phúc địa chi chủ, nhưng trôi qua trăm năm về sau, liền đống nhiên vẫn lạc, căn cứ điều tra, liền là hắn thủ đoạn. Chần chừ một lúc, Phó Trọng lại lần nữa nói, lấy trước mắt đến xem, hắn hẳn là chỉ đối đương thời tuyệt đỉnh cấp độ tồn tại ra tay. Những cái khác nhân tộc, cho dù là tạo cảnh thần chủ, tựa hồ cũng không có tư cách trở thành hắn đồ ăn. Lâm Diễm trong lòng hơi trầm xuống, thấp giọng nói, trước mắt thanh linh công phúc địa tân chủ, hẳn là có tư cách trở thành hắn đồ ăn. Phó Trọng suy tư một chút, nói, thân hợp phúc địa, thời gian chưa lâu, hẳn là vẫn chưa tới hỏa hậu. Kỳ thật lập tức, ba phủ chi địa có khả năng nhất bị thu gặt đại dược, chỉ có ba vị. Cái nào ba vị? Lâm Diễm hỏi. Thánh chủ, vạn thọ chân quân, cùng tiếp tận tối cao lãnh tụ. Phó Trọng nói, đương nhiên, cựu thần phía dưới, ba phủ chi địa cổ lão yêu tà bên trong, có không kém hơn ba vị này tồn tại, nhưng là, cổ lão yêu tà, đều tại ngủ say bên trong, không lộ ra dấu vết. Mà thánh chủ, cho tới bây giờ chỉ ở thánh địa bên trong, là vẫn luôn tại ngoài sáng trên. Vạn thọ chân quân, quá khứ ngủ say tại 8000 dặm cấm địa bên trong, chôn sâu tại mặt đất nơi cực sâu, theo trận pháp mà trôi nổi, phương vị không chừng, mà dưới mắt đã thức tỉnh, một lần nữa như thế. Kiếp tấn tối cao lãnh tụ, quá khứ cũng tiềm ẩn tại chỗ sâu, nhưng lần này vì ngươi vị thánh sư này, hắn hiệu triệu kiếp tấn bố trí mai phục, đã lộ dấu hiệu, ngay tại tàn ngục phủ. Này hai người, đều có trên thế gian hoạt động dấu hiệu, liền cũng có tìm được bọn hắn manh mối. Phó Trọng ngữ khí trầm trọng, nói, cho nên, hắn vô cùng có khả năng, để mắt tới ba vị này. Lâm Diễm trầm ngâm xuống, hỏi, hắn đến phong thành, phải chăng đối thiên công thần vương có chỗ uy hiếp? Hắn chưa từng đối với thượng cổ cựu thần ra tay. Phó Trọng suy tư nói, bằng vào ta phỏng đoán, hắn bản lĩnh hẳn là đến gần vô hạn tại thượng cổ cựu thần, có thể cùng tân thần sóng vai. Người đối thanh linh công có bao nhiêu hiểu rõ? Lâm Diễm đột nhiên hỏi. Tại đây tòa phúc địa hiện thế về sau, ta từng đọc qua hồ sơ. Phó Trọng biết hắn ý tứ, suy tư nói, phúc địa cấp bậc bình thường so thánh địa hơi thấp, nhưng là thanh linh công đối với phúc địa trưởng khống vượt qua các đời thánh chủ. Các đời thánh chủ tại vị thời gian kỳ thật cũng không tính là dài. Đời thứ nhất thánh chủ tại vị 800 năm, đời thứ hai thánh chủ tại vị 600 năm, đời thứ ba thánh chủ tại vị 500 năm, đời bốn thánh chủ tại vị 300 năm. Về sau mấy đời thánh chủ đều tại 200 năm trở xuống, mà đương đại thánh chủ mới hơn 100 năm quan cảnh. Nhưng thanh linh công thân hợp phúc địa về sau, lấy trước mắt hồ sơ phỏng đoán, hắn tại vị thời gian vượt qua 3000 năm. Thanh linh công đỉnh phong thời kỳ cường thịnh, là cực kỳ tiếp cận cựu thần tồn tại. Phó Trọng thấp giọng nói, vị này hái thuốc cổ nhân ước chừng cùng thanh linh công ở vào cùng một tuyến, tại thượng cổ cựu thần phía dưới, mà vô cùng tiếp cận cựu thần cấp độ. Lâm Diễm có chút nhắm mắt, hắn nhớ tới lần thứ nhất tiến vào phúc địa, tận mắt nhìn thấy trước đây cảnh tượng. Thanh linh công thân hợp phúc địa, hóa thành một tôn cự nhân, đánh tan hư không, khiến cho Liễu Tôn như thế, hoành kích cựu thần, phản phất hủy thiên diệt địa chẳng cảnh. Cho đến ngày nay, lấy Lâm Diễm lập tức tu vi, cũng không khỏi đến cảm thấy kinh hãi. Nhưng thanh linh công rốt cuộc đã chết, nhưng vị kia cổ lão người hái thuốc lại ngay tại phía sau mình. Hắn bảo lưu lại rất lớn một bộ phận nhân tộc hình thái, cho nên ký kết qua cổ tiên khế ước thiên công thần vương, hẳn là không thể đối hắn ra tay. Cho dù có thể ra tay, thiên công thần vương cũng niệm, cũng chưa chắc nguyện ý động thủ. Rốt cuộc cái này cổ lão người hái thuốc, đối đương đại nhân tộc có to lớn uy hiếp, mà thiên công thần vương cũng niệm, đối nhân tộc có cực lớn ý. Về phần tân sinh thủ hộ thần chi niệm, rốt cuộc sơ bộ sinh ra, cần đại lượng hương hỏa trợ giúp mới có thể cùng cũ niệm chống lại. Bản thân tạo cảnh công thành về sau, lần thứ nhất có nhỏ yếu cảm giác. Lâm Diễm nhìn về phía trước, sắc mặt dị dạng. Tại trong lòng hắn, đột nhiên dâng lên một loại không đánh mà chạy khuất đủ. Nhưng hắn trong lòng càng là biết được, thời khắc này mình, ngay cả bị đối phương ăn hết tư cách đều không có. Nhưng sau một khắc, Lâm Diễm trong lòng khẽ nhúc đích. Thiên công thần vương là ba cây tuổi thần sử quán chú pháp lực, cũng ban cho trận pháp. Nhưng sau đó liền lâm vào ngủ say, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn vốn cho rằng là 36 tuổi thần sử, dính đến không thể đề cập tồn tại. Bây giờ nghĩ lại, phải chăng cùng phong thành bên trong vị này người hái thuốc có liên quan gì? Hắn nghĩ như vậy, không khỏi nhìn lại một chút phong thành. Phong Thành đã cực kỳ xa xôi, nhìn không thấy. Đừng xem. Phó Trọng bình tĩnh nói, chúng ta không nhìn thấy hắn, hắn chưa hẳn không thể phát giác được chúng ta nhìn lại ánh mắt. Lâm Diễm thu hồi ánh mắt, không lại nhiều nói. Mà Phó Trọng thở ra một hơi, nói, kỳ thật vừa rồi, ta có chút sợ hãi, ngươi quá là hấp tấp lỗ mãng, rút đao ra đến, liền về Phong Thành đi. Tuy nói bây giờ vô thường, đã bị ca tụng là vạn thế thánh sư. Tại rất nhiều không hiểu rõ hắn người trong mắt, cái này hẳn là một vị học thức bên bác, tu vi cao thâm, chí khí cao xa, ngực có càn khôn đương đại đại hiển. Nhưng là biết rõ vô thường sự tích người, đều biết đây là một cái sát tính cực nặng, một lời không hợp liền muốn rút đao giết người thất phu. Bản tọa là võ phu, không phải mang phu. Lâm Diễm thần sắc băng lãnh, chậm rãi nói, hắn lập tức vô ý tổn hại Phong Thành. Mà bản tọa nếu là rút đao xông trở về, tất nhiên là thập tử vô sinh, còn muốn liên lụy Phong Thành không biết nhiều ít bách tính vì ta chôn cùng, không duyên cớ chịu chết. Hắn quét Phó Trọng một chút, nói, nếu là muốn tự sát, cầm đao chặt đầu của mình, còn đơn giản một ít. Phó Trọng nhẹ nói, ta chỉ là sợ ngươi tuổi nhỏ nhiệt huyết, trong lòng cứ phục, liền rút đao khiêu chiến. Hắn quá cường đại, hơn xa vào hôm nay ta, sự thật như thế, có gì không phục? Lâm Diễm trầm rãi nói, chẳng lẽ lại có người nói cổ của ngươi không có ta đao cứng rắn, ngươi liền phải đụng đầu vào lưỡi đao của ta bên trên, xác minh một phen. Nói đến đây, Lâm Diễm bình tĩnh nói, ngươi tại Đông Sơn phủ cũng coi như cùng bản tọa đã từng quen biết, làm sao còn sẽ có dạng này hiểu lầm? Bản tọa làm việc bình thường tính trước làm sao, ra tay giết người tất có chứng pháp, tuyệt không phải xúc động hạng người lỗ mãng. Phó Trọng nghĩ nghĩ tại Đông Sơn phủ cấm địa lúc chẳng cảnh, ôm lòng quyết muốn chết, mang theo một cây đao, có một cây cùng, hướng cấm địa chỗ sâu nhất, một mạch liều chết đi vào, trực diện vị thần chi uy. Tính trước làm sao, giết người tất có chứng pháp, tuyệt không phải xúc động hạng người lỗ mãng. Sau đó Phó Trọng trở nên trầm mặc, chỉ nói là nói, sắp trời không còn sớm, chúng ta tại phía trước tìm một tòa tịnh địa nghỉ ngơi. Vẫn là ngươi cảm thấy tu vi đã đầy đủ cao, hoành hành vì đêm, tiếp tục tiến lên. Lâm Diễm nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, mà không biểu tình, nói, tìm tịnh địa nghỉ ngơi. Sau đó hắn lại nghĩ tới một chuyện, hỏi, ngươi nhưng có biết có một loại thượng cổ thời đại lưu truyền xuống thần vật, tên là tối thần sử? Tối thần sử? Phó Trọng lộ ra sắc mặt khác thường, trầm ngâm nói, tựa hồ nghe qua. Chương 357, cổ lão người hái thuốc. Canh 2. Chương 357, cổ lão người hái thuốc. Canh 2. Hắn suy tư một chút, mới nói, tựa như là bị ghi lại ở kỳ thư hàng ngũ bên trong, cụ thể về liệt ra tại cái nào một quyển, ngược lại nhớ không rõ. Nhưng ta ước chừng nhớ kỹ, bản thân cái này là thuộc về binh khí một loại, cho nên bị liệt làm thần binh hàng ngũ. Ta đối với cái này tuổi thần sử, ấn tượng cũng không sâu khác, chắc hẳn tại kỳ thư bên trong liệt kê thượng cổ thời đại thần binh bên trong, thứ tự không cao. Nói như vậy, Phó Trọng cao mày, không hiểu nói, thánh sư vì sao đống nhiên hỏi thăm tuổi thần sử? Lâm Diễm nhìn hắn một cái, cũng không có dầu diếm, sẽ tại thần miếu bên trong sự tình, báo cho tại Phó Trọng. Thiên công thần vương, quan chú pháp lực tại ba cây tuổi thần sử ở giữa, mà cho một môn trận pháp. Cái môn này trận pháp, chỉ cần tập hợp đủ 36 cái tuổi thần sử. Thế gian có nhiều như vậy tuổi thần sử? Phó Trọng trần chờ nói, là 36 tuổi thần sử mà sáng tạo trận pháp. Lâm Diễm nghĩ, lắc đầu nói, theo ta nhìn, chuẩn xác hơn thuyết pháp, hẳn là thượng cổ thời đại thần linh đã sáng tạo ra một môn trận pháp. Nhưng vì hoàn thiện trận pháp mà chế tạo ra 36 cái tuổi thần sử, làm trận pháp căn cơ. Lúc đến bây giờ, 36 cái tuổi thần sử đã tản mát tại các phương. Kỳ thư bên trong, đem tuổi thần sử, nhớ là thần binh nhưng nói đúng ra, hẳn là trận khí. Nghe Lâm Diễm lời nói, Phó Trọng lâm vào suy tư ở giữa. Nói cách khác, tuổi thần sử kỳ thật cực kỳ không tầm thường. 36 tuổi thần sử kết thành đại trận, có được cực lớn thần uy. Nhưng tháo gỡ ra đến, bị trở thành binh khí, tại thượng cổ cựu thần pháp vật bên trong, liền lộ ra tương đối qua quýt bình bình một ít. Đại Miếu Trúc nói, tận lực sưu tập 36 cái tuổi thần sử, tương lai đối ngươi có tác dụng lớn. Phó Trọng nghĩ nghĩ, nói, tại phía trước chờ chút, ta đến thay thánh sư, đo lường tính toán thiên cơ, bói toán một quẻ, tra một chút cái này tuổi thần sử chân tướng. Lâm Diễm nhíu mày nói, thiên công thần vương chưa hề nói qua được tại rõ ràng, ta hoài nghi dính đến không thể đề cập tồn tại, ngươi đo lường tính toán thiên cơ, coi chừng phản vệ. Thánh sư là coi thường ta Phó Trọng, vẫn là xem nhẹ ta cái này thiên cơ kỳ? Phó Trọng đem lên thay mặt kỳ chủ cho cốt cất kỹ, đưa tay rút ra sau lưng cờ xí, nói, như đo chính là thượng cổ cựu thần, ta tất nhiên là không dám, nhưng chỉ là một môn trận pháp mà thôi. Hắn đem thiên cơ kỳ dương lên, chậm rãi nói, có lẽ thiên công thần vương là thật mệt mỏi, cũng có lẽ là hắn biết được ngươi ta đồng hành, vừa vặn để cho ta cái này tân nhiệm kỳ chủ quen thuộc cái này thiên cơ kỳ hiệu dụng. Lâm Diễm cao mày nói, ngươi không muốn đầu sát, không phải cầm cổ đụng đao. Phó Trọng nghĩ thầm, mình cũng không phải ngươi dạng này mã phu. Sau đó liền nghe hắn nói, trong lòng ta nắm chắc, vô luận trận pháp vẫn là cổ chi thần vật, trung quy không phải chân chính thiên thần, ta có chín thành chắc chắn. Thánh sư không cần cảm thấy ta là vì giúp ngươi, chỉ là sơ bộ tiếp nhận thiên cơ kỳ, còn chưa quen thuộc. Nếu là không có trọng yếu sự tình cần đo lường tính toán, cũng không tốt tùy tiện vận dụng thiên cơ kỳ. Mà 36 tuổi thần sử, liên quan đến thánh sư tương lai, tất nhiên là cực kỳ trọng yếu. Liên để Phó Mô đến đo lường tính toán một phen. Thanh âm hắn rơi xuống, vung vẩy cờ xí. Lâm Diễm hiểu được, Phó Trọng cái thằng này sơ thành kỳ chủ, đến nay không dùng thiên cơ kỳ, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Dưới mắt vừa vặn có cái danh chính ngôn thuận lấy cớ, có thể thi triển thiên cơ kỳ, Phó Trọng trong lòng liền kiềm chế không được. Thế là, Lâm Diễm cũng không còn thuyết phục, yên tĩnh nhìn xem hắn. Cờ xí tung bay, vừa đi vừa về vung đẩy, ba cái vừa đi vừa về. Có tinh quang hiện hiện. Thổi phu một tiếng. Phó Trọng sắc mặt trắng bệnh, phun ra một ngụm máu đến. Lâm Diễm trầm mặt xuống, thấp giọng nói, thu thần thông đi, không chết coi như tốt. Phó Trọng không nói gì, chỉ là đưa tay lau đi máu trên khóe miệng, sau đó sở trưởng tại trên quần áo xoa xoa. Sau đó, hắn yên lặng thu hồi thiên cơ kỳ, cắm vào trên lưng. Làm thiên cơ kỳ chủ, Thái Huyền Sơn mạnh quân sư, mọi thứ cần tính trước làm sao, ngươi tính tình quá mau, kỳ thật còn cần rèn luyện một phen. Lâm Diễm thở dài nói, về sau, thu vừa thu lại tính tình, không muốn lỗ mãng, không nên vọng động. Ừm. Phó Trọng cúi đầu, ứng tiếng. Sau này làm việc, chủ tính lập kế hoạch, không có hoàn toàn chắc chắn, đều muốn luôn chấm trước. Lâm Diễm dặn dò. Minh bạch. Phó Trọng trầm trầm nói, về sau làm việc không nên quá xúc động, phải nghe thêm đồng bạn ý kiến, tiếp thu ý kiến của chúng, không thể chuyên đoạn độc hành. Lâm Diễm nghiêm mặt nói, được rồi. Phó Trọng mặt mày buông xuống, ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, sau này cẩn thận một ít ta. Lâm Diễm không khỏi buông tiếng thở dài, lại nói, nhưng ngươi phun một bùn máu, hao phí chân khí, không đến mức cái gì đều không được đến à? Phó Trọng nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, liên quan tới cái này tuổi thần sự cụ thể đến nguyên, xác thực không tra được, nhưng cũng coi như ra mấy cái chẳng cảnh, ước chừng có thể suy tính một phen. Ngươi suy tính ra cái gì đến? Lâm Diễm thần sắc trong nháy mắt nghiêm trọng. Thượng cổ thời đại về sau, hẳn là trận pháp bị đánh tan, dẫn đến 36 tuổi thần sự tán ở các phương. Phó Trọng nói, đây không phải rõ ràng sự tình. Lâm Diễm cao mày nói, nhưng thượng cổ thời đại về sau, có một mới nhân tộc thế lực tập hợp đủ 36 tuổi thần sự, đồng thời kết thành một môn trận pháp để mà đối địch. Phó Trọng thấp giọng nói, đây là vừa rồi tính ra trong đó một màn cảnh tượng. Chuyện khi nào? Lâm Diễm hỏi. Phi thường xa xưa. Phó Trọng nghĩ nghĩ, nói, từ cái kia cảnh tượng đến suy tính, hẳn không phải là chúng ta cái này bà phụ chi địa, càng giống là Thái Huyền Thần Sơn phía bắc. Ta nhớ được chấn thủ Thái Huyền Sơn mạch nhân tộc cường giả đã từng nếm thử phản công yêu ma vực, từ bên trong đến lấy được qua một chút điện tịch, vận chuyển về thánh địa, bây giờ hẳn là đem đến Tê Phượng phủ thành. Để phủ thành người bên kia, nhằm vào Thái Huyền Thần Sơn bên kia đưa trở về điện tịch tra tìm, hẳn là có thể có thu hoạch. Hắn nói như vậy, lại nhìn xem Lâm Diễm. Lâm Diễm nhẹ gật đầu, nói, trước đó ta đã để phủ thành bên kia mời lượng lớn người đọc sách, sao chép điện tịch, vận chuyển về phúc địa. Thanh âm hắn rơi xuống, lấy ra một cây nhánh ngô đồng, nói khẽ, có thể đọc sách nha. Nhìn xem đâu? Nhìn xem đâu? Đối diện thanh âm lập tức truyền về, không dám có nửa khắc trì hoãn. Chỉ là thanh âm kia có chút rung động, phảng phất bị giật nảy mình, mang theo tiếng khóc nức nở mà nói, tiểu nhân lần này cũng không có chậm trễ đáp lời, lao ra tuyệt đối đừng thêm đo. Bất quá, ta làm sao nhìn những văn tự này đều giống như đang động, giống như là thành tinh. Phong thành, thần miếu, thiên công thần vương, tượng đá phía trên chợt có quang hoa hiện hiện. Hai con ngươi mở ra, nhìn xuống xuống tới. Đại miếu chúc không người quỳ gối. Hắn đi, dọc theo phía tây, đi tàn ngục phủ phương hướng. Thiên công thần vương thanh âm yếu ớt nói, hắn trở nên càng thêm cường đại. Ba phủ chi địa, ngoại trừ thượng cổ thời đại để lại thần linh, chỉ sợ đã không người có thể kiểm chế được hắn. Thái Huyền Sơn mạch phía nam đều đã trở thành hắn dược điển. Cho dù là nhân tộc thánh sư, cũng chỉ là hỏa hầu chưa tới bảo dược mà thôi. Nghe Thiên công thần vương lời nói, đại miếu chúc nỗi lòng đủ loại nặng nề. Hắn biết tại tàn ngục phủ cực tây chi địa có 8.000 dặm phạm vi cấm địa, kia là vạn thọ chân quân lãnh địa, dưới trướng càng có rất nhiều yêu tà. Cấm địa bên trong cũng không phải là hoang dã tuyệt địa, trong đó có số lớn bị nuôi dưỡng nhân tộc dùng để thu hoạch hương hỏa, mà những ngày nhân tộc cũng bị xem như súc vật, khi thì bắt giết làm huyết thực. Ở quá khứ thời điểm, phong thành đại miếu trúc cho rằng bị nuôi nhốt tại yêu tà lãnh địa bên trong nhân tộc đều là súc vật đồng dạng, đáng thương mà thật đáng buồn. Nhưng hiện tại xem ra, hướng lớn tới nói, cái này ba phủ chi địa sinh linh cũng bất quá là lấy một loại hình thức khác bị nuôi nhốt lên, tựa hồ không hề có sự khác biệt. 36 cái tuổi thần sự cùng tương ứng trận pháp, xem như bổn vương vì nhân tộc thánh sư chỉ rõ một con đường sống. Thiên công thần vương lên tiếng nói, nhưng hắn làm nhân tộc thánh sư, gánh vác lấy nhân tộc đại khí vận, đối mặt kiếp số cũng không mở thường. Vị này hái thuốc người chỉ là hắn trong đó một kiếp, nhưng ở sau lưng của hắn còn dính líu vô số kiếp nạn. Hắn nhìn xuống xuống tới, nhìn xem đại miếu trúc, nói, cổ lão cựu ước đối bản vương có cực lớn hạn chế, không cách nào can thiệp quá nhiều nhân tộc. Đây là bổn vương lần thứ nhất là thánh sư chỉ đường, cũng là một lần cuối cùng. Thái Huyền Sơn mạch nhìn về phía trước, đêm tối mênh mông, yêu tà vô tận, tựa như thủy triều mãnh liệt. Lý Thần Tông thân cao 8 thước, anh tư hùng vĩ, cầm trong tay trường kiếm, mặt không biểu tình, nghĩ thông suốt. Trên vai bạch đương mở miệng nói ra, lần này vận dụng đầy sao thiên hạ, giết vào yêu ma vực, tìm được truyền thừa chi địa hoàn thành sau cùng ước định, như vậy nhân tộc Lý Thần Tông cho dù chết, nhân tộc còn có thánh sư. Lý Thần Tông thần sắc lãnh đạm, một bước phóng ra, thân ảnh hoàn toàn biến mất tại đêm tối cuối cùng. Mà chấn thủ Thái Huyền Thần Sơn tướng sĩ xa xa nhìn thấy, phía trước đêm tối cuối cùng có bầu trời đầy sao, tinh quang chỗ chiếu, yêu tà đều diện. Kia một đạo huy hoàng tinh hà thẳng vào yêu ma vực chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Nhân tộc Lý Thần Tông, một người một kiếm, hình thành trăm dặm phòng tuyến, quét ngang phía trước, một đường thúc đẩy, vì nhân tộc thu phục Thái Huyền Thần Sơn đạo thứ nhất phòng tuyến. Chương 358, 36 trụ trấn Long Quân. Chương 358, 36 trụ trấn Long Quân. Sau 10 ngày, Lâm Diễm cùng Phó Trọng một đường lên phía bắc. Trên đường, Lâm Diễm cảm nhận được thiên cơ kỳ chủ huyền diệu. Tại Phó Trọng chỉ dẫn hạ, su cắt tị hung, thông suốt. Mà Phó Trọng cũng hiểu thêm một bậc đương đại thánh sư cường đại bản lĩnh. Ngắn ngủi thời gian bên trong, Phó Trọng đối với thiên cơ kỳ càng ngộ càng thêm khắc sâu, mỗi khi hắn vận dụng thiên cơ kỳ lúc, một nói một nhóm, làm việc suy nghĩ, đều mơ hồ có 3 phần khắc sâu bất chắc ý vị. Lâm Diễm tại đây 10 ngày bên trong, lần lượt chém giết yêu tà, tuần tự để dành đến hơn vạn sát khí, lưu lại chờ tranh đấu thời điểm, chân khí tiêu hao về sau bổ ích. Lao ra, tìm được liên quan tới tuổi thần sử ghi chép. Vào thời khắc này, nhánh ngô đồng phía trên truyền đến tiểu Liêu Tôn thanh âm. Lâm Diễm thần sắc hơi rung, lấy ra nhánh ngô đồng, nói: "So lão gia đoán trước bên trong mau mau." "Kia là đương nhiên, tiểu nhân những ngày qua, thế nhưng là đọc hiểu cổ kim điện tịch, vượt qua mấy trăm bộ, đều thuộc nằm lòng bên trong, có thể nói cột tóc lên xà nhà, lấy rủi lâm đuổi." Tiểu Liêu Tôn thanh âm, đầy đáp ý đi. Lâm Diễm chậm rãi nói: "Lừa một chút ngoại nhân thì cũng thôi đi, làm sao ngay cả mình cũng lừa gạt." Vô luận là tiểu Bạch Viên hay là tiểu Liêu Tôn, đều gánh chịu Lâm Diễm rất lớn một bộ phận tư tưởng. Với hắn mà nói, tiểu Bạch Viên cùng tiểu Liêu Tôn liền là một chính mình khác. Mà Lâm Diễm kiên định tin tưởng mình khi còn nhỏ tinh lịch, cho nên hắn không tin chăm học khổ đọc tiểu Liêu Tôn. "Nhậm công tử đến rồi." Lâm Diễm thản nhiên nói, "Ngươi gần đây cùng hắn nhiều học, lão gia sẽ thường xuyên để phụ thành liên hệ hắn, đưa ngươi học tập quá trình đều nhớ kỹ." Vị này Nhậm công tử, trước mắt phụ trách thánh địa tàng thư kho, tại sáng tạo pháp một mạch bên trong, có được cực lớn quyền lên tiếng. Tại phủ thành bên trong, trước kia tại sáng tạo pháp một mạch bên trong, có cực cao địa vị nghiêm lão, tại tân pháp hiện thế về sau, liền vĩnh biệt cõi đời. Nhậm công tử liền thay hắn lao vị trí của người ta. Tuy nói tư lịch không đủ, tuổi tác còn nhẹ, kinh nghiệm lịch duyệt các phương diện đều so nghiêm lão kém, thế nhưng là hắn tiềm lực cực lớn, thành tựu tương lai có lẽ có thể tại nghiêm lão phía trên. Hắc, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được lao ra. Tiểu Liêu Tôn ngượng ngùng cười nói, hắn mang đến một nhóm điện tịch, kỳ thật tiểu nhân gần đây cũng có đang đi học rồi. Tuy nói không có vừa rồi thổi kia mấy trăm bộ, nhưng cũng thật sự có trên trăm bộ. Quay lại thu thập ngươi. Lâm Diễm hừ một tiếng, nói, Nhậm công tử nói thế nào? Tiểu Liêu Tôn đáp, hắn mang đến Thái Huyền Sơn mạch đưa trở về điện tịch, những cái kia hẳn là Thái Huyền Sơn mạch phía bắc, ba đại thánh địa dưới trướng, nhân tộc thành trì ghi chép. Lâm Diễm khẽ gật đầu. Thái Huyền Sơn mạch phía bắc ba đại thánh địa, sớm đã biến thành yêu ma chi vực. Quỷ đêm bên trong yêu tà, trắng trợn săn giết nhân tộc. Tại bọn hắn trong mắt, nhân tộc là đại bổ chi dược. Mà những này điện tịch, cùng ven đường tảng đá, không hề khác gì nhau. Có lẽ ra đời linh trí yêu tà, sẽ đối nhân tộc điện tịch cảm thấy hứng thú, nhưng cũng chưa chắc quá để ý chí, hẳn là sẽ rất ít có yêu tà tận lực tiêu hủy điện tịch. Chân chính khiến cái này điện tịch hủy hoại là lâu dài tuế nguyệt, cho nên chỉ có số ít có thể bảo lưu lại đến. Mà những này điện tịch liên quan đến Thái Huyền Thần Sơn phía bắc ba đại thánh địa quá khứ, đối với đương kim Nam Sơn thánh địa nhân tộc tới nói có trọng đại ý nghĩa. Mà nhánh ngô đồng phía trên, tiểu Liêu Tôn thanh âm không ngừng truyền đến. Yêu ma vực tuần tự đưa trở về điện tịch có 12 vạn bản, trong đó có 8 vạn sách là trọng hợp tỷ như Bắc Sơn thánh địa lưu quang đấm máu ghi chép chỉ là cái môn này thô thiện võ đạo công pháp, liền có 1 vạn 3.000 bản. Nói đúng ra, yêu ma vực đưa trở về điện tịch hẳn là 4 vạn bản. Trong đó có công pháp, đao pháp, kiếm pháp, còn có đan đạo phương diện điện tịch, có khắc luyện khí, trận pháp, phù văn, cùng đối với phòng ốc kiến tạo, thậm chí đồng ruộng cày trồng, nuôi dưỡng súc vật các phương diện ghi chép. Mà từ đạt được lão gia chỉ điểm, phủ thành bên kia liền đã bắt đầu nhằm vào yêu ma vực 4 vạn bản điện tịch ngày đêm xem xét. Trong đó có một bộ hẳn là Bắc Sơn thánh địa luyện khí cảnh võ phu, du lịch các phương lúc, sưu tập các nơi truyền thuyết, biên phồn mà thành, thư thực khó dò, khó phân thật giả. Đây chỉ là một bản nhà thư, trong đó cũng không có dính đến cái gì xác thực bí ẩn, cho nên tại trong thánh địa cũng căn bản là đang ăn sám. Tiểu Liêu Tôn thanh âm truyền đến, nói, nhưng chỉ có quyển này nhà thư ghi chép tuổi thần sử. Lâm Diễm Yên tính nghe, có chút nhắm mắt. Tại đây một bản du ký bên trong, vị yêu luyện khí cảnh võ phu là du lịch đến phía bắc rộng lớn đại địa bên trên. Hắn tại trong sách ghi chép, mình tổ tông chính là tại phía bắc đại địa bên trên năm rời mà đến. Hắn một đường lên phía bắc, nhìn thấy người ở đó tộc thành trì càng thêm phồn hoa. Trong đó có một câu, nhận tiên hoàng di trạch, cố thổ lại xuất hiện sinh cơ, tinh hỏa chi quang dần dần thành liệu nguyên chi thế. Thái Huyền Thần Sơn phía bắc từng có nhân tộc lãnh tụ, thân có đại khí vận, được tôn là đế hoàng. Tiểu Liêu Tôn bung bệ cảnh, nói, liên quan tới điểm này, nô đồng thần mẫu là công nhận, các đời thánh chủ cũng hiểu biết, từng có qua như thế một thời đại, nhưng là quá xa xưa. Mà lại cách Thái Huyền Thần Sơn kỳ thật cùng chúng ta cái này ba phụ chi địa quan hệ không lớn. Dừng lại, Tiểu Liêu Tôn lại nói, mà tại đây một bộ du ký bên trong liền ghi chép tiên hoàng biến mất trước đó 36 cái long trụ. Thánh địa người căn cứ cái này cái gọi là long trụ còn sót lại bức họa cùng tôi thần sử tiến hành so sánh, xác nhận là cùng một cái đồ vật. Nói cách khác, thượng cổ thời đại về sau, quỷ đêm giáng lâm về sau, có một tôn nhân tộc đại khí vận tồn tại, được tôn là đế hoàng, mà góp nhặt 36 tuổi thần sử. Tại đây tôn đế hoàng biến mất về sau, chưa qua mấy năm, liền xác nhận hắn vẫn là tin tức. Mặt khác, cái này 36 tuổi thần sử là thật rất lợi hại. Tiểu Liêu Tôn nói, tại đây bản du ký trong chuyện xưa, đã từng có 6 vị luyện thần cảnh nhân tộc, dốc hết suốt đời pháp lực, đem 36 tuổi thần sử quán chú pháp lực. Lại dựa vào 36 vị luyện khí cảnh, cộng đồng kết trận thi triển, chu diệt một tôn bị quỷ đêm ăn mòn thánh địa chi chủ. Tòa kia thánh địa được xưng là Rơi Long Động Thiên. Vị thánh chủ kia được xưng là Long Quân. Mà Rơi Long Động Thiên ma hạ sở thuộc địa giới, các đời nhân tộc truyền thừa bất diệt, vẫn luôn có 36 trụ trấn Long Quân truyền thuyết. Cái kia luyện khí cảnh võ phu, liền là trải qua Rơi Long Động Thiên quản lý địa giới, nhớ kỹ cố sự này. Phúc địa bên trong, cành liễu đầu vung dậy, thanh âm truyền ra, ngữ khí sục sôi. Tại lão gia trước mặt kể chuyện xưa, để lão gia nghiêm túc nghe giảng, thực sự có một loại mở mày mở mặt, xoay người làm chủ cảm giác. Chỉ thấy nó cành vung dậy, cuối chỗ kim liên nở rộ, quang hoa sáng chói. Tại nó trước người, chỉ thấy một thanh niên cung kính đứng thẳng, nhưng hiển nhiên có chút không lớn tự tại. Phong ngựa để phúc địa chi chủ cảm thấy hắn quá lôi thôi lết thiết, thánh địa chư vị trưởng bối cưỡng ép buộc hắn thay quần áo khác, trà sát râu ria, buộc lên tạp nhạc phát, quá sạch sẽ, để hắn cảm thấy toàn thân trên dưới nơi nào đều không thích hợp. Nhất là phát hiện vị này phúc địa tân chủ tính tình như thế chẳng ngừng, hắn đột nhiên cảm giác được, coi như mình không có cách ăn mặc, vẫn như cũng là nguyên lai như thế, người ta cũng sẽ không để ý nghĩ như vậy đến, hắn liền cảm giác càng thêm không được tự nhiên. Nhậm công tử a, bất thình lình trên tây liễu chuyển đến thanh âm uy nghiêm. Thần tôn. Nhậm công tử nghe vậy, lúc này không ngời, vội vàng nói, tại lao nhân ra ngài trước mặt, vạn bối không cảm đảm công tử danh xưng. Tiểu nhâm a, trên tây liễu tiếp tục chuyển đến thanh âm yếu ớt nói, ngươi về sau liền đi theo bản tọa bên cạnh thân, vì bản tọa chọn lựa điện tịch. Là. Nhậm công tử vội vàng đáp lại, lại cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Giống như là loại này thánh sư không hiểu nhiều, nhưng ngươi lại tương đối hiểu rõ tri thức, có thể cho thêm bản tọa tìm một chút. Tiểu liêu tôn trong giọng nói có một loại cực kỳ thỏa mãn ý vị, thầm nghĩ trong lòng, tại lao ra trước mặt khoe khoang tri thức, thật sự là so cưới 18 phòng di thái thái còn muốn thỏa mãn. Thánh sư không hiểu nhiều tri thức. Nhậm công tử thấp giọng nói, thánh sư lão nhân ra người chính là nhân tộc vạn thế chi sư, kinh tài tuyệt diễm, khoáng cổ tuyệt kim, tuyệt không phải vãn bối có thể so sánh. Thánh sư hắn còn trẻ, quá khứ chỉ toàn cố lấy rút đao chủ sát, đọc sách tương đối ít, khẳng định không có ngươi nhiều. Tiểu liêu tôn nói, vạn bối cũng không biết nào sách là thánh sư không có đã học qua. Nhậm công tử đáp, kia có cái gì tương đối ít lưu ý. Tiểu liêu tôn nói, bình thường người khẳng định không đọc qua, chỉ có ngươi mới hiểu rõ. Nhậm công tử chần chừ một lúc, xem ra là có, mau nói, mau nói. Tiểu liêu tôn kích động nói, vạn bối lúc tuổi còn trẻ, lần đầu sáng lập pháp môn lúc, từng tưởng tượng qua, nếu là nhân tộc có thể trưởng khống yêu tà, khống chế yêu tà, tiến hành thúc đẩy, liền không thể tốt hơn. Nhậm công tử nói, vì thế, vạn bối hao phí hơn nửa năm quan cảnh, đem thánh địa bên trong các loại xúc vật đều quan sát một phen, đối bọn chúng tập tính tương đối quen thuộc. Về sau còn biên soạn một quyển sách, cực lớn đề cao trong thánh địa xúc vật con non có thể sống được số lượng, hơn nữa có thể lấy tương đối thích đáng phương thức an trí những cái kia sinh hạ con non mẫu thể, từ đó phòng ngừa tử vong, lại có thể rút ngắn lần tiếp theo lai giống sinh con thời gian. Hắn ánh mắt phức tạp, trần trờ nói, quyển sách này là chỗ ta lấy bình thường tới nói, không có võ phu đọc loại sách này. Vạn bối nghĩ đến, thánh sư hẳn là không đọc qua. Tiểu liêu tôn trầm mặt lại, sau một lát mới lên tiếng, hắn lấy trước là đồ tể, mặc dù không chăn heo, nhưng thường xuyên mổ heo. Nhậm công tử cũng trầm mặt lại. Tiểu liêu tôn buồn vô cớ thở dài, mất hết cả hứng, nói, sau này phúc địa bên trong cũng muốn nuôi dưỡng xúc vật, ngươi đem quyển sách này lưu lại à? Mà tại phía bắc phương hướng, Lâm Diễm thần sắc nghiêm nghị, hắn đem vừa rồi tiểu liêu tôn thuyết pháp báo cho tại phó trọng, mà phó trọng cũng lộ ra vẻ do dự. Quỷ đêm về sau, nhân tộc xác thực có đại khí bằng người, tụ hợp 36 tuổi thần sử. Lâm Diễm nói, mà lại có thể đem 36 tuổi thần sử kết trận dùng được. 36 tuổi thần sử bản thân là vì một môn đại trận mà luyện tạo nên. Bây giờ thiên công thần vương đã ban cho cái môn này trận pháp, ngươi là tại suy tư cái môn này trận pháp có bao nhiêu tôn cựu thần nắm giữ. Phó trọng nuốt ve thiên cơ kỳ, lên tiếng nói, hay là nói trong lòng ngươi cho rằng có lẽ chỉ là thiên công thần vương nắm giữ. Lâm Diễm không có trả lời, chỉ là chấm ngâm hỏi, ngươi thấy thế nào? Phó trọng nghĩ nghĩ nói, đạo hạnh của ta quá nhỏ bé, nắm giữ thiên cơ kỳ thời gian còn thiếu, có chút mơ hồ không rõ, nhưng có một số việc không cần thiên cơ kỳ cũng có thể suy đoán một hai. Thứ nhất, có thể là thiên công thần vương đem cái môn này trận pháp chuyển ra ngoài, cuối cùng chạy đến Thái Huyền Thần Sơn phía bắc. Thứ hai, thì là Thái Huyền Thần Sơn phía bắc gặp đại nạn, 36 tuổi thần sử tán ở thế gian các phương, mà cái môn này trận pháp cũng lưu truyền đến Thái Huyền Sơn mạch phía nam. Nói đến đây, Phó Trọng trầm ngâm nói, trước mắt đến xem, hẳn là điểm thứ hai suy đoán đáng tin nhất. 36 tuổi thần sử trước mắt đã có ba cây rơi vào Thái Huyền Thần Sơn phía nam, bây giờ ngay tại thánh sư trong tay. Như vậy thì rất có thể là cái môn này trận pháp ghi chép cũng cùng đi theo đến Thái Huyền Sơn mạch phía nam. Thiên công thần vương có thể là tại thượng cổ thời đại liền nắm giữ 36 tuổi thần sử đại trận, nhưng cũng có cực lớn khả năng là tại thượng cổ thời đại về sau, tại nhân tộc trong tay thu được cái môn này trận pháp. Thiên công thần vương là thế nào lấy được cũng không trọng yếu. Phó trọng nói, trọng yếu là người đã nắm giữ trận pháp lại lấy được ba cây tuổi thần sử, về sau tập hợp đủ 36 cái tuổi thần sử, xác thực đối ngươi có tác dụng cực lớn. Chần chừ một lúc, Phó trọng thấp giọng nói, cũng có thể chu sát vị kia cổ lão người hái thuốc. Sáu tôn luyện thần cảnh đem tuổi thần sử rót đầy pháp lực, 36 luyện khí cảnh kết trận mà làm, đội hình như vậy liền có thể giết chết một tôn thánh chủ. Nhưng nếu là dựa vào cựu thần hoặc là tân thần pháp lực đem tuổi thần sử rót đầy đâu, phải chăng có thể giết chết tôn này vô cùng tới gần tại thần linh người hái thuốc? Còn có, Phó trọng trầm ngâm nói, nếu như thi triển trận pháp 36 người tu vi lại cất cao một chút đâu? Lâm Diễm cao mày nói, Nam Sơn thánh địa cái này ba phụ chi địa, nhưng thu thập không đủ 36 tôn luyện thần cảnh võ phu. Phó trọng trầm giai nói, nhưng có thể góp đủ 36 vị nắm giữ cựu thần pháp vật có luyện thần chi uy nhân vật. Dừng lại, mới nghe được Phó trọng lại lần nữa nói, cổ lao yêu tà cũng sợ hai vị này người hái thuốc. Lâm Diễm ánh mắt ngưng lại, nói, ngươi muốn mời đến yêu tà? Phó trọng bình tĩnh nói, nhân tộc thu thập không đủ 36 tôn luyện thần cảnh, nhưng là mênh mông quỷ đêm vô tận yêu tà, trong đó chí hung chí tà tồn tại, thánh sư đến qua sao? Nhân tộc đến nay đối bọn hắn tính toán có thể đếm được đến thanh sao? Lâm Diễm trầm giai nói, cùng yêu tà hợp tác, từ xưa đến nay đều là không làm nhân tộc dung thân cấm kỵ. Sau đó xử lý bọn hắn, liền không có cấm kỵ. Phó Trọng nuốt ve thiên cơ kỳ, nói, coi như chúng ta không động thủ, đến lúc cuối cùng người hái thuốc ngã xuống, chúng ta những này nhân tộc, đồng dạng là bọn hắn trong mắt đại dược. Quá xa. Lâm Diễm nói, 36 tuổi thần sử, bây giờ cũng mới được 3 cây. Phó Trọng trầm ngâm nói, thế nhưng là, sự tình muốn trước có chuẩn bị. Việc này, ta có thể tìm Thái Huyền Thần Sơn tối cao lãnh tụ thương nghị, mà nguyên là thánh sư, cũng có thể cùng thánh địa cao tầng quyết sách người, tiến hành thương nghị. Dừng lại, hắn nhìn Lâm Diễm một chút, nói, bất quá, ta nhìn thánh sư, tựa hồ càng muốn hơn dựa vào trong tay đao, chém người hái thuốc. Đây không phải rất rõ ràng sao? Lâm Diễm cười âm thanh, trợn ánh mắt nghiêm trọng, nói, trước mặt thương đội, có chút không đúng. Chương 359, đến từ Lê Thành Cựu Thần Phục Sát. Thượng. Chương 359, đến từ Lê Thành Cựu Thần Phục Sát. Thượng. Mảnh này địa giới, đã là Tê Phượng phủ phía bắc. Phía trước 120 dặm địa, có nhân tộc một tòa thành trì, tên là Viễn Sơn Thành. Mà Viễn Sơn Thành phía tây 300 dặm, là Tê Phượng phủ bên trong, bảy tòa cỡ lớn tịnh địa một trong. Tiến vào Viễn Sơn Thành, từ đông bắc phương hướng cửa thành, thẳng đi 800 dặm, là thánh địa phương vị. Phó Trọng biết được Thái Huyền Thần Sơn biến cố, bởi vậy cũng không tính trở về thánh địa, dự định trực tiếp lên phía bắc. Tuy nói Thái Huyền Thần Sơn nối ngang đông tây, ngăn cách nam bắc, nhưng Viễn Sơn Thành hướng chính bắc, đó là thuộc về Thiên Cơ Kỳ phòng tuyến vị trí. Đám kia thương đội hẳn là từ Viễn Sơn Thành ra. Phó Trọng nhìn thoáng qua, nếu mày nói, bên ngoài nhìn, tựa hồ không có cái gì dị thường. Những này thương đội phần lớn người đều mặt như màu đất, cực kỳ không được tự nhiên. Huống chi sau lưng chúng ta có ba tòa khoảng cách gần tịnh địa. Lâm Diễm trầm giai nói, bọn hắn tại tối nay trước đó là có thể chạy đến, thiên tại lúc này liền vào ở phía trước cỡ trung tịnh địa. Tuy nói cỡ trung tịnh địa vừa vặn có thể dung nạp nhóm này thương đội, nhưng đối với thương đội mà nói, chỉ cần có thể sớm một chút đến trước mặt thành trì hoặc là cỡ lớn tịnh địa, liền sẽ không nguyện ý kéo dài. Bình thường tới nói, bọn hắn hẳn là tiếp tục hướng trước mà đi, điểm ba nhóm người ở tạm tại kia ba tòa cỡ nhỏ tịnh địa ở giữa. Nhưng là bây giờ, liền chuẩn bị tại tòa kia cỡ trung tịnh địa nghỉ ngơi, sắp thực sớm một ít. Thương đội có hơn 60 người, đều là võ phu, nhưng đa số võ nghệ thô thiển, chỉ ở rèn luyện ra thịt gân cốt. Võ đạo cửa thứ hai, luyện huyết tẩy tủy, có 6 người. Nội tráng cảnh giới, có 4 người. Nhưng lại có một tên luyện tình cảnh võ phu. Thương đội đã dừng ở tòa này cỡ trung tịnh địa bên ngoài, có hơn 20 cỗ xe ngựa chứa đầy hàng hóa. Mà Lâm Diễm cùng Phó Trọng cũng đều cưỡi ngựa hướng nơi này đi tới. Tên kia luyện tinh cảnh võ phu hơi biến sắc mặt, nhìn phía trước hai thân ảnh. Một thất đầy người lớp vảy màu bạc giao lân mã, một thất toàn thân đen kịt, màu sắc như ngọc mặc ngọc câu. Riêng là cái này hai con ngựa, liền đủ để chứng minh tới hai vị này tuyệt không phải hạng người tầm thường. Hai vị hướng bắc mà đi, là muốn đi Viễn Sơn Thành sao? Tên này luyện tinh cảnh võ phu thở sâu, cao giọng nói, bên kia gần đây không yên ổn, các ngươi phải cẩn thận một ít. Làm sao không thái bình? Phó Trọng cao mày nói, Viễn Sơn Thành phía bắc có nhiều yêu tà xâm phạm, nghe nói phía bắc có đại sự xảy ra. Tên này võ phu nói, Viễn Sơn Thành đã giới nghiêm, nhất là đối kẻ ngoại lai kiểm tra đến cực nghiêm. Các ngươi không phải từ Viễn Sơn Thành ra sao? Phó Trọng nói, đã thương đội có thể tới hướng, hẳn là còn không đến mức toàn thành giới nghiêm, trong ngoài không thông. Chúng ta là số phận không tốt, vừa vặn đuổi kịp toàn thành giới nghiêm. Cái này võ phu cười khổ nói, chúng ta cái này hơn 20 xe hàng hóa chẳng nện ở trong tay bên, bây giờ là nghĩ đi vòng, đi hướng Tê Phượng phủ thành. Nghe được lời nói này, Lâm Diễm cùng Phó Trọng liếc nhau một cái, trong lòng ước chừng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhóm này thương đội cờ sĩ, đánh chính là Lê Thành danh hảo. Sau đó hai người ánh mắt đảo qua, có thể phân rõ được đi ra, trên xe hàng hóa, đa số là Lê Thành đặc hữu sản phẩm, số ít hàng hóa hẳn là tới từ Đông Sơn phủ cùng Lâm Hải thành. Những hàng hóa này, đặt ở Viễn Sơn Thành, đều là cực kỳ hiếm thấy, có thể bán đi giá cao. Lê Thành thương hội đem hàng hóa đưa đến Viễn Sơn Thành, chờ ra tay về sau, bình thường sẽ còn mua sắm Viễn Sơn Thành đặc lưu hàng hóa, bán về Lê Thành đi. Đến một lần, kiếm được cũng coi như bồn đầy bát phong. Cho nên, các ngươi đoạn đường này bật đến Viễn Sơn Thành dưới, lại vừa lúc đụng tới Viễn Sơn Thành bắt đầu giới nghiêm rồi. Phó Trọng kinh ngạc nói. Đúng vậy a, vốn nên kiếm được một bút ngân lượng, ai muốn thua lô tiền vốn. Cái này võ phu thở dài nói, ở trong đó có chút hàng hóa, không thể lâu dài, không thể tại Viễn Sơn Thành ra tay, liền phải nát ở nửa đường. Mà còn lại hàng hóa, tại Viễn Sơn Thành có thể bán đi giá cao, bỏ vào Tê Phượng phủ thành, giá tiền đến hàng một đoạn. Hắn thở ra một hơi, nói, như thế vừa đi vừa về giày vò xuống tới, nhưng thiệt thòi lớn. Thừa dịp có chút hàng, còn không có mục nát, mấy người chúng ta chuẩn bị hôm nay ăn nhiều một chút, hai vị đã đủ phải, cũng là hữu duyên, không bằng cùng một chỗ. Đã Viễn Sơn Thành, đã giới nghiêm, hai anh em chúng ta, hơn phân nửa cũng phải quay lại phủ thành, vừa bận tiện đường. Phó Trọng buông tiếng thở dài, nói, gặp gỡ là duyên, ta chỗ này có rượu, vừa bận uống một chén. Hắn nói như vậy, nghiêng đầu nhìn Lâm Diễm một chút, giọng nói vô cùng thấp, yếu ớt nói, người ta chỉ là bị Viễn Sơn Thành cự tuyệt ở ngoài cửa, dưới mắt nhóm này hàng nện trong tay, thua thiệt tiền là nhất định, liền không vội mà đi đường. Thừa dịp có chút hàng còn không có mục nát, ăn trước một chút, cũng rất bình thường nha. Ngươi cảm thấy người ta buổi chiều nghỉ ngơi, không có vội vã đi đường, cực kỳ không thích hợp, xem ra là quá lo lắng. Ngươi nói cái này phần lớn người đều mặt như màu đất, cực kỳ không được tự nhiên. Thử nghĩ một phen, lạc lội đường xa, đến Viễn Sơn Thành buôn bán, hiện tại mua bán đậm, cảm xúc không cao, bầu không khí không đúng, cũng hợp tình hợp lý. Nói như vậy, Phó Trọng nói, ta biết ngươi làm người cẩn thận, nhưng cũng không phải cả ngày đều cùng giống như phòng tặng, ta nhìn đối phương đều rất hào sảng đại khí. Lâm Diễm quay đầu, nhìn hắn một cái, không nói gì. Phó Trọng bất đắc dĩ nói, lấy ngươi bây giờ bản lĩnh, có thể đối ngươi tạo thành uy hiếp, đương kim ba phủ chi địa nhân tộc, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bọn hắn nơi này, tu vi cao nhất, bất quá luyện tinh cảnh võ phu, ngươi đứng đấy bất động mặc cho người ta chặt ngươi 180 đao, đều lông tóc không thương, nhưng ngươi đối bọn hắn ôm lấy cảnh giác, ngươi không cảm thấy có chút buồn cười. Như vậy cũng tốt so giao long sang sông, sợ hãi trong nước tôm tép, đem mình ăn. Ngươi thoải mái tinh thần, thật tốt uống rượu. Ngươi tuổi tác còn nhỏ hơn ta, từ cầm đao đến nay, chỉ toàn cố lấy giết, cũng nên thể ngộ một phen, trò chơi hương vị nhân gian. Nói, Phó Trọng nắm mặc một câu, vào cỡ trung tịnh địa ở giữa. Lâm Diễm có vẻ hơi bất đắc dĩ, cũng nắm dao lân mã, cùng ở phía sau hắn. Tới gần lúc chạm vào tối, tịnh địa bên trong dựng lên hỏa diễm, chống lên nồi sắt. Trong nồi là tới từ Lâm Hải thành bên kia sản phẩm, có không ít tôm cá sò hến. Biển bên trong tôm cá hoàn toàn không phải giang hà bên trong có thể so sánh, Viễn Sơn thành người hiếm có nhất cái này một ngụm. Chúng ta phía sau đại trưởng quỹ không phải người bình thường, từ Lê Thành thần miếu được băng phủ để lấy những này tôm cá duy trì bất hủ, mới có thể một đường mang đến Viễn Sơn thành. Đáng tiếc băng phủ nhiều lắm là duy trì 20 ngày, dùng đến Viễn Sơn thành là đầy đủ, bây giờ bị Viễn Sơn thành cự tuyệt ở ngoài cửa, lại có đường này băng phủ chi lực liền mất giáo, những vật này cũng nên hư thối sinh rồi. Cái này luyện tinh cảnh võ phu cười lớn, hai vị mở rộng ăn bao no. Hắn nói như vậy lại lấy ra một cái bao đưa tới. Đây là ta Lê Thành đặc hữu đại bạch lê. Tuy nói ta cũng ăn không được thần tôn bản thể kết xuất tới thần quả, nhưng là thần miếu phía sau mới trồng mảng lớn cây lê, dính qua thần tôn khí cơ. Những này đại bạch lê liền là từ thần miếu bên trong hái xuống, thơm ngon ngon miệng, như ăn nhiều một ít, còn có thể nhiễm ba phân thần tôn khí cơ, đi đường ban đêm còn không sợ. Lâm Diễm lấy ra một cái quả lê, trong tay đớt lượng. Hắn chưa từng đi Lê Thành, nhưng là đối với Lê Thành cũng coi là quen thuộc. Đuôi tổng kỳ sứ liền là từ Lê Thành đi ra. Lê Thành thượng cổ cựu thần, nghe nói là một gốc cây lê, hàng năm đều sẽ nở hoa kết trái. Tại thần miếu về sau cũng trồng hơn ngàn gốc cây lê, nhiễm thần tôn khí cơ, liền giống với cao liễu thành liễu tôn thần miếu, phía sau liền trồng lượng lớn cây liễu. Đây là dùng để chế cảnh liễu chiếu đêm đèn, dính qua liễu tôn khí cơ, đến người coi miếu chúc phúc, liền có su cắt tị hung hiệu dụng. Lê Thành thần miếu hẳn là mô phỏng liễu tôn thần miếu làm phép. Bất quá, ta nhìn cái này quả lê, không giống như là phổ thông lê. Lâm Diễm thuận tay để dưới đất, bình tĩnh nói, bên trong thần ý khí chủng là ta tại cao liễu thành trước đây chưa từng gặp. Kia luyện tinh cảnh võ phu sắc mặt đột biến, đưa tay giữ tại trên chuôi đao. Nhưng mà còn không có chờ hắn có phản ứng, chỉ thấy Phó Trọng một cánh tay ấn lấy đầu vai của hắn, cười nói, Lê Thành cựu thần cố ý ngưng tụ ra trái cây ăn nó đi. Liên gánh chịu cựu thần chi niệm, luyện thần cảnh trở xuống, nguyên thần chưa thành người, 89/10 muốn biến thành kết tẫn. Cái này độc hạ đến xào rượu, liền là diễn kỹ vụng về một chút. Lâm Diễm thản nhiên nói, nếu không phải ngươi quá chỉ vì cái trước mắt, thay cái trường hợp, thay cái thân phận, thay cái thời cơ thích hợp, có lẽ chúng ta liền thật ăn hết. Các ngươi cái gì ý tứ? Tên này luyện tinh cảnh võ phu sắc mặt hơi trầm xuống, nói, hảo ý, mời các ngươi ăn sơn chân hải vị, Lê Thành trái cây, làm sao còn muốn cướp giết chúng ta? Lâm Diễm không có trả lời, chỉ là ánh mắt rơi vào kia quả lê phía trên, thản nhiên nói, nhìn đến Lê Thành cựu thần, cũng đối với bản tọa ôm lấy cực lớn định ý, bất quá, so với giết chết ta, hắn tựa hồ càng muốn hơn không chế ta. Thả ta ra. Tên này luyện tinh cảnh võ phu, ra sức giằng co. Phó Trọng tay ấn ở đầu vai của hắn, chân khí quan chú, khiến cho hắn không thể động đậy. Mà Thiên Cơ Kỳ đã lặng yên tại ba người ngoài thân, bày ra một tầng bình chướng. Tên này luyện tinh cảnh võ phu, lập tức mặt như màu đất, thở dài, các ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới, ta tự hỏi không có tính toán giết người, cũng không có sát cơ. Phó Trọng cười nói, thánh sư nói, các ngươi thương đội, không nên tại cái này cỡ trung tịnh địa. Tên này võ phu cao mày nói, Viễn Sơn thành bên trong đã giới nghiêm, trước đó lời nói đều là thật. Hắn buông tiếng thở dài, nói, chúng ta vốn nên tại Viễn Sơn thành ra tay, sắp thực phù hợp một chút, nhưng bị Viễn Sơn thành cự tuyệt ở ngoài cửa. Làm một chi thương đội, mua bán thua lỗ, nện ở trong tay, thừa dịp còn không có mục nát những hàng này, trước tìm tịnh địa, cùng một chỗ ăn, hẳn là không nghi điểm gì. Vừa rồi ngươi không phải cũng là dạng này cùng thánh sư giải thích? Cái này võ phu cao mày nói như vậy. Lâm Diễm thở dài, nói, bèo nước gặp nhau, ngươi quá nhiệt tình, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Cái này võ phu sắc mặt càng thêm khó coi. Sau đó lại nghe được Lâm Diễm nói, còn có hơn 20 cỗ xe ngựa cỡ lớn thương đội, chuyến này chỉ có hơn 60 người hộ tống, thiếu một chút, hẳn là có một hơn phân nửa bị giết rơi mất. Cái này luyện tinh cảnh võ phu trong lòng trầm xuống. Một cái luyện tinh cảnh võ phu dưới trướng 4 tên nội tráng cảnh giới võ phu, dựa vào tại trong thương đội bên cạnh tiếp tấn nội ứng, giết chết cái này thương đội cao tầng võ phu, tiếp quản những người còn lại cùng hàng hóa. Dưới mắt kia 4 tên nội tráng võ phu ngăn chặn toàn bộ thương đội những người còn lại, mà người ra vẻ thương đội thủ lĩnh đến bộ gần quan hệ, ăn cái này quả lê liền sẽ bị Lê Thành tôn này cựu thần dị niệm phá tan tam hồn thất phách, phá hủy bản thân ý chí, mà trở thành tiếp tấn một viên. Nói đến đây, Lâm Diễm nghiêng đầu nhìn về phía Phó Trọng, hỏi về phần những này hải sản không hạ độc, sao có thể tất cả đều hạ độc? Phó Trọng cười nói, không muốn coi người ta là sủa tài. Ăn 100 loại đồ vật, phàm là bên trong có một loại rơi xuống độc, liền đầy đủ hại người. Đã sớm phát hiện mánh khóe, vì sao không trực tiếp ra tay, giết chúng ta? Tên này luyện tinh cảnh võ phu, ánh mắt phức tạp, nói như vậy nói, các ngươi là nên chết. Phó Trọng trầm giai nói, nhưng là cái này trong tương đội, còn lại hơn 10 người, trung quy là vô tội, tại ta hai người tới gần trước đó, liền có hai tên nội tráng võ phu, mang theo hơn 10 người, trước một bước vào tịch địa. Nếu như độc thủ, bọn hắn trước hết giết người, không phải sao? Thôi, tính lao tử cắm. Tên này luyện tinh cảnh võ phu, có chút nhắm mắt, nói, động thủ a. Ba một tiếng. Lâm Diễm một bàn tay vung trên mặt của hắn, cười lạnh nói, xem thường ai đây, tại bên trong tịnh địa giết người, làm bản tọa là mới ra đời tiểu tử. Phó Trọng buông tiếng thở dài, nói, người ta không phải khi ngươi mao đầu tiểu tử, chỉ là khi ngươi mãng phu. Ngoại giới đều truyền, vô thường một lời không hợp liền muốn rút đao giết người, không phân trường hợp, không hỏi nguyên do, là chân chính mãng phu. Hiển nhiên đối phương cũng cho là như vậy. Kéo ra ngoài giết. Lâm Diễm tháo cái cằm của hắn, phòng ngừa cắn lưỡi. Nhưng kia luyện tinh cảnh võ phu, ánh mắt băng lãnh, lại không hề sợ hãi. Phó Trọng biết hắn ỷ vào, chậm rãi đưa tay, từ phía sau lưng rút ra thiên cơ kỳ, nói, kia bốn tên nội tráng võ phu, đối chúng ta tới nói, tiện tay có thể giết, nhưng là tại đây tịnh địa bên trong, liền tương đối khó giải quyết. Tại tịnh địa giết người, thất sinh điểm không may. Lấy Lâm Diễm bây giờ bản lĩnh, lấy Phó Trọng thiên cơ kỳ, ước chừng vẫn có thể tránh đi cái này điểm không may. Nhưng là hủy như thế một tòa tới gần tại Viễn Sơn thành cỡ trung tịnh địa, là vấn đề lớn. Bốn tên nội tráng võ phu, tại bốn cái phương hướng khác nhau, bên người đều tụ hơn 10 người. Vận sức chờ phát động, thời khắc chuẩn bị động đao. Lâm Diễm nói, vừa rồi ba người chúng ta hàn huyên nửa ngày, không ai tới tham gia náo nhiệt. Phó Trọng lên tiếng nói, bọn hắn đều nhìn chằm chằm nơi này, phát giác không đúng, liền sẽ giết người, hoặc là tự sát, nghĩ đến là dự định phá hủy cỡ trung tịnh địa, mượn nhờ tịnh địa điểm không may, đem hai người chúng ta đều mai táng ở chỗ này. Tiếp tấn người, bình thường sẽ không xuống tay với tịnh địa. Nhưng nếu là có thể chôn thánh sư, phá hủy một tòa cỡ trung tịnh địa, đối tiếp tấn tới nói, là không thể tốt hơn. Cái này luyện tinh cảnh võ phu, ánh mắt bên trong tràn đầy ý trào phúng. Tựa hồ cực kỳ đắc ý bọn hắn giết không chết thánh sư, bọn hắn thủ đoạn cũng không thể giấu giếm được thánh sư. Nhưng là tòa này cỡ trung tịnh địa liên quan đến thượng cổ cựu thần, một khi thấy máu, thế tất thất tỉnh, sinh ra điểm không may. Liền xem như nhân tộc thánh sư, coi như có tạo cảnh cấp độ bản sự, cũng chưa chắc liền có thể từ nơi này thoát thân. Chỉ là giờ phút này, hắn không ngừng nếm thử dãy rủa, muốn cho bốn vị đồng bạn cảnh báo, để bọn hắn lập tức độc thủ, lại bị Phó Trọng chân khí khống chế, để hắn không tự giác làm ra nâng chén động tác. Tại mặt khác bốn tên nội tráng võ phu nhìn đến, chính là trò chuyện vui vẻ, sắp thành sự. Toàn này cỡ trung tịnh địa chấn vật, không biết là cái gì, cũng không rõ ràng trong đó điểm không may là lấy dạng gì hình thức hiện ra. Phó Trọng nghĩ nghĩ, nói: "Thiên cơ kỳ, nếu như triển khai, có thể hay không kinh động chấn vật thức tỉnh, cũng có nói." Lâm Diễm vốn muốn triển khai nội cảnh thần vực, nghe được lời nói này, trầm ngâm nói như vậy, triển khai nội cảnh thần vực cũng sẽ kinh động chấn vật. 89/10, chấn vật sẽ thức tỉnh. Phó Trọng nói như vậy, lại nói: "Toàn này tịnh địa, ở cỡ trung tịnh địa bên trong, cũng thuộc về khá lớn một loại. Lấy bản lĩnh của ngươi, muốn trong nháy mắt đánh giết bốn tên nội tráng võ phu cũng không khó." Nhưng không thể giết, lại muốn dồn được, không thể động đậy, ngay cả cắn nát răng bên trong kịch độc khí lực đều không có, rất khảo nghiệm nhỏ bé đem khống chi lực. Hắn nhìn xem Lâm Diễm, hỏi, ngươi có nắm chắc không? Thanh âm chưa dứt, chỉ thấy trước mắt Lâm Diễm đã biến mất không thấy gì nữa. Một đóa hư ảo nụ hoa hiện ra ở trước mắt. Nụ hoa nở rộ, cánh hoa giãn ra. Trong nháy mắt, hoa sen hư ảnh đã tiêu tán, mà Lâm Diễm thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Chỉ một cái nháy mắt, bốn cái toàn đánh phế đi. Lâm Diễm bình tĩnh nói, viết một lá thư, báo cho phủ thành, Lê Thành cựu thần dị niệm đã có dấu hiệu thức tỉnh. Nếu như bọn hắn đại miếu trúc không có lên báo phủ thành, hơn phân nửa đã bị cũ niệm bù hóa. Chương 360, đến từ các phương cựu thần phục sát hạ chương 360, đến từ các phương cựu thần phục sát hạ Viễn Sơn thành bên trong. Chỉ thấy một người, áo trắng như tuyết, lập thân cao lầu. Thần ra, trời tối. Mà sau lưng hắn, một cái lao giả, thở dài âm thanh, lúc xế chiều đã vào tịnh địa điện. Đến giờ phút này, cũng không có động tĩnh, hơn phân nửa là thất bại. Ừm. Thần Long đứng chắc tay, đôi mắt bên trong màu xanh nhạt chợt lóe lên. Hắn có chút há miệng, trong miệng đầu lưỡi tràn đầy gai ngược, lộ ra sâm nhiên đáng sợ. Hắn dựa vào cựu thần pháp lực, kinh lịch cựu tử nhất sinh, cơ hội chết tại hải vực ở giữa. Cuối cùng là hắn cung cấp môi dưỡng tà ma, lấy gần như tiêu tán giá phải trả, trợ hắn bước qua một bước cuối cùng. Nhưng mà cương ép đạp phá luyện khí hóa thần một bước này, hắn chỗ gánh chịu hậu quả chính là nhục thân dần dần mất khống chế. Đây chỉ là bắt đầu. Theo thời gian, hắn mất khống chế sẽ càng thêm nghiêm trọng. Đoán chừng qua nửa năm nữa, hắn liền vào không được nhân tộc thành trì bên trong. Đối với tiếp tận tới nói, một cái không cách nào giấu ở nhân tộc bên trong cường giả, rất ít có thể phát huy được tác dụng. Mà một cái có thể giấu ở trong nhân tộc tiếp tận, dù là tu vi nông cạn, nhưng lại thường thường lại có thể vì tiếp tận mang đến thu hoạch khổng lồ, vì nhân tộc tạo thành tổn thất trọng đại. Đặt ở quá khứ, hắn luyện khí cảnh đỉnh phong tu vi, lại có một tôn cường đại tà ma, nhục thân chưa mất khống chế, cho nên tại tiếp tận bên trong là hoàn toàn xứng đáng cao tầng. Tê Phượng phủ lục đại thành trì, bảy tòa cỡ lớn tỉnh địa, thậm chí phúc địa, hắn đều từng nhiều lần chui vào, là tiếp tận điều tra tình báo, sưu tập nhân tộc nội bộ cơ mật. Nhưng về sau, hắn cũng không còn cách nào xuất hiện ở trong đám người. Đối tự thân mà nói, tu thành luyện thần cảnh, tất nhiên là càng thêm cường đại. Nhưng mà đối với kiếp tấn mà nói, tác dụng của hắn so quá khứ yếu hơn. Kỳ thật lấy thiên tư của ta ấn bộ liên ban, tiếp qua 10 năm, chưa hẳn không thể an ổn luyện khí hóa thần. Thần Long nhìn về phía trước, thở dài nói, thủ vô thường bức bách, khiến cho ta tâm tính bất ổn, cưỡng ép đột phá, hữu tử nhất sinh, may mắn mà thành, lại luân lạc tới trình độ như vậy. Hắn thở dài một cái, nói, ngươi chuẩn bị một phen dựa theo sớm định ra đường lui, chúng ta nên tìm thời cơ rút lui Viễn Sơn Thành. Lão giả kia cao mày nói, cái này chuẩn bị rút lui. Thần Long khẽ gật đầu, nói, vốn là dự định tại Viễn Sơn Thành bên trong ám sát vô thường, nhưng bây giờ Viễn Sơn Thành giới nghiêm, chúng ta cơ hội không lớn. Vị thánh sư này trước tiên ở Viễn Sơn Thành bên ngoài tịnh địa bị tập kích, việc này vừa ra, Viễn Sơn Thành trên dưới tuyệt sẽ không thư giãn. Toàn thành đề phòng, dốc sức thủ hộ thánh sư, chúng ta không có khả năng có ám sát thời cơ. Mà lại, Viễn Sơn Thành vị này cựu thần bị hương hỏa ép tới rất nặng, ta hoài nghi Viễn Sơn Thành cựu thần, trên thực tế là tại Cao Liếu Thành Liễu Tôn trước đó, liền đã đản sinh ra nhân tộc thủ hộ thần chi niệm. Một khi có chỗ dung chuyển, nơi này người coi miếu, đủ để điều động cựu thần thân thể, tru sát chúng ta. Nói đến đây, Thần Long lại cười âm thanh, nói, bất quá, điều kiện tiên quyết là, hắn có thể từ tòa kia cỡ trung tịnh địa bên trong, bảy niên vô sự đi ra. Nhưng đến giờ phút này, kia cỡ trung tịnh địa, đều không có chút nào dung chuyển. Lão giả này lắc đầu nói, bọn hắn hiển nhiên là thất bại, rốt cuộc chỉ là một tên luyện tinh cảnh mang theo mấy cái nội tráng võ phu, muốn mượn dùng cơ trung tịnh địa đến phục sát nhân tộc thánh sư, đúng là chúng ta nghĩ đến quá đơn giản. Rốt cuộc từ trước mắt trên tình báo đến xem, thánh sư lấy luyện khí cảnh đột phá, nhưng chiến lực lại vượt ra khỏi luyện thần cảnh phạm chủ, đã là có thể so với tạo cảnh thần chủ tồn tại. Thần Long thản nhiên nói, đừng nhìn cơ trung tịnh địa bên trong không hề có động tĩnh gì, chưa hẳn không thể đắc thủ. Lão giả kia kinh ngạc nói, chẳng lẽ không phải ở cơ trung tịnh địa bên trong người chết, dẫn phát điểm không may, mà mai táng thánh sư? Thần Long cười lạnh âm thanh, nói, như ngươi lúc trước lời nói, nhân tộc thánh sư có thể so với tạo cảnh thần chủ, muốn mai táng rơi thánh sư, nào có dễ dàng như vậy. Lần này liền ngay cả Lê Thành thần linh đều không tiếp tự tổn đạo hạnh, hao phí thần lực, ngưng luyện ra 10 cái trước nay chưa từng có thần quả. Muốn đối thánh sư ra tay, tự nhiên phải có thích đáng chuẩn bị. Nếu như dưới mắt cơ trung tịnh địa bị phá hủy, thánh sư tất ở trong đó gặp nạn. Nhưng là, cho dù cơ trung tịnh địa y nguyên như trước, cũng không có nghĩa là thánh sư không có bên trong chúng ta thủ đoạn. Hắn nói đến đây, sửa sang lại một chút cổ áo, mới lại thản nhiên nói, đi đi. Lão giả nghe vậy, không khỏi hiếu kỳ, lại nói, ngài đã cảm thấy, lần này bố trí mai phục còn có đắc thủ hy vọng, không lưu lại, chờ lấy kết quả sao? Ngươi phải biết, thánh sư chúng phục kích, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ. Như thánh sư giải quyết trận này phục kích, cho dù hắn tới Viễn Sơn Thành, chúng ta cũng vô pháp lại ra tay. Thần Long đứng chắc tay, nói, thánh sư mà chết, gần trong gang tấc Viễn Sơn Thành, phải gánh vác phụ to lớn trách nhiệm, đến lúc đó lưu tại thành bên trong, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Hắn đi xuống lầu dưới, đưa tay vô vô lão giả đầu vai, nói, cho nên, vô luận thánh sư có chết hay không, chúng ta đều phải chuẩn bị rút lui. Bước chân bỗng nhiên dừng lại, Thần Long ngữ khí trở nên tĩnh mịch một ít. Bất quá, chân chính cho thánh sư lễ vật là ta tự mình từ tàn ngục phủ đưa tới. Lão giả nghe vậy, lộ ra kinh ngạc. Thần Long hướng về phía trước đi, bình tĩnh nói, ta cùng thánh sư đã từng quen biết, hắn là trời sinh thiện chiến chi sĩ, tại lâm chiến lúc đủ loại nhạy cảm. Nếu muốn ra tay giết hắn, cho dù lại là Chu Toàn, cũng khó đảm bảo sẽ không bị hắn giết ra khỏi chúng đây. Nhưng muốn hại hắn, liền hơn phân nửa không tránh khỏi. Nhân tộc thánh sư, kiếp này chi huy hoàng, tựa như ban đêm ngôi sao, sáng chói mà kinh diễm. Đáng tiếc hắn một ngôi sao này, chung quy không thể lâu dài, như là sao băng tại bầu trời ở giữa lóe lên một cái rồi biến mất. Thần Long nói như vậy, cảm khái nói, từ xưa đến nay, nhiều ít hào kiệt anh hùng, hạng người kinh tài tuyệt diễm, biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Hắn bị thánh sư này, có thể lưu lại một đóa bạc nước, để gợn sóng truyền ra, có thể ảnh hưởng đến hậu thế, danh truyền tại nhân tộc, đã là cực kỳ khó khăn. Cơ trung tịnh địa bên trong, sắc trời dần dần sáng tỏ. Nhóm này trong tương đội, một tên luyện tinh cảnh, bốn tên nội tráng võ phu, đều tại đêm qua bị Lâm Diễm ném ra ngoài. Tiện tay một cái huyết sát kinh lôi đao, tại giữa không trung, toàn bộ chạm diện. Nhưng lần này, Lâm Diễm cũng không có để thi thể của bọn họ bị tịnh địa bên ngoài yêu tà thôn phệ. Tiểu Bạch Viên lấy ra Thái Cực Âm Dương Bình, lại đem cái này nằm cỗ thi thể thu nhập trong bình, luyện hóa thành âm dương nhị khí. Cái này 10 cái quả lê, lưu lại một cái, giao cho Viễn Sơn Thành giám thiên thi, chuyển giao phủ thành bên kia. Lâm Diễm đem còn lại 9 cái quả lê, ném cho Tiểu Bạch Viên, để nó lấy Thái Cực Âm Dương Bình luyện hóa. Trước đó khí cơ mơ hồ, ta lấy thiên cơ kỳ đều không thể thấy rõ, chắc hẳn liền là cái này 10 cái quả lê nguyên nhân. Phó Trọng nói như vậy, trầm ngâm nói, Lê Thành cựu thần khí cơ, bằng vào ta bây giờ đối thiên cơ kỳ tạo nghệ, là nhìn không thấu. Liên quan tới chi này thương đội, như đặt ở bình thường, hắn chưa chắc sẽ quá nhiều để ý, nhưng trước đó thánh sư cho rằng có chút rất không thích hợp, hắn liền thuận tay vận dụng chân khí, mượn một chút thiên cơ kỳ. Lại phát hiện cái này cả chi thương đội, khí cơ đủ loại mơ hồ. Thế là trong lòng chìm xuống dưới. Có thể che lấp thiên cơ kỳ cảm giác, phía sau tồn tại, tuyệt không phải hạng người bình thường. Thượng cổ cựu thần, đương thời tân thần, cổ lão yêu tà, hay là cực kỳ đặc thù cựu thần pháp vận, lại hoặc là loại nào đó quỷ vận. Bất luận cái gì một loại, đều làm nhân sinh sợ. Phó Trọng ngay lúc đó đề nghị, là cẩn thận một chút, lách qua chi này thương đội. Rốt cuộc chi này thương đội quá cổ quái. Nhưng thánh sư nhất định phải vượt khó tiến lên, ở trong mắt hắn, liền giống với cầm cổ đi thử một lần người ta lưỡi đao. Lần này xem như thánh sư cổ, cứng hơn một chút. Sau khi đương thời bên trên, để mắt tới thánh sư cường đại tồn tại, thực sự nhiều lắm. Hắn nhìn xem Lâm Diễm, hơi có chần chờ, tựa hồ muốn thuyết phục, lần tiếp theo không thể lại như này lỗ mãng. Nhưng là nhớ tới trước đó phỏng đoán tội thần sử phản vệ, mình tựa hồ không có tư cách gì ở phương diện này thuyết phục thánh sư. Phó Trọng đành phải hít một tiếng, cảm thấy bất đắc dĩ. Lâm Diễm hiển nhiên nhìn ra hắn ý tứ, bình tĩnh nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn có phòng, lần này chúng ta đã sớm có phát giác, cái này ám tiễn đã làm rõ, cũng liền không có phòng. Lần này không đánh dụng nó, khó đảm bảo lần sau sẽ không ẩn vào trong bóng tối, tạo thành uy hiếp, cho dù uy hiếp không được ta, cũng có thể uy hiếp được cái khác nhân tộc cường giả. Quang gia chi này ám tiễn, sẽ an tâm được nhiều. Nói như vậy, hắn dắt qua giao lân mã, hướng tịnh địa bên ngoài mà đi. Phó Trọng cũng đi theo ở bên, nắm Mặc Ngọc Câu. Mà tại phía trước, là chi này Lê Thành tương đội, hơn 60 người, đều không người hạ bái, cùng kính dập đầu. Ân cứu mạng, không thể nói báo, mời hai vị ân nhân, thụ chúng ta lễ bái. Đám người đều quỳ gối, cảm động đến rơi nước mắt. Đồng bạn bị giết, mà hung thủ chế trụ bọn hắn, ra vẻ thương đội thủ lĩnh. Chỉ cần không phải ngu xuẩn chi đồ, liền có thể biết được, bọn này hung đồ tất có mưu đồ. Mà mưu đồ sau khi hoàn thành, bọn hắn những người này, liền đều khó thoát khỏi cái chết. Bọn hắn lui tới các thành thông thường, nghỉ lại tại tỉnh địa, cũng chỉ là nghỉ kiếm phần cơm ăn, nuôi sống gia đình. Như chết ở chỗ này, chỉ tính mình bận mệnh, nhưng trong nhà phụ mẫu vợ con, mất trụ cột, tương lai chính là vận mệnh gian nan. Tại bọn hắn trong mắt, hai vị này ân nhân, cứu không chỉ là tính mạng của mình, càng là một nhà lão tiểu. Chuyện như vậy kỳ thật không hiếm thấy, kiếp tận chi đồ, cùng hung cơ gắt, không lấy nhân tộc tự cho mình là, thường dùng vô tội nhân tộc tính mệnh bố trí mai phục, tập sát các thành lĩnh mệnh bên ngoài võ phu. Phó Trọng nói như vậy, khít một tiếng. Lâm Diễm không có trả lời, chỉ là có chút đưa tay, nói, chư vị bắt đầu a. Đám người vẫn là quỳ xuống đất dập đầu, khó tả kích động trong lòng chi tình. Nhất là trước đó, tên kia luyện tinh cảnh võ phu, bị Lâm Diễm ném ra tịnh địa bên ngoài, ở không trung chém giết lúc, không khỏi lớn tiếng gầm thét nguyền rủa. Cũng liền để bọn hắn biết được, trước mắt vị này chính là nhân tộc thánh sư. Thánh sư chi danh đã dần dần tại các phương truyền ra. Mà đối với bọn hắn những này thương đội tới nói, lui tới các thành, tin tức càng thêm linh thông. Mở vạn thế chi pháp, được vinh dự vạn thế chi sư. Đối với đồng dạng võ phu tới nói, thánh sư đối với nhân tộc phân lượng nặng bao nhiêu, trong lòng cũng chưa hẳn minh bạch. Mà vạn thế chi pháp, cải biến nhân tộc dạng gì hiện trạng, bọn hắn cũng chưa chắc rõ ràng. Nhưng là bọn hắn biết đến là, nhân tộc thánh sư chính là đỉnh mây phía trên tồn tại, hư vô mờ mịt, là nhân vật trong truyền thuyết. Đứng lên, Lâm Diễm hướng trước mà đi, đưa tay vừa nhấc, chân khí thôi động, hơn 60 người bị hắn một đạo chân khí nâng lên. Mà hắn nhìn về phía trước, nói, chư vị tới hướng tại các thành bên trong, tiến hành hàng hóa vãng lai, tăng cường các thành liên hệ, cung cấp các thành cần thiết đồ vật. Đối với nhân tộc mà nói, các ngươi cũng là có công. Nói đến, lần này bọn hắn là tập sát tại ta, mới đúng các ngươi ra tay, cũng là ta liên lụy chư vị. Thừa dịp sắc trời còn sớm, các ngươi nhanh chóng ly khai, đi hướng xuống một tòa tịnh địa a. Nói như vậy, hắn khoát tay áo, đang muốn cưỡi lên giao lân mã, đột nhiên rên khẽ một tiếng. Chợt có một sợi dị khí, dọc theo mình vừa rồi đạo này đỡ dậy đám người chân khí sợi tơ, đột nhiên mà tới. Thái ất thần quang. Phó Trọng kinh hô một tiếng, đột nhiên đưa tay đi lấy thiên cơ kỳ. Ngay tại lúc giờ phút này, đám người bên trong, một cái tu vi võ đạo thô thiển thiếu niên, đột nhiên sắc mặt trắng bệch. Hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau một khắc, lồng ngực nổ tung, tiếng sấm nổ vang, rung chuyển khắp nơi. Tại trái tim của người này chỗ, đột nhiên ra vào một đạo ánh sáng. Trong nháy mắt, đã đến Lâm Diễm trước người. Ứng nguyên thất tâm trí âm thần lôi, Thái Huyền thần sơn phía bắc, lôi đỉnh nổ vang, một thân ảnh ngưng tụ tại bầu trời phía trên, nhìn về phía xa xa phương nam. Này lôi chính là bản tọa bẩm sinh chi thần thông, tìm được năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh người, giấu lôi tại tâm. Mỗi một đời gánh chịu lôi đình người, chỉ có thể sống sót 7 ngày. 7749 ngày, đến cái thứ 7 thuần âm mệnh số người chết đi, ứng nguyên thất tâm trí dương lôi mới có thể công thành. Mà cái thứ 8 gánh chịu lôi đình người, thì là thuần dương mệnh số, mới có thể lâu dài chất chứa này lôi tại tim. Một khi thi triển, lôi đình bộc khởi, trái tim nổ nát vụn, lấy mạng đổi mạng. 130 năm trước, bản tọa lợi dụng này lôi, phục sát qua phía Bắc Thánh Minh một tôn tạo cảnh thần chủ. Chỉ nghe cái này thái âm lôi làm, yếu đất nói, nghe nói thánh sư đột phá luyện khí phía trên, lại lực so tạo cảnh thần chủ. Bản tọa tạm thời đem hắn xem như chân chính tạo cảnh thần chủ. Lần này, hắn chắc chắn phải chết. Phía trước gầm phong gào thét, một đạo to lớn thân ảnh nổi lên. Kia là Minh phủ quỷ thần, hắn nắm giữ lấy cái này ba tòa thánh địa âm hồn cấm địa, sư uy linh công. Thái âm lôi sứ, quả nhiên âm hiểm độc ác. Uy linh công cảm khái nói, trước hết để cho kiếp tấn người, lấy cựu thần chi lực, nếm thử để thánh sư hủ hóa, trở thành kiếp tấn một viên. Nếu như thất bại, lợi dụng phá hủy cơ trung tịnh địa phương thức, nếm thử mai táng thánh sư. Như thất bại nữa, kiếp tấn thủ đoạn liền coi như lấy hết, thánh sư cũng nên thở phào. Nói, uy linh công nuốt dâu nói, mà một đêm vô sự, sắp đến phân biệt, đám người cảm động đến rơi nước mắt, thánh sư lại là cẩn thận, đối diện với mấy cái này nhân tộc lòng cảm kích, trong lòng cũng khó tránh khỏi xấu não. Nơi này thời điểm, một cái đến từ thượng cổ cựu thần thái ất thần quang, giấu tại bình thường võ phu trong cơ thể, dọc theo thánh sư chân khí phản kích. Thái ất thần quang, uy thế hơn xa thái ất huyền quang, đỉnh phong nguyên thần cũng muốn trọng thương, mà nguyên thần chưa thành người, chắc chắn hồn phi phách tán. Coi như thánh sư chống xuống tới, cũng phải suy nghĩ hoảng hốt một lát, tại trong lúc này, nhục thân liền muốn đón lấy cái này một cái ứng nguyên thất tâm trí âm thần lôi. Uy linh công nói đến đây, vỗ tay mà cười, nói, kích hắn hồn, diệt hắn thân, thủ đoạn cao cường. Diệu dụng cũng không chỉ ở chỗ này, mà ở phương xa, to lớn hắc hổ yêu vương, đôi mắt lấp lóe, nói, lần này phục sát thánh sư, không có bất kỳ cái gì một cái cường giả chân chính. Sát thực diệu vậy. Thánh sư quá khứ danh hào sát tinh vô thường, thị sát mà lỗ mãng, tuổi nhỏ mà khinh cuồng. Uy linh công tán thưởng nói, nếu có hơi mạnh chút võ phu, trong lòng hắn tất sinh cảnh giác, cho nên chính là bởi vì không thể uy hiếp đạt được thánh sư cường giả, hắn tất nhiên không gặp qua tại đề phòng những này đồng tộc sâu kiến. Tăng thêm tiếp tận thủ đoạn bị hắn phá vỡ, trong lòng người này tất nhiên càng đắc ý hơn, tự nhận là có thể nhìn rõ nguy hiểm, xử sự chu toàn cẩn thận, kỳ thực trải qua chuyện này, khó tránh khỏi thấp xuống cảnh giác. Nhìn xem đêm tối đã qua, bình minh đã tới, thánh sư trong lòng lòng, vậy mà lúc này ra tay, một cái thái ớt thần quang, tăng thêm một cái ứng nguyên thất tâm trí âm thần lôi, cơ hội đắc thủ, chí ít 9/8. Nói đến đây, Uy Linh công cảm khái nói, nhân tộc thánh sư, rốt cục phải chết. Yêu ma vực rất nhiều cường đại yêu tà, đều cảm giác lần này thiết kế chu tính, rất là xảo diệu. Phục sát người đủ loại nhỏ yếu, chuẩn bị thủ đoạn cũng chưa nói tới bá liệt cường hãn, nhưng lại thắng ở xảo trá ác độc. Cường đại võ phu sẽ để cho lòng người sinh đề phòng, sắc bén binh khí sẽ để cho người cảnh giác, nhưng chỉ cần thời cơ phù hợp, sáng tạo cơ hội, khiến cho đối phương thư giãn. Như vậy một cái non nớt nhi đồng, cầm một cây tú hoa trầm, liền có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, trực kích yếu hại, đem người không có chút nào phòng bị đâm chết. Chương 361, chờ thánh sư, Chu Thần Long. Chương 361, chờ thánh sư, Chu Thần Long. Tại Tê Phượng phủ bên trong, tiếp tấn các bộ, đem hết toàn lực, nếm thử phục sát thánh sư. Các phương cựu thần, thậm chí không tiếc tự chạm đạo hạnh, ban cho thần lực, cho thần vận, là tiếp tấn cung cấp trợ lực. Hai hoàng thời đại lưu giữ lại cổ lão yêu tà, cũng là lấy ra lượng lớn hương hỏa, đưa ra cựu thần pháp vật. Nhưng cho dù được các phương trợ giúp, tiếp tấn ý nguyên thất bại, cả bản đều thua. Cho đến ngày nay, nhân tộc thánh sư còn tại. Không lâu trước, các phương cựu thần cùng hai hoàng thời đại để lại cổ lão yêu tà, đều có tin tức lan truyền tại bên ngoài. Vô luận ra sao xuất thân, vô luận tu vi nội tình, vô luận hắn quá khứ sự tích, chỉ cần chu sát nhân tộc thánh sư, giúp cho trọng thưởng. Đạo thế đã lập, rơi vào trong vùng biển, từ Ly Long Vương chấp trưởng. Đây là một trận ngập trời cơ duyên, phía sau là khó có thể tưởng tượng bảo tàng. Nghe đồn tại hải vực chỗ sâu một tôn thượng cổ đại thần, còn ở lại chỗ này trận chu sát thánh sư cơ duyên bên trong, lưu lại có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích, thành tựu chân thần, vĩnh hằng bất hủ huyền bí. Lập tức, yêu ma vực chỉ là hơi ra tay, liền có chu sát thánh sư nắm chắc. Trận này ngập trời cơ duyên, đem rơi vào yêu ma vực. Thánh sư tại nhân tộc mà nói, cực kỳ trọng yếu. Hắn nếu không chết, nhân tộc khí vận kéo lên, tương lai đối với chúng ta tất có to lớn uy hiếp. Ngay cả các phương cựu thần cùng hai hoàng thời đại còn sót lại yêu tà, đều dung không được hắn. Từ nhân tộc tân pháp sinh ra, cổ tiên di chỉ hiện thế, vô thường được vinh dự vạn thế chi sư đến nay, nhân tộc các phương diện, xác thực rất khác nhau. Riêng là Thái Huyền Sơn mạch nhân tộc, chiến ý liền so quá khứ, càng tăng lên gấp 10. Đối mặt ta yêu ma vực gần đây tiến đánh, đặt ở quá khứ, khó tránh khỏi sẽ có người tộc sinh lòng khiếp đảm. Tại nhân tộc tuyệt vọng hoàn cảnh hạ, luôn có người tộc cao tầng muốn tìm kiếm tự vệ. Nhưng bây giờ thánh sư tân pháp phía trước, bọn hắn lại có thể hùng hãn không sợ chết. Bọn hắn đạt được hy vọng, không tiếc lấy mệnh tương bác, lấy tự thân vẫn lạc giá phải trả, chậm chạp chúng ta phong mang, ngăn chặn chúng ta tiến vào Nam Sơn thánh địa bước chân. Mà hết thảy này, vẹn vẹn vì để cho thánh sư tiến một bước trưởng thành, để vạn thế chi pháp tiến một bước hoàn thiện, để nhân tộc tân pháp đạt được mở rộng lan truyền thời cơ. Nhất là những cái kia luyện khí cảnh đỉnh phong nhân tộc, bọn hắn đối con đường phía trước tràn đầy mê mang, mà bây giờ tân pháp phía trước càng làm cho bọn hắn ôm lấy chờ mong. Bọn hắn liều mạng ngăn cản chờ đợi một ngày kia, tân pháp được thành, để bọn hắn có thể tấn thăng đến tầng thứ cao hơn, mà tiêu trừ dị khí thai hoàng ẩm. Đây chính là từ nơi sâu xa, nhân tộc đại khí vận ngưng tụ. Chỉ có thánh sư chết rồi, vạn chúng chi tâm mới có thể sụp đổ, nhân tộc chi thế mới có thể sa sút tinh thần. Thái Âm Lôi làm lần này dùng kế, như có thể diệt sát thánh sư, cùng chúng ta các phương mà nói, công đức vô lượng. Từ quỷ đêm hàng thế đến nay, nhân tộc liền hẳn là yếu đuối con mồi, là chúng ta nuôi dưỡng súc vật, mà không nên trở thành chúng ta sinh tồn uy hiếp. Không. Uy Linh công yếu đất nói, vô luận quỷ đêm phải chăng giáng lâm, nhân tộc cũng là con mồi. Hắn ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía trước, nói, như thánh sư vẫn tiến đánh Thái Huyền Thần Sơn sự tình, cũng có thể tạm hoãn. Các vị cường đại yêu tà, riêng phần mình trò chuyện, rất có ý vui mừng. Nhân tộc thánh sư, 20 tuổi, lấy luyện khí cảnh tu vi, bằng tân pháp đột phá, hư hư thực thực có tạo cảnh thần chủ lực lượng. Nhưng mà Thái Huyền Thần Quang phía dưới, kia ứng nguyên thất tâm trí âm thần lôi, hàng thật giá thật tạo cảnh thần chủ, cũng phải tại chỗ bất lạc. Bởi vậy bọn hắn đã nhận định, đại sự đã thành. Mà giờ khắc này, Uy Linh công mơ hồ đã nhận ra dị thường. Trước đó Thái Âm Lôi sứ lộ ra đã tính trước, rất là đắc ý, nhưng ngoại trừ sơ khai nhất miệng lúc, về sau đến nay mặc cho bọn hắn riêng phần mình giao lưu, lại không bất kỳ phản ứng nào. Lôi sứ, Uy Linh công ánh mắt ngưng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phía trên. Còn lại yêu vương tà tôn cũng đều đã nhận ra dị thường, nhao nhao nhìn về phía Thái Âm Lôi sứ. Bầu trời phía trên, trời u ám, lôi đình lấp loé. Kia một đạo uy nghiêm trầm hậu to lớn thân ảnh, nguyên bản đứng ngạo nghễ tại trên trời cao, quan sát bát phương. Giờ phút này lại có vẻ hơi chán nản, trạng thái khí hơi có vẻ bề bại. Thánh sư, Thái Âm Lôi sứ im lặng một lát, mới nói, không chết. Hắn ngữ khí bình thản, nhưng mà thanh âm như sấm. Một tiếng sấm rền, phản phất nện ở các vị yêu vương tà tôn cùng quỷ thần đỉnh đầu. Thất bại. Theo đạo lý nói, vô luận là Thái Huyền Thần Quang, vẫn là ứng nguyên thất tâm trí âm thần lôi, đều có thể giết chết vị này tuổi trẻ nhân tộc thánh sư. Bây giờ hai đại thủ đoạn điệp ra dùng được, lại có kiếp tấn người chết ở phía trước, khiến cho thư giãn, hạ thấp phòng bị. 9/8 năm chắc, kỳ thực cũng coi như khiêm tốn. Theo đạo lý nói, nên hoàn toàn chắc chắn, nhưng lại vẫn là thất bại. Chớ vọng tưởng. Thái Âm Lôi sứ bỗng nhiên buông tiếng thở dài, trận ngữ khí lạnh lẽo, quát, từ bỏ đối phía Bắc Thánh Minh phòng bị, dốc hết yêu ma vực tất cả yêu tà, chúng ta tự mình xuất phát, công phá Thái Huyền Thần Sơn, đổ diệt ba phủ chi địa, thề giết nhân tộc thánh sư, lấy được chúng thần phúc phận. Viễn Sơn thành bên ngoài hơn trăm dặm, cỡ trung tịnh địa bên ngoài. Bầu không khí ngưng trệ tới cực điểm. Lê Thành Thương đội những người này, hoàn toàn không ngờ đến cảnh tượng hôm nay. thậm chí là kia hai cái thân có thái huyền thần quang, cùng ứng nguyên thất tâm trí âm thần lôi người trẻ tuổi, nhục thân nổ nát vụn, còn sót lại đầu lâu bên trong, hai con ngươi còn sót lại hoảng sợ cùng mờ mịt. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trước kia cao tới 6 trượng khôi ngô chẳng hán, toàn thân kim quang, cơ bắp từng cục, tựa như một tòa kim tháp. Lâm Diễm mặt không biểu tình, hắn trong lòng bàn tay nô ra một cái lông xù màu trắng đầu, chính là tiểu bạch biên, mượn dùng thái cực âm dương bình, đem cái này một đạo lôi quang thu nhập trong bình, luyện hóa thành âm dương nhị khí. Thủ đoạn thật bẩn a, cái này cùng bung nôi, thả phi tiêu, khác nhau ở chỗ nào? Tiểu bạch viên tức giận nói, hơn nữa còn là chúng ta gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, chém chết ác tặc về sau. Được cứu người, một cái bẩy bôi, một cái ném phi tiêu. Ta nhìn thủ đoạn này, phía sau tất có cựu thần, mà kia một đạo lôi quang, chỉ sợ là yêu ma vực cường đại nhất tà ma chi chủ, vị kia thái âm lôi sứ thủ bút. Phó trọng phụ cận đến, thấp giọng nói, cái thằng này là từ lôi đỉnh bên trong đạn sinh ra tồn tại, có hơn nghìn năm đạo hạnh, là thái huyền thần sơn bên kia coi trọng nhất đại địch. Lôi đỉnh hỏa diễm loại hình, bình thường có thể khắc chế tà ma, nhưng có chút tà ma từ lôi hỏa bên trong sinh ra, nhóm trời sinh cường đại, cùng bình thường tà ma có khác biệt lớn. Mặc dù nhân tộc phương diện đem loại này tồn tại cũng đều về liệt tại tà ma hàng ngũ ở giữa, nhưng trên thực tế bọn hắn thường thường là trời sinh thần dị, có bẩm sinh thần thông, được trời ưu ái. Loại này thiên địa thai nghén sinh ra tồn tại nhân tộc cao tầng trong mắt kỳ thực xem như xen vào thần linh cùng tà ma ở giữa dị loại. Nhìn đến yêu ma vực cũng chuẩn bị rất lâu, Lâm Diễm triệt hồi kim thân thần thông, ánh mắt lãnh đạm nói, cũng tốt, chúng ta tiếp nhận cái này một tiễn, liền không cần lo lắng cái này một tiễn lúc nào ở trong tối bên trong bắn ra. Đây cũng là thái âm lôi sứ ứng nguyên thất tâm trí âm lôi, lần này như không dùng được, hẳn là bảo tồn không được quá lâu. Phó trọng lên tiếng nói, nếu như đoán không sai, cái này một tiễn không cần đến trên người ngươi, hơn phân nửa liền muốn trở lại thái huyền thần sơn, từ phía sau bắn giết một tôn thiên cương cờ kỳ chủ. Hắn cảm khái nói, cái này ứng nguyên thất tâm trí âm lôi, ta sớm có nghe thấy, căn cứ ẩn nút yêu ma vực chiếu giả nhân lời nói, từng tại nhiều năm trước ám sát qua một tôn tạo cảnh thần chủ, trước giảm xuống cảnh giác, lại lấy thái huyền thần quang kích ta hồn phách, dựa vào cái này một tia chớp diệt ta nhục thân, đây là muốn ta hình thần câu diệt. Lâm Diễm cười âm thanh nói, thủ đoạn sát thực không kém, chỉ là yêu ma vực bên kia ước chừng không ngờ đến tân nhiệm thiên cơ kỳ chủ theo thánh sư đồng hành. Tại ngay từ đầu Lâm Diễm chém giết kiếp tấn đám người, lấy đi 10 cái thần quả, sát thực có chỗ thư giãn, nhưng hắn trong ngực có 3 cây tuổi thần sử, mỗi một cây tuổi thần sử quán chú thiên công thần vương pháp lực, giao cho một cái bình thường võ phu cũng có thể tại bất ngờ không đề phòng uy hiếp được luyện thần cảnh tính mệnh, thậm chí đủ để thương tới không có triển khai nội cảnh thần vực tạo cảnh thần chủ. Thế gian kỳ vật không chỉ là tuổi thần sử, nhỏ yếu địch nhân cũng có thể ẩn chứa giết chết cường giả thủ đoạn. Hắn biết mình thành tựu thánh sư về sau, dẫn tới các phương thần linh, yêu vật, tà ma, quỷ vật trở dị loại ánh mắt. Quá khứ khó gặp chí bảo tại bên cạnh mình, có thể sẽ tùy thời xuất hiện, cho một kích chí mạng. Chính là ôm cẩn thận như vậy, hắn để phó trọng lưu ý nhiều. Chém giết tiếp tận đám người, cướp đoạt 10 cái thần quả về sau. Cái này thương đội đám người bên trong, ý nguyên tiên cơ mơ hồ. Thiên cơ kỳ không thể xem thấu. Cũng liền đại biểu cho nhóm người này bên trong, ý nguyên có dấu thượng cổ cựu thần hoặc là cổ lao yêu tà thủ đoạn. Cho nên Lâm Diễm sớm có đề phòng. Hán Minh phủ nội cảnh, xúc thế mà phát. Hán chữ đấu chân ngôn thần thông, từ lâu phòng bị. Tiểu Bạch Viên cầm thái cực âm dương bình, đã là để phòng hồi lâu. Rốt cục dẫn xuất thủ đoạn của đối phương. Nếu không có trước thời gian phòng bị, xác thực dễ dàng nói. Lâm Diễm nuốt ve trong tay 3 cây tuổi thần sử, nói, loại này sự vật, đối với nhân tộc ta cao tầng mà nói, liền có chút khó lòng phòng bị ý vị. Như không phải là bởi vì thiên công thần vương, tại tuổi thần sử một chuyện bên trên, để tâm hắn sinh cảnh giác. Nếu không phải thiên cơ kỳ chủ ở bên, có thể đo khí cơ, phân biệt cắt hung. Có lẽ hắn vẫn thật là không có như này đề phòng. Đặt ở nhân tộc trong sử sách, liền cũng liền dùng một câu nhân tộc thánh sư gặp chuyện bỏ mình mà định ra hắn kết cục, đoạn mất tương lai của hắn. Kỳ thật loại chuyện này cũng không hề ít, có chút nhân tộc cao tầng, có chút kinh diễm chi tài, đều là bất ngờ không đề phòng, lọt vào phúc sát. Phó trọng thần sắc dị dạng, thở ra một hơi, cũng không phải là mỗi một cái nhân tộc cường giả đều sẽ chết được bi trắng, chết được oanh oanh liệt liệt. Lâm Diễm khẽ gật đầu. Người sống một đời, rất nhiều chuyện vốn là không có quá nhiều báo hiệu cùng chuẩn bị. Ngoài ý muốn luôn luôn tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Liên giống với bây giờ Thái Huyền Thần Sơn biến cố, 36 thiên cương cờ một trong thiên uy kỳ chủ bị tốt các bộ phòng tuyến ứng đối yêu ma vực đến công, nhưng cũng chưa hề nghĩ tới đến từ tàn ngục phủ một tên nhân tộc sau lưng hắn đống nhiên nổi lên đem hắn ám sát. Thậm chí trước Phương Viễn Sơn Thành đời trước thứ 5 người coi miếu bên ngoài thành phường thị du ngoạn, lại bị hai cái bẩn da thiếu niên đống nhiên từ phía sau lưng đâm một đao cướp tiền tài tại chỗ bỏ mình. Phủ thanh giám thiên ti chỉ huy sứ tự mình đến đây tra án, sau đó điều tra hai cái này bẩn da thiếu niên không phải là kiếp tấn bên trong người, cũng không phải thành bên trong thế lực khắp nơi phái ra thích khách. Vẹn vẹn hai cái thường xuyên trộm đạo lưu manh, để mắt tới thứ 5 người coi miếu túi tiền. Đường đường thần miếu người coi miếu, Viễn Sơn thành chân chính nhân vật cao tầng, không có chết tại đối mặt yêu tà trên chiến trường, không có chết tại kiếp tận trong tay, lại chết tại thành bên trong hai cái giống như sâu kiến lưu manh trong tay. Cũng bởi vì chuyện này, các thành nghiêm phòng đề phòng, thần miếu hộ quân chức trách càng nặng, phàm là người coi miếu xuất hành, vô luận công sự vẫn là việc tư, vô luận ở vào thành nội vẫn là ngoài thành, đều muốn có tinh nhuệ đi theo. Được rồi, các ngươi trở về a. Lâm Diễm nhìn về phía những cái kia lo lắng bất an, tràn ngập sợ hãi thương đội người. Bọn hắn không có ngờ tới, có đồng bạn bỗng nhiên tập sát thánh sư. Sợ hơn thánh sư tức giận phía dưới, không lo được bài trừ thiện ác, một hơi liền đem bọn hắn toàn bộ tru sát. Lại không có nghĩ đến, thánh sư lại không có trong cơn tức giận, giáng tội tại bọn hắn. Tạ thánh sư đại ân đại đức. Thương đội đám người liền đội vàng không người quỳ gối, cảm động đến rơi nước mắt. Viễn Sơn thành, ngoại thành Phồn thị. Nhanh đến buổi trưa. Thần Long cười âm thanh. Hắn cái cổ chỗ, mơ hồ mọc ra lớp vảy màu xanh. Hắn nắm thật chặt trên cổ khăn quàng cổ, cảm khái nói, thánh sư mà chết, Viễn Sơn thành nên có dung chuyện. Dưới mắt nhìn đến, thánh sư vẫn là không chết, không hổ là nhân tộc khí vận chỗ tập người, mệnh thật to lớn a. Thánh sư đã chưa chết, liền nên đến Viễn Sơn thành. Hắn cười lạnh âm thanh, nhìn về phía sau lưng lão giả, nói, đi đi, để ngươi người chuẩn bị kỹ càng, đưa bản tọa ra khỏi thành. Thành bên trong giới nghiêm, không được ra ngoài. Vào thời khắc này, trên tường thành truyền ra một cái băng lãnh thanh âm. Thần Long chau mày, nhìn về phía bên cạnh thân lão giả, nói, ngươi không phải sớm đã sắp xếp xong xuôi sao? Làm sao làm sự tình? Lão giả kia có chút kinh ngạc mở miệng. Mà trên đầu thành nam tử trung niên, trong tay nhấc lên một vật, bình tĩnh nói, ngoại thành cửa tây thành phòng đại thống lĩnh, 3 năm trước chúng ta đã nhìn chằm chằm hắn. Lần này an bài hắn tiếp ứng, cũng tại dự liệu của chúng ta bên trong. Giám tiên ti chỉ huy sứ. Lão giả kia hoảng sợ nói, cháy mau. Vâng. Thần Long đưa tay hướng trước vung lên, lập tức pháp lực hạo đãng, nhấc lên ngàn vạn của phòng. Gió như cương đao, chớp mắt chém tới. Thần gia, bản tọa không phải là đối thủ của ngươi. Viễn Sơn thành giám thiên ti chỉ huy sứ đứng chắp tay, trước mặt đột nhiên hiện ra một mảnh ánh sáng đến. Sau lưng hắn, giám thiên ti chấn thủ sứ, tổng kỳ sứ, trưởng kỳ sứ, xếp một mảnh. Cờ sĩ vung dậy, trận pháp tự thành. Ngàn vạn mũi nhọn đánh tới, bị hợp lực ngăn lại. Ta giám thiên ti phụ mệnh, ở đây ngăn lại thần gia ra khỏi thành bước chân. Vị này Viễn Sơn thành chỉ huy sứ, chắp hai tay sau lưng, hướng trước mà đi, nói, đánh không lại ngươi, ngăn trở ngươi vẫn là đầy đủ. Ta vẫn là nhân tộc. Thần Long ánh mắt ngưng lại, chậm rãi nói, thần tôn không thể gây thương ta. Về phần các ngươi, thành thủ phủ, miếu sơn thần, giám thiên ti, cùng thành bên trong các tộc, tuy có tất cả các loại bản lĩnh, có thể nghĩ muốn bắt lại bản tọa loại này luyện thần cảnh, cũng chỉ cần phải trả cái giá nặng nề. Cũng là chưa hẳn. Viễn Sơn thành chỉ huy sứ bình tĩnh nói, chúng ta giết ngươi, giá quá lớn. Nhưng thánh sư giết ngươi, trung quy không phải việc khó. Hắn có chút đưa tay, phân phó nói, phủ thành có lệnh, chúng ta không cần chính diện nên chiến, chỉ quân lấy hắn, tận lực phòng ngừa thương vong. Chờ thánh sư đến đây. Chu diệt thần long. Chương 362, thần gia lại có thể cản bản tọa mấy đao. Chương 362, thần gia lại có thể cản bản tọa mấy đao. Tê Phượng phủ thành, đại thành thủ phủ, thánh địa rất nhiều cao tầng, thành thủ phủ, giám thiên ti, nô đồng thần miếu các loại mới đều có cao tầng tại đây. Hải vực chỗ sâu, Ly Long Vương nắm giữ các phương cựu thần cùng cổ lao yêu tà chi đạo thể, giúp cho trọng thượng, chu sát thánh sư, tuyệt nhân tộc khí vận. Theo tình báo truyền đến, mọi người tại đây đều là im lặng không nói, đều nỗi lòng nặng nề. Ở quá khứ thời điểm, nhân tộc cao tầng trong mắt, mặc dù kiêng kỵ thượng cổ cựu thần cùng ngủ say nhiều năm cổ lao yêu tà, nhưng trong mắt bọn hắn, đối nhân tộc uy hiếp lớn nhất, chung quy là quỷ đêm, cùng quỷ đêm bên trong yêu tà, còn có các phương cấm địa bên trong cấm kỵ. Nhưng bây giờ, càng cường đại hơn yêu tà, càng cường đại hơn cựu thần, rốt cục triển lộ bọn hắn thái độ. Hoặc là nói, bọn hắn vẫn luôn đối nhân tộc ôm lấy ý, chỉ là quá khứ, chưa từng để ý những ngày sâu kiến, chưa từng để ý những ngày con mồi. Mà khi cổ tiên di chỉ thế, nhân tộc thánh sư sinh ra, bọn hắn trong mắt như giống như sâu kiến con mồi, sẽ tại tuế nguyệt tương lai có năng lực chống đỡ. Thế là những này tồn tại cường đại liền bắt đầu triển lộ ra răng nanh, muốn đem nhân tộc chưa trưởng thành hy vọng bóp chết tại trong trứng nước. Bản tọa ý kiến, từ các thánh địa cùng các phương thành trì tuyển ra chiến lực cường đại nhân tộc, bài trừ kiếp tận hiểm nghi, bài trừ phẩm tính không hợp người, định 12 người đi theo thánh sư bên cạnh thân làm bảo hộ. Thánh sư chiến lực có thể so với tạo cảnh thần chủ, nếu là có uy hiếp được hắn tồn tại, 12 người cũng bất quá chốn cùng. Trừ phi tại Thái Huyền Sơn mạch phòng tuyến lấy ra 12 vị thiên cương kỳ chủ, nhưng Thái Huyền Thần Sơn trước mắt chịu được yêu ma vượt ngày đêm tấn công mạnh, tổn thất nặng nề, thậm chí đều chưa hẳn có thể giữ vững phòng tuyến, căn bản đều không ra người. Nhân tộc bên trong, phàm là luyện khí cảnh, không có chỗ nào mà không phải là các phe trụ cột bước vàng. Mà có cựu thần pháp vật một loại, có thể có luyện thần chi uy, càng là một phương chi lãnh tụ. Không nói đến bọn hắn có nguyện ý hay không, bỏ qua cao tầng thân phận, trở thành một gã hộ vệ. Chỉ nói rút ra bọn hắn đến, các phương liền khó mà an ổn. Trọng yếu nhất chính là, thánh sư cường đại như thế, dù là kiếm đủ 12 tên luyện khí cảnh đỉnh phong, đi theo thánh sư bên cạnh, cũng bất quá như là 12 tên đứa bé, là bọn hắn hộ vệ thánh sư, vẫn là thánh sư thủ hộ bọn hắn. Việc này mà khác bàn lại, bây giờ tân nhiệm thiên cơ kỳ chủ làm bạn, thánh sư gặp chi hiểm, tạm nhưng gặp dư hóa lành. Theo Lục Công thanh âm, việc này tạm thời gác lại. Mà ánh mắt mọi người đều rơi xuống Lục Công trên thân. Lục Công biết bọn hắn ý tứ, không khỏi buông tiếng thở dài. Lão phu biết được, chư vị muốn thuyết phục thánh sư lưu tại phủ thành, an tâm tu hành, thủ nhân tộc khí vận, định nhân tộc tín niệm. Nhưng mà, thánh sư từ không quan trọng bắt đầu, liền một người một đao, chém yêu, diệt túy, trừ ác, mà năm nay thiếu công thành, bản tâm không thay đổi. Hắn luôn luôn cho rằng, bản lĩnh càng cao, liền càng hẳn là trùng sát tại phía trước, thủ hộ người đứng phía sau tộc, phòng ngừa càng nhiều thương vong. Dưới mắt, hắn tu vi càng hơn trước kia, giết địch chi tâm càng thêm nóng bỏng, không người nào có thể thuyết phục. Lục Công bình tĩnh nói, lão phu cũng không được. Huống chi, chư vị một mực hiểu lầm hắn. Đám người thần sắc nghiêm nghị, nhất là thánh địa thứ hai thủ tọa chân nhân, càng là nghiêng về phía trước một chút thân thể, tỉ mỉ nghe tới. Chư vị đều cho rằng, thánh sư là có thể sáng tạo tân pháp người, hắn là như là sáng tạo pháp một mạch chư vị học sĩ như thế, là đọc hiểu cổ kim điển tịch, nhu trí thông thiên hiền giả. Lục Công chậm rãi nói, nhưng bản thân hắn, chung quy là cầm đao giết địch võ phu a. Chư vị là tại An Ổn nội thành, định ra tất cả các loại kế sách, nhưng hắn vẫn luôn là cầm đao, trùng sát tại quỷ đêm tuyến đầu, là một đầu uy hiếp núi rừng mãnh hổ, sinh ra hai cánh, có được so trước đó càng cường đại hơn bản sự, có càng thêm hừng hực tín niệm, muốn thủ hộ tộc đàn. Nhưng cùng tộc lại hy vọng nó trở thành trong lồng mèo nhà, chẳng phải là buồn cười. Theo Lục Công thanh âm, đám người lại cũng không biết nên đáp lại ra sao. Sau một lát, mới nghe được thứ hai mạch thủ tọa chân nhân thở dài nói, thánh sư bây giờ du lịch tứ phương, hắn tu vi tuy cao, nhưng bất đắc dĩ ra tay với hắn, phía sau đều là cổ lão cường đại tồn tại. Thiên cơ kỳ có thể giải thai ách, nhưng khó tránh gặp nạn. Lại là nhân vật cường đại, ngăn cản Minh Hương, cũng chưa chắc ngăn cản được Cám Tiễn. Chần chừ một lúc, thứ hai mạch thủ tọa chân nhân mới nói, Lục tiên sinh cảm thấy, thánh sư kinh lịch các phương hiểm ác về sau, phải chăng có thể ổn định lại tâm thần? Không, ở trong mắt hắn, đây không phải ổn định lại tâm thần, là e ngại mà tránh chiến. Lục Công lắc đầu nói, hắn người này cũng không ngu xuẩn, cho nên hắn sẽ tránh nhất thời phong mang. Nhưng người như hắn, tuyệt sẽ không tránh một thế phong ba, chỉ cần hắn đủ cường đại, hắn vẫn là phải giết vào quỷ đêm ở giữa. Thế nhưng là, còn có người do dự mở miệng. Không có thế nhưng là, vào thời khắc này, Đại Miếu Trúc Lục Trường Sinh lo lắng nói, thánh sư từ không quan trọng bắt đầu, đối với hắn có chỗ trợ giúp, chính là ân sư Lục Công, còn có Cao Liếu Thành Giám Thiên Ti. Bọn hắn cũng là hiểu rõ nhất thánh sư người, nhưng đều không cho rằng muốn can thiệp thánh sư, kia chư vị lại dựa vào cái gì can thiệp thánh sư quyết đoán? Từ xưa đến nay, thánh địa phương diện, hạ đạt ba phủ chi địa, tài bồi ra bao nhiêu nhân kiệt, hao phí nhiều ít tư nguyên, tiêu hao nhiều ít tinh lực, duy chỉ có thánh sư đạt được tài bồi, ngược lại là ít nhất. Đương nhiên, đây là hắn trưởng thành quá nhanh, nhanh đến mức chúng ta tới không kịp tận tất cả lực lượng đi tài bồi. Nhưng vô luận nguyên nhân, nhưng sự thật chính là, thánh sư không dựa vào chư vị tài bồi, đa số dựa vào tự thân, mà sáng lập tân pháp. Đã chính hắn phương hướng, mới là trở thành thánh sư phương hướng. Các ngươi cảm thấy để cho thánh sư cực hạn tại phủ thành, là đối thánh sư thủ hộ, nhưng cái phương hướng này thật chính xác sao? Mà thánh sư đã đồng ý sao? Lục Trường Sinh đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, yếu ớt nói, chiếu bản tọa nhìn đến, vẫn là thương lượng một chút, đối Viễn Sơn thành bên kia chuẩn bị. Đám người nghe Lục Trường Sinh lời nói, đều im lặng. Sau một lát, Lục Công tiếp lời, chậm rãi nói, Thái Huyền Thần Sơn phòng tuyến, bị yêu ma vực ngày đêm tấn công mạnh. Nghe nói yêu ma vực đã dốc hết tất cả, đến tiến đánh Thái Huyền Thần Sơn. 36 thiên cương cờ đứng đầu thiên khôi kỳ chủ, đã minh xác biểu thị, Thái Huyền Thần Sơn không có nắm chắc ứng đối toàn bộ yêu ma vực tiến đánh. Bọn hắn quyết tâm không lùi, nhưng chưa hẳn ngăn cản bao nhiêu năm quan cảnh. Thiên Khôi Kỳ chủ cho rằng, tại bọn hắn chết rồi, Thái Huyền Thần Sơn bị công phá, Viễn Sơn thành chính là đạo thứ hai phòng tuyến, mời Tê Phượng phủ dừng lại các thành mới xây toàn lực xây dựng thêm Viễn Sơn thành. Liên quan tới việc này, chư vị thấy thế nào? Viễn Sơn thành, thành thủ phủ. Đại thành thủ có chút nhắm mắt. Bây giờ, tiếp tấn 12 tướng thần long xuất hiện tại Viễn Sơn thành. Người này đã tu thành luyện thần cảnh, tăng thêm người này chỗ cung phụng chi tà ma còn tại, tương lai tất thành hòa lớn. Tê Phượng phủ tiếp tấn giáo chủ vẫn lạc về sau, đời tiếp theo giáo chủ vị trí, trừ thần long ra không còn có thể là ai khác. Nếu là chí hung chí tà tồn tại, dựa vào núi xa thần miếu cung phụng thần linh cũng đủ để chu diện. Nhưng núi xa chi thần ký kết qua cựu ước, che chở nhân tộc mà không thể quá độ can thiệp nhân tộc nội bộ. Thần long tuy là kết tấn, lại trung quy vẫn là nhân tộc. Thần miếu phương diện không cách nào mượn dùng thần linh chi lực giết hắn. Dựa vào thành bên trong các phương cao tầng cùng tinh thuế tướng sĩ hợp lực phía dưới, có mới giết thần long năm chắc, nhưng nỗ lực giá phải trả, tất nhiên cực kỳ thảm trọng. Thái Huyền Thần Sơn nguy tại đáng thành đã điều một nhóm lớn tinh nhuệ đi chi viện. Đến tiếp sau Thái Huyền Thần Sơn sụp đổ, Viễn Sơn thành đứng núi chịu sào, muốn chậm chạp yêu tà bước chân, dùng mệnh đi kéo dài. Giết chết thần long, giá phải trả cực lớn. Nếu là tiếp tấn một tôn thuần túy luyện thần cảnh, nếu là đặt ở lúc bình thường, hắn tự chui đầu vào lưới, đi vào Viễn Sơn thành, tất nhiên là hẳn là đem hết toàn lực, không tiếc giá phải trả, đem hắn chu diệt. Nhưng dưới mắt vốn là cấp bách, nhân thủ không đủ, khuyết thiếu chiến lực. Căn cứ kiếp tấn cao tầng cất dấu chiếu dạ nhân truyền lại tình báo, thần long rất nhanh liền duy trì không ở người hình, hắn về sau chỉ có thể ở quỷ đêm bên trong cất bước. Ngoại trừ hắn xuất thân Cao Liếu thành, không cách nào lại chui vào cái khác các thành. Kỳ thật, chỉ là tương đương với quỷ đêm bên trong, nhiều một tôn chí hung chí tà tồn tại, đối nhân tộc ôm lấy cực lớn ý. Giá trị cái này liên quan khóa, không bằng trước thả hắn đi. Thành thủ phủ bên trong người, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Mọi ánh mắt rơi vào đại thành thủ trên mặt. Trầm mặc một lát, đại thành thủ chậm rãi nói, bất quá một khắc đồng hồ trước đó, phủ thành đã đáp lại, chúng ta có thể tránh phong mang, không cần chính diện nên chiến, nhưng muốn kéo dài thần long bước chân. Hắn nhìn về phía đám người, chậm rãi nói, chờ đợi thánh sư, chu diệt lão này. Thánh sư? Ở đây các vị Viễn Sơn thành cao tầng đều sắc mặt đại biến. Sau một lát, một tên tu vi chỉ ở luyện tinh cảnh, nhưng tóc xám trắng lão giả, lắc đầu nói, thánh sư ha có thể mạo hiểm. Như phủ thành nhất định phải chu diệt thần long, chúng ta có thể không tiếc giá phải trả, nhưng không thể để cho thánh sư đi ứng đối một tôn cường đại kiếp tấn cao thủ. Ở trong mắt hắn, thánh sư lấy luyện khí cảnh đỉnh phong đột phá, vô luận tân pháp lại là loại nào không tầm thường, phương hướng lại là biến hóa, hẳn là cũng liền là luyện thần sơ cảnh. Thần long cũng là luyện thần sơ cảnh, nhưng là thần long trong ngực có một tôn cường đại tà ma. Huống chi, làm đời tiếp theo kiếp tận giáo chủ, ai biết thần long phải chẳng có dạng gì cựu thần pháp vật. Mặc dù có thành bên trong các phương hợp lực hiệp trợ thánh sư, cũng khó đảm bảo không có ngoài ý muốn. Căn cứ mới tới tình báo, thánh sư bản sự so với chúng ta đoán trước bên trong càng mạnh. Đại thành thủ đứng dậy, chậm rãi nói, "Mặt khác, mời thánh sư ra tay là trải qua phủ thành cho phép. Liền ngay cả phủ thành đều không cho rằng thánh sư hẳn là giấu tại phía sau, chúng ta lại như thế nào can thiệp?" Hắn ánh mắt rạng rỡ, nói, "Trừ Thái Huyền Thần Sơn bên ngoài, đương kim ba phủ chi địa, luận nhân tộc cường giả, ai có thể so thánh sư càng mạnh? Sắc bén như vậy một tay đao, nhất định phải án lấy hắn, không nhường ra vỏ, để chúng ta những này giao phay không duyên cớ hao tổn, cần gì chứ? Tính cả ta vị này đại thành thủ ở bên trong, chư vị đều vẫn muốn tận mắt chứng kiến tân pháp. Hôm nay liền có cơ hội, có thể tận mắt nhìn thấy, là vạn thế mở Thái Bình Thánh Sư, đến tuột cùng là dạng gì phong thái. Đi thôi, hiệp trợ giám tiết đi, ngăn chặn thần long bước chân, chờ Thánh Sư đến, xử lý hắn. Nhớ kỹ, chỉ kéo dài, không tử chiến." Viễn Sơn Thành, ngoại thành cửa Tây. Quân phòng thủ thành, giám thiên ti tinh nhuệ, thần miếu hộ quân, cùng các phương gia tộc bị cường ngạnh điều động võ phu, đều dần dần xuống lại mà đến. Riêng phần mình kết thành quân trận, gánh vác thần long tiến đánh. "Ngươi nhất định phải chết." Viễn Sơn Thành chỉ huy sứ xóa đi khỏe miệng máu tươi, cười một tiếng. Vừa rồi đối mặt thần long một kiếm, như đơn đả độc đấu, hắn vị này chỉ huy sứ hơn phân nửa liền bất lạc. Nhưng sau lưng cờ sĩ tung bay, rất nhiều giám thiên ti tinh nhuệ lấy cờ sĩ phân hóa kiếm quang, đủ để cho luyện khí cảnh đỉnh phong nhân vật trực tiếp vẫn lạc kiếm quang, phân tán đến trên thân mọi người. Mọi người đều có thương thế, nhưng không đến mức bỏ mình. Đến nội tráng cảnh giới, sinh cơ liền coi như cường thịnh, đến luyện tinh cảnh, đủ để tiếp tục tay cụt. Dạng này sinh cơ có thể tùy tiện khôi phục lại. Thần long thuận tay bóp chết bên người mình, hành sự bất lực lão giả. Ánh mắt của hắn đảo qua xung quanh. Ngoại thành chính tây khu vực, một cái nho nhỏ phường thị, ngắn ngủi thời khắc, hội tụ không dưới 3000 nhân tộc tướng sĩ, mà lại cũng là có thể kết thành quân trận tinh nhuệ. Nơi đây hội tụ lục đại luyện khí cảnh, bao quát Viễn Sơn Thành chỉ huy sứ ở bên trong, có 2 cái luyện khí cảnh đỉnh phong, lại có 13 tên luyện tinh cảnh võ phu. Lấy những này cường đại võ phu cầm đầu, bằng 3000 tướng sĩ, kết thành quân trận. Càng quan trọng hơn là, đến tiếp sau còn có biệt binh. Nếu là chính diện tranh đấu, hắn có nắm chắc có thể chu sát một nửa địch nhân, từ đó đánh vỡ cửa thành, xông ra ngoài thành. Nhưng bây giờ, Viễn Sơn Thành không có tính toán cùng hắn tự chiến, chỉ là dự định dây dưa với hắn, thậm chí không có tính toán tổn thương hắn bị này luyện thần cảnh, mà chỉ là đem hắn dây dưa ở chỗ này. Đánh tới lúc này, lấy hắn luyện thần cảnh bản sự, vậy mà chỉ có hơn 100 người bị hắn giết chết. Cái này hơn 100 người, có hơn 20 người là bởi vì tham công, định cho hắn một đao, bị hắn thuận tay chém giết. Còn lại thương vong đều là gánh chịu pháp lực của hắn tiến đánh lúc, bởi vì quá dựa vào trước, hoặc tu vi quá yếu, từ đó gánh chịu không được chia sẻ xuống tới tổn thương, mà tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Thần long ánh mắt trở nên cực kỳ băng lãnh, sờ tay vào ngực, chậm rãi nói, dùng hơn 100 người thương vong, liền muốn đem bản tọa kéo chết ở chỗ này. Sau một khắc, liền gặp hắn sờ tay vào ngực, ngã nát một cái bình sứ. Ầm vang ở giữa, lượng lớn xương mù xám đột nhiên phù hiện ở bầu trời phía trên. Đây không phải tà ma, chỉ là đầm lầy trường khí, che đậy sắc trời, lâm vào âm u. Sau một khắc, thần long vung tay lên một cái, lập tức có một đạo thanh quang lấp lánh ra. Đây mới là hắn cung phụng tà ma. Mê mắt của bọn hắn chậm chạp bọn hắn quân trận. Thần long nắm chặt trường kiếm, điềm nhiên nói, lao tử không đi. Giết hết bọn hắn lại nói, không có quân trận, gánh vác kiếm khí, bản tọa cũng phải nhìn một chút, cái này Viễn Sơn Thành 6 tên luyện khí, 13 luyện tinh cảnh, 3000 tinh luyện, còn có thể ngăn cản bản tọa mấy kiếm. Như vậy thần ra, lại có thể cản bản tọa mấy đao. Vào thời khắc này, sương mù sáng cuối cùng, thân ảnh mơ hồ hiện lên ra. Người tới dáng người thẳng tắp, một thân kim văn áo bào đen, gánh vác trường cung, cầm trong tay trường đao. Tới một bước đi tới, có hoa sen nở rộ. Chợt thân ảnh hoảng hốt, một cái chớp mắt, liền đứng ở mấy bước bên ngoài. Bản tọa vừa thu phụ thành thư tín. Lâm Diễm bình tĩnh nói, lần trước không thể từ ta tự tay chém giết kiếp tận giáo chủ, lần này chém giết có tư cách nhất kế nhiệm giáo chủ ngươi. Hắn ném ra thư tín trong tay, nói, bọn hắn nói cho ta, muốn để thế gian thập phương các loại đều hiểu, nhân tộc khí vận đã vượt trên kiếp tận khí diễm. Chương 363, khí vận chi tranh. Thánh sứ bị vũ. Canh 2. Chương 363, khí vận chi tranh. Thánh sứ bị vũ. Canh 2. Kiếp tận 12 tướng đứng đầu, thần long. Xuất thân cao liếu thành, trước kia lấy luyện khí cảnh đỉnh phong, cung cấp nuôi dưỡng một đầu cường đại tà ma. Đã từng bị giám thiên ti liệt vào kiếp tấn lục đại trưởng lão cùng đương đại giáo chủ phía dưới, kẻ địch mạnh mẽ nhất. Nhưng cùng lúc lại bị giám thiên ti định là địch nhân đáng sợ nhất, hắn uy hiếp vượt qua kiếp tấn lục đại trưởng lão, thậm chí đương đại giáo chủ. Bởi vì hắn nhục thân không có mất khống chế, ý nguyên vẫn là nhân tộc. Hắn đủ để bằng nhân tộc thân phận tiềm ẩn tại các thành điều tra tình báo, lại hoặc là lấy nhân tộc thân phận tiếp cận các thành võ phu tiến hành tập sát. Gần đây 10 năm, nhân tộc luyện khí cảnh võ phu chết tại kiếp tấn trong tay có không ít, mà thần long trong tay nhân tộc luyện khí cảnh võ phu mệnh số lượng là nhiều nhất, vượt qua lục đại trưởng lão, tháng qua kiếp tận giáo chủ. Thần long đột phá luyện thần cảnh, trong lực tà ma còn tại, chính là đời tiếp theo kiếp tận giáo chủ không có hai nhân tuyển. Kiếp tận phía sau là các phe cửu thần. Lâm Diễm nói, quá khứ ngươi chỉ là gánh chịu cao liếu thành liêu thần cũ niệm, bây giờ ngươi đã bị nhận định là kiếp tận giáo chủ. Dưới mắt ngoại trừ cao liếu thành bên ngoài, Lê Thành, Phong Thành, Lâm Hải Thành, bao quát tòa này Viễn Sơn Thành, các bộ kiếp tận lấy ngươi cầm đầu, ngươi chính là cái này ngũ đại cửu thần cộng đồng công nhận tồn tại. Ngươi đối ta cũng không trọng yếu, nhưng nếu chặt xuống đầu của ngươi, đối nhân tộc rất trọng yếu. Lâm Diễm dẫn theo đao, bình tĩnh nói. Thần Long liếc mắt nhìn hai phía, khít một tiếng, nói, bản tọa chỉ là lâm thời khởi ý, dự định tìm một chút Thái Huyền Thần Sơn dung chuyển, dọc đường Viễn Sơn Thành. vừa lúc xem xét biết ngoài thành sẽ có một trận đối ngươi phục kích, cho nên ngừng chân quan sát. Hắn bất đắc dĩ nói, bản tọa đối ngươi hận thấu xương, cho nên liều mạng muốn đột phá luyện thần cảnh. Bây giờ luyện thần cảnh đã thành, tự biết không phải là đối thủ, cho nên chưa hề nghĩ tới cùng ngươi chính diện tương đối. Chưa nghĩ một trận lâm thời khởi ý, đụng phải các ngươi chủ tính đã lâu cả bấy. Không. Viễn Sơn thành chỉ huy sứ đứng tại chỗ cao, lao đi khỏe miệng, nói, chúng ta cũng là lâm thời khởi ý. Nếu không phải có thánh sư đến đây, phía trên còn chưa hẳn có thể quyết định ở chỗ này phục sát ngươi. Cho nên, đây chính là nhân tộc đại khí vận. Thần Long cười âm thanh, nói, từ nơi sâu xa, liền phá hỏng tiếp tấn đời tiếp theo giáo chủ. Hắn nói như vậy, vẫy tay, đem cái này một sợi thanh quang thu trong tay, thản nhiên nói, nếu như thánh sư không giết chết được ta đâu. Viễn Sơn thành thần miếu, chư vị người coi miếu, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn đem hết toàn lực, phóng thích hương hỏa, áp chế cựu thần chi niệm. Tê Phượng phủ lục đại thành trì, không có gì ngoài phủ thành Ngô Đồng thần mẫu bên ngoài, còn lại 5 tôn thần linh đều cũng không phải là tự nguyện thủ hộ nhân tộc. Chỉ là bọn hắn ký kết qua cựu ước, cho nên không cách nào đối nhân tộc ra tay. Thế là, tại Ngô Đồng thần mẫu thụ ý hạ, lấy hương hỏa áp chế, sinh ra nhân tộc thủ hộ thần chi niệm. Mà Viễn Sơn thành là sớm nhất tại cựu thần trong cơ thể đản sinh ra nhân tộc thủ hộ thần. Cao Liễu thành còn muốn dựa vào sau, cho nên Viễn Sơn thành là không có gì ngoài phủ thành bên ngoài, nhất là an ổn một tòa thành trì. Thế nhưng là hôm nay thánh sư đến rồi, ngủ say thật lâu cựu thần bị tân nhiệm kiếp tấn giáo chủ tỉnh lại. Tuy nói cựu thần không thể trực tiếp ra tay tru sát thánh sư, nhưng cựu thần có thể đem ngoại thành chính tây khu vực đảo loạn. Kiếp tấn giáo chủ bỏ chạy, đối nhân tộc có to lớn uy hiếp. Càng quan trọng hơn là thánh địa cao tầng cùng Ngô Đồng thần miếu đã một trận chiến này, định là khí vận chi tranh. Khí vận chi tranh, hư vô mờ mịt. Cái gọi là khí vận có tồn tại hay không đều không có kết luận, nhưng không thể phủ nhận trận tranh đấu này quả thật có thể ảnh hưởng đến lòng người sĩ khí. Tê Phượng phủ đời trước giáo chủ bị Thiên Cơ Kỳ chủ giết chết, nhưng bây giờ kiếp tấn nội bộ lan truyền Thiên Cơ Kỳ đại biểu vẫn là thượng cổ thần linh lực lượng. Đời trước giáo chủ bất lạc là bởi vì hắn chọc giận tới thần linh, bị chư thần bỏ qua mà chọn tốt tân nhiệm giáo chủ. Lần này nhân tộc thánh sư giết chết kiếp tấn giáo chủ sẽ có trọng đại ý nghĩa. Kiếp tấn nội bộ có một phê cường đại nhân tộc, bọn hắn không phải nhận cựu thần chi niệm mà hư, bọn hắn là đối nhân tộc tình cảnh cảm nhận được tuyệt vọng, hy vọng đầu nhập cựu thần ôm ấp. Thánh sư chém giết giáo chủ, đại biểu nhân tộc đại khí vận vượt trên 5 tôn cựu thần lựa chọn. Cái này chưa hẳn có thể để cho bọn hắn lạc đường biết quay lại, nhưng đủ để dao động tâm trí của bọn họ. Nếu như khí vận mà nói xác thực tồn tại, như vậy quỷ đêm bên trong dị loại đều minh bạch, nhân tộc đã không còn nhỏ yếu. Nhưng cái này chưa chắc là chuyện tốt. Thứ hai người coi miếu lắc đầu nói, bọn hắn sẽ tăng lớn đối nhân tộc áp chế, đối thánh sư ám sát sẽ càng đáng sợ. Thế nhưng là còn có một bộ phận. Đại miếu trúc lắc đầu nói, bọn hắn sẽ cho rằng nhân tộc có đặt chân căn bản, có chút cổ lão tồn tại, từ xưa tiên di chỉ hiện thế đến nay đều tại quan sát, nhóm đang do dự là muốn tiếp tục chèn ép nhân tộc duy trì hiện trạng, vẫn là ngược lại nâng đỡ nhân tộc. Truyền thuyết đã từng có nâng đỡ nhân tộc thượng cổ cựu thần hoàn thành cựu ước, đạt được giải thoát, phá vỡ hư không, cũng thành tựu động tiên ngăn cách quỷ đêm, mà xuống một cái tất nhiên là Ngô Đồng thần mẫu. Nếu như lựa chọn nâng đỡ nhân tộc như vậy, tại Ngô Đồng thần mẫu về sau, bọn hắn cũng có hy vọng trở thành cái tiếp theo thành tựu động tiên, triệt để ngăn cách quỷ đêm ăn mòn tồn tại. Nói đến đây, đại miêu trúc ánh mắt nhìn về phía sau tượng thần, ánh mắt đủ loại ngưng trọng. Bầu không khí trong chốc lát có chút xấu hổ. Cơ bản đã bị định là kiếp tấn tân nhiệm giáo chủ Thần Long dơ cao lên một viên tín vật. Trong cơ thể hắn thần ý khí chủng nguồn gốc từ Liêu Thần, nhưng là dựa vào vật này, hắn có thể cấu kết Viễn Sơn thành thần tôn, mượn dùng Viễn Sơn thành thần lực đảo loạn vùng này, cho hắn chế tạo ra chạy trối chết thời cơ. Chỉ cần hắn trốn ra khỏi nơi này, tại Thái Huyền Thần Sơn tiền tuyến, các đại thành trì, cơ lớn tỉnh địa, phúc địa bên trong đều đem chuyển ra mới ngôn luận. Nhân tộc thánh sư tập kết Viễn Sơn thành toàn thành chi tinh nhuệ, vẫn không cách nào chiến thắng mới vào luyện thần cảnh kiếp tấn tân nhiệm giáo chủ. Bây giờ Thái Huyền Thần Sơn tử chiến không lùi, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đến từ thánh sư, nguồn gốc từ Tân Pháp, nhưng càng nhiều là vì thiên địa lập tâm, làm sinh mệnh lập mệnh, là hướng thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình, là thánh sư đại mệnh nguyện, mang đến ảnh hưởng to lớn. Bây giờ các phương cho rằng đây chính là nhân tộc đại khí vận thể hiện, nhưng chỉ cần hôm nay thánh sư thất thủ. Hắn nói như vậy, nắm chặt kiếm trong tay, thản nhiên nói, ta một kiếm này có thể tính thế gian đỉnh tiêm lợi khí, đáng tiếc không phải cựu thần pháp vật, nhưng cũng giết người vô số. Hôm nay người ta công bằng một trận chiến. Công bằng một trận chiến có ý tứ là, Lâm Diễm trầm ngâm nói, ta không động dùng trong tay đã nhập thần vật phẩm giai đao cùng phía sau thần cung, cũng không mượn dùng cái này Viễn Sơn thành chư vị luyện khí cảnh, luyện tinh cảnh, rất nhiều tinh nhuệ tướng sĩ trợ lực. Thần Long thần sắc nghiêm nghị, trầm rãi nói, đường đường nhân tộc thánh sư, chẳng lẽ không có lòng tin có thể lấy tự thân thuần túy nhất bản lĩnh tru sát ta vị này tân nhiệm tiếp tận giáo chủ? Hắn nhìn xem Lâm Diễm, nói, ta từ sau khi đột phá liền vẫn muốn đánh với ngươi một trận, nhưng giáo chủ đã chết, ta muốn nhận kiếp tận trách nhiệm, gánh chịu chư thần chi niệm, thân bất do kỷ. Hôm nay bị vây nốt ở đây, đồng dạng là thân bất do kỷ, nhưng lại có cùng ngươi giao thủ thời cơ. Người ta công bằng một trận chiến, chỉ coi thành toàn ta làm một tên thuần túy võ phu thử nghiệm. Càng quan trọng hơn là lấy thuần túy nhất lực lượng đánh bại ta, mà không phải mượn dùng ngoại lực. Người ta một trận chiến này thắng bại, đem càng có phân lượng. Thánh sư, đến a! Thần Long toàn thân pháp lực nổi lên, sau đó chỉ thấy thánh sư thân ảnh đột nhiên biến mất, tại chỗ chỉ có một đóa hư ảo hoa sen nở rộ. Hắn đột nhiên cái cổ tê dần, trước mắt ánh mắt bên trong liền xuất hiện một cây đao. hướng mình, không phải lưỡi đao, mà là sống đao. Cái này lại không phải luật bản, dùng sống đao công ta. Vì sao trên đao có máu? Thần Long đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nghĩ tới điều gì, con người bỗng nhiên co rụt lại. Không phải dùng sống đao công, là lưỡi đao từ phía sau cắt qua cổ của mình. Cho nên giờ phút này, cây đao này đã chặt mặc vào cổ của mình. Đao quá nhanh, cổ còn không có đến rơi xuống, liền đã chặt tới hắn trước mắt. Cho nên hắn nhìn thấy sống đao. Đường đường thánh sư, không giữ chữ tín. Thần Long trong lòng nghĩ như vậy. Bên hai liền chuyển đến thánh sư thanh âm. Đầu tiên, bản tọa không có đáp ứng ngươi. Tiếp theo, cây đao này liền là bản tọa cánh tay kéo dài, cũng chính là tự thân bản lĩnh, cũng coi như thành toàn ngươi. Thứ ba, là một tên tuần túy võ phu, ngươi không xứng. Thanh âm truyền đến, Thần Long chỉ cảm thấy có một con tay vỗ xuống mình sau gáy. Hắn liền cảm giác phía trước trời đất quay cuồng, càn khôn biến ảo. Hắn biết, đầu của hắn từ trên thân rớt xuống. Lâm Diễm cúi đầu, nhìn xem cút rơi trên mặt đất, cuối cùng hướng mình giữ tợn khuôn mặt, bình tĩnh nói, "Cuối cùng, ngươi loại này tà ma ngoại đạo, còn muốn lao tử cùng ngươi nói cái gì đạo nghĩa giang hồ?" Thần Long ánh mắt lạnh lẽo tới cực điểm, chỉ thấy Lâm Diễm trong tay cầm một đạo thanh quang, thần thông, chấn ma. Thanh quang đống nhiên băng diệt. Thần Long gặp sau cùng phản vệ, hai mắt mũi miệng lập tức phun tung tóe máu tươi, ánh mắt đảm đạo, chết không nhắm mắt. Thánh sứ Bì Vũ, Viễn Sơn thành giám thiên ti chỉ huy sứ vung cánh tay hô lên, la lớn, "Thánh sứ Bì Vũ, Thánh sứ Bì Vũ!" Mấy ngàn tinh huệ đều ánh mắt hừng hực, lớn tiếng hò hét. Thanh âm to lớn, hội tụ mà lên, tựa như sóng to gió lớn, càn quét ra, âm thanh chấn mây xanh. Có phải hay không nhanh một chút? Đại thành thủ ngồi trên lưng ngựa, tại 3000 bước bên ngoài, tiến tĩnh nhìn xem. Hắn muốn là muốn hiệp trợ thánh sư, tru sát thần long. Nhưng không nghĩ tới, chỉ một đao, thần long đầu liền rớt xuống. Luyện thần cảnh nhân vật, lấy pháp lực hòa vào thân thể, tiến thắng tinh thiết, được vinh dự thần khu. Thế nhưng là tại một đao kia phía dưới, tựa như lẩu hũ. Vừa rồi thần long là muốn kích thánh sư, bỏ qua trợ lực, bỏ qua thần binh, chỉ bằng vào tu vi cùng hắn đối chiến. Phó thành thủ cao mày nói, thần long có tà ma làm bạn, tiếp tận truyền thừa chi lực cũng ở trong cơ thể hắn, tùy thời có thể bộc phát. Đại thành thủ nói, cho nên thần long là dự định mượn công bằng một trận chiến danh nghĩa, đống nhiên nổi lên đánh thánh sư một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Phó thành thủ lập tức giật mình, ở trong mắt hắn, thánh sư rốt cuộc tuổi trẻ mà lại bản sự cực cao, tự có một phen ngạo khí, chỉ cần ngôn ngữ một kích, tất nhiên sinh ra mãnh liệt thắng bại chi tâm. Đại thành thủ yếu đất nói, nghe nói thánh sư làm việc chính được phát tà, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, nhất ngôn cửu đỉnh. Phó thành thủ nói, truyền ngôn bên trong, thánh sư là một cái đường đường chính chính nhân vật, vừa rồi ta cũng coi là thánh sư sẽ đáp ứng. Đại thành thủ yếu đất nói, căn cứ tình báo, thánh sư tại Cao Liễu thành vẫn là cái tiểu kỳ lúc hiệp trợ tuần dạ sứ phá án, động một chút lại chém giết phạm nhân, không đến 2 năm quan cảnh, giết chết nghi phạm không có 100 cũng có 80. Cao Liễu thành loạn như vậy, tử hình phạm nhân nhiều như vậy. Phó thành thủ kinh ngạc nói, không hoàn toàn là tử hình phạm nhân. Đại thành thủ thản nhiên nói, nhưng đến trong tay hắn, những này không phải tử hình phạm nhân nghi phạm đều sẽ ý đồ phản kháng, sau đó bị ngay tại chỗ chém giết. Ngươi nói dạng này người, hắn thật là tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp điều lệ sao? Phó thành thủ trầm mặt xuống, thấp giọng nói, ngài là nói, thánh sư kỳ thật chỉ thủ nguyên tắc của mình. Hiện tại xem ra, thánh sư nguyên tắc là đối mặt kiếp tuẫn, không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Đại thành thủ cười ha ha một tiếng, nói, vốn cho rằng đây là một trận long tranh hổ đấu, cuối cùng thánh sư chắc chắn cao hơn một bậc. Không nghĩ tới, chỉ một hơi ở giữa, liền bị một đao chém dứt. Hắn ngữ khí bình thản, nói, như thật có khí vận mà nói, nhân tộc ta khí vận chi cường thịnh, chính là như mặt trời ban trưa. Hắn nói như vậy, lập tức điều khiển ngựa hướng trước, vận dụng chân khí, la lớn, thánh sư Bì Vũ. Chưa qua bao lâu, tin tức đã hướng phía các phương lan truyền. Thái Huyền Sơn Mạch, Tê Phượng Phủ Thành, Cao Liễu Thành, Phong Thành, Lê Thành, Cận Hải Thành, các phương phúc địa, cỡ lớn tỉnh địa, đến Tàn Ngục Phủ, Đông Sơn Phủ các nơi, các phe nhân tộc, thần linh, yêu tả, cùng các phương dị loại, đều tại đây sau ngắn ngủi thời gian, đạt được tin tức. Nhân tộc thánh sư, tại Viễn Sơn Thành, nên chiến Tê Phượng Phủ kiếp tân nhiệm giáo chủ. Một người một đao vừa thấy mặt, chém xuống thần long đầu người. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, là xuất thân Tê Phượng Phủ thánh sư, chém giết Tê Phượng Phủ kiếp tận chi chủ. Nhưng đối với càng nhiều tồn tại tới nói, là nhân tộc khí vận chấn áp 5 tôn thượng cũ kỹ thần dị niệm. Mà chuyện này, càng là tại ba phủ kiếp tận nội bộ, nhấc lên vô tận dung chuyển. Nhất là chưa từng bị cựu thần tuyển định, lại có lực lượng cường đại nhân tộc võ phu, bắt đầu đối phản bội nhân tộc sự tình, lộ ra lo sợ không yên bất an. Chương 364, chết rồi sinh trưởng. Chương 364, chết rồi sinh trưởng. Viễn Sơn thành thần miếu hộ quân, xếp hàng lên đón. Thập nhị người coi miếu đều đứng ở cửa lớn trước đó. Bọn hắn trước đó phụ trách trấn áp cựu thần chi niệm đã cực kỳ mệt mỏi, nhưng hôm nay thánh sư mới tới Viễn Sơn thành, đến đây tế bái sơn thần, bọn hắn không dám thất lễ, cho nên chờ đợi ở đây nên đón thánh sư. Trải qua trận này, từ bên ngoài là thánh sư chém giết đời sau kiếp tận giáo chủ, đã thương nặng kiếp tận sĩ khí, từ đó tăng lên nhân tộc lòng tin. Từ tầng thứ cao hơn tới nói, là nhân tộc khí vận đánh tan 5 tôn cựu thần khí thế. Rốt cuộc thần long đã bị xác nhận là đời tiếp theo Tê Phượng phủ kiếp tận giáo chủ, là 5 tôn cựu thần cộng đồng công nhận sứ giả. Còn có một điểm thì là thánh sư cùng thần long trước đây đều là luyện khí cảnh đỉnh phong, một cái bằng tân pháp đột phá, một cái bằng cũ pháp đột phá. Nhân tộc sẽ rộng truyền việc này để các phương biết được tân pháp chi thế vượt trên lưu truyền không biết bao nhiêu năm tháng cũ pháp con đường. Thần miếu trước đó đám người đều thi lễ, Lâm Diễm cưỡi tại giao lân mã phía trên, phía sau là tân nhiệm thiên cơ kỳ chủ phó trọng, mà thành thủ phủ cao tầng, giám thiên ti chỉ huy sứ, cùng Viễn Sơn thành các đại gia tộc lãnh tụ đều đi theo phía sau. Viễn Sơn thành thần miếu luôn luôn tương đối an ổn, nơi này tới gần Thái Huyền Thần Sơn, cũng tới gần thánh địa. Phàm là thánh địa người tiến vào ba phủ chi địa lịch luyện, thứ một chỗ chính là đi vào Viễn Sơn thành, cũng theo lệ cũ lấy hương hỏa tế bái sơn thần. Ba phủ chi địa, chi viện Thái Huyền Thần Sơn cường giả cũng đều phải đi qua Viễn Sơn thành tính hương tế bái. Mà Thái Huyền Thần Sơn bên kia hội tụ Nam Sơn thánh địa cùng ba phủ bên trong cao cấp nhất nhân tộc cường giả, chẳng những có rất nhiều luyện khí cảnh võ phu, còn có luyện thần cảnh cường giả, thậm chí có tạo cảnh thần chủ, trong đó lại có trưởng khống 36 thiên cương cờ kỳ chủ. Mỗi khi Thái Huyền Thần Sơn phòng tuyến trải qua đại chiến, sau đó cần chỉnh đốn nhân vật đều sẽ tới đến Viễn Sơn thành, mà trở lại Viễn Sơn thành về sau cũng cần tế bái sơn thần. Viễn Sơn thành nhân khẩu không bằng Cao Liếu thành tới nhiều, nhưng thắng ở Viễn Sơn thành vị trí, lui tới cường giả rất nhiều, đều là nhân tộc cao tầng liệt kê. Tu vi càng cao, kính hương cung phụng hương hỏa liền càng là hùng hậu. Cho nên tòa này nhìn như vắng vẻ Viễn Sơn thành, ngược lại là ba phủ chi địa bên trong hương hỏa cường thịnh nhất thành trì. Thần Long trước đây là dự định mượn dùng sơn thần chi lực phá rối cục diện, từ đó trốn chạy. Lâm Diễm vào miếu thờ bên trong, ngựa khí bình tĩnh, nói: nhưng sơn thần chưa từng cho đáp lại, chư vị như thế mệt mỏi, chắc là cùng này tương quan. Thánh sư thật là mắt sáng như đuốc. Đại miếu trúc cảm khái nói: bất quá, sở di có thể đè xuống đến, càng quan trọng hơn là vẫn là thánh sư, phong thái cái thế, khí vận ngập trời. Lâm Diễm lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. Căn cứ trước đây tình báo, tòa này Viễn Sơn thành thần linh, không hề giống là phụ thành Ngô Đồng thần mẫu như kia thanh tỉnh, là như Cao Liếu thành như kia, ra đời tân thần chi niệm. Nhưng là liên quan tới cựu thần chi niệm tình báo, cực kỳ thưa thớt. Tỷ như Cao Liếu thành Liếu thần, Lê thành thần linh, Phong thành Thiên công thần vương, cùng Lâm Hải thành bị kia, kỳ thực đều đối nhân tộc ôm lấy cực lớn địch ý, bọn hắn chỉ là bị giới hạn cựu ước, mà không thể đối nhân tộc ra tay. Nhưng Lâm Diễm mơ hồ minh bạch, có lẽ cũng là bởi vì bị giới hạn cựu ước, cho nên nhóm đối với nhân tộc mới có như thế lớn địch ý, mà dưới mắt Viễn Sơn thành bị này thì không giống nhau lắm. Hắn bản thể cũng niệm, tựa hồ đối với nhân tộc địch ý không phải quá nặng. Nói đúng ra, hắn còn đang do dự là cùng nhân tộc là địch, vẫn là nâng đỡ nhân tộc. Nhưng hôm nay nhân tộc thánh sư bày ra phong thái, để lắc lư thái độ, hơi thiên hướng về đối nhân tộc hữu hảo một bên. Dưới mắt thanh tỉnh, là thượng cổ cựu thần, vẫn là nhân tộc ta thủ hộ thần. Lâm Diễm bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía Đại Miếu Trúc. Đại Miếu Trúc vừa cười vừa nói, Viễn Sơn thành sơn thần, tự nhiên là nhân tộc thủ hộ thần. Lâm Diễm cười âm thanh, khẽ gật đầu, tiến vào đại điện. Trước đây Viễn Sơn thành thần linh, từng bị dân chúng địa phương xưng là sơn quân, Lâm Diễm còn tưởng rằng đây là một tôn hổ loại thượng cổ thần thú. Nhưng giờ phút này hiện ra tại trước mắt hắn, là một pho tượng đá. Thần khu hóa thành tượng đá, là cùng Thiên công thần vương đồng dạng ngủ say phương thức. Nhưng tôn thần tượng này, thân cao 6 trượng, mạo như cổ hy lão nhân, nhưng mà đỉnh đầu sinh ra song giác, thần sắc đủ loại nghiêm túc. Hắn trong tay cầm một cây quả trượng, điều khác chính là đầu rồng. Đây là thần binh. Hắn cấp bậc muốn hơn xa bây giờ Lâm Diễm trong tay chiếu dạ thần ao, cùng phía sau thần cung. Đây mới thực là thượng cổ thần binh. Theo Lâm Diễm ba nén hương cắm ở trong lô, khói trắng lượn lờ, bao phủ tại tượng thần bộ mặt. Nửa ngày về sau, mới gặp tượng thần hai con người, tựa hồ sáng lên một cái chớp mắt. Nhân tộc thánh sư, ngươi xác thực xuất sắc. Ngươi tự thân con đường, lẽ ra chính ngươi đi chọn, chỉ cần ngươi không nguyện ý, ngoại nhân không cách nào can thiệp. Hôm nay bản tọa sẽ không lưu ngươi, nhưng là tượng thần hai con ngươi, ánh sáng thu liễm, khít một tiếng, ngươi tâm không thành. Thanh âm rơi xuống, tượng thần ánh sáng đã biến mất không thấy gì nữa. Lâm Diễm khẽ nhíu mày. Sau một lát, hắn thi cái lễ, quay người đi ra đại điện bên ngoài. Đại Miếu Trúc đi theo ở bên người hắn. Lâm Diễm nghiêng đầu nhìn xem hắn, trầm mặc một lát, nói: Sơn thần đại nhân trước đó nói những lời kia, cái gì ý tứ? Sơn thần đại nhân rõ ràng cố ý ban thưởng một trận cơ duyên, giao cho thánh sư. Đại Miếu Trúc thấp giọng nói: nhưng tâm ta không thành. Lâm Diễm cười nói: tam trụ mùi thơm ngát, là thiếu một chút. Đại Miếu Trúc thấp giọng nói: như thánh sư nguyện ý, nhưng tại thần miếu về sau, chuẩn bị tam sinh diệu lễ, tối nay ở tạm, ngày mai lại đi tế bái. Trận này chúc phúc, tuyệt không phải bình thường. Ừm. Lâm Diễm sắc mặt bình thản, tiếp tục đi lên phía trước, nói: vừa rồi đại điện bên trong có một ít vết tích, mặc dù bị xóa sạch, có chút sự vật cũng bị dọn đi rồi, nhưng có chút va chạm, có chút lau, khó tránh khỏi lưu lại vết tích. Hắn dừng bước lại, nhìn xem đổi tới Đại Miếu Trúc, sắc mặt lãnh đạm, nói: núi xa thần miếu trước đây bố trí được cực kỳ chu đáo chặt chẽ à? Mời thánh sư thứ tội. Đại Miếu Trúc không người quỳ gối, trầm giọng nói: trước kia là phụng thánh địa chi mệnh, muốn mượn dùng sơn thần chi lực phong bế đại điện, để thánh sư lưu tại trong đó, tĩnh tâm tu hành, phòng ngừa bên ngoài gặp nạn. Hắn chần chừ một lúc, nói: nhưng là hiện tại, cao tầng đã bỏ đi. Lâm Diễm sắc mặt lãnh đạm, đối với cái trước, hắn cũng không có quá ngoài ý muốn. Đối với nhân tộc một ít cao tầng cường giả tới nói, thánh sư không phải sông pha chiến đấu dũng sĩ, không phải chém giết tại quỷ đêm bên trong lưới đao. Thánh sư là an tọa phía sau, vững chắc khí vận người, không. Thánh sư hẳn là nhân tộc tín niệm chỗ tập một cái tín vật. Tại rất nhiều cao tầng cân nhắc bên trong, hắn hẳn là an ổn sống ở một cái địa phương an toàn, liên giống với một tôn miếu bên trong thần linh, gánh chịu lấy vô số nhân tộc tín ngưỡng. Cái này một nhóm cao tầng, thường thường là nhân vật đời trước, đa số là tu hành thái thượng huyền đạo chí thành công. Tại bọn hắn trong mắt, hết thảy vì nhân tộc. Tại trong lòng bọn họ, đây là vì bảo hộ thánh sư. Cho nên Lâm Diễm chưa từng trông cậy vào bọn hắn sẽ cân nhắc ý kiến của mình. Nhưng giờ phút này, hắn không khỏi trầm mặt lại, nói, những này lao ngăn cố, thế mà cải biến ý nghĩ. Thánh sư thành tựu, không có dựa vào qua bọn hắn. Đại Miếu Trúc thấp giọng nói, cho nên bọn hắn không có tư cách can thiệp thánh sư. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn di vãng phương thức, tài bồi không ra thánh sư. Mà thánh sư tự thân, phát triển đến tình trạng như vậy, bọn hắn can thiệp thánh sư con đường, chưa chắc là chuyện tốt. Nghe được lời nói này, Lâm Diễm ước chừng là minh bạch, hẳn là lục công bọn hắn, dựa vào lý lẽ biện luận, thuyết phục những cái kia láo ngoan cố. Cuối cùng, vẫn là thánh sư bản thân, kinh tài tuyệt diễm, để bọn hắn không dám vọng thêm can thiệp. Đại Miếu Trúc nói, bản ý của bọn hắn là che chở thánh sư đi lên phía trước, mà không phải muốn trở thành chặn đường người. Cho nên, các ngươi triệt bỏ tại thần miếu đại điện an bài. Lâm Diễm ngữ khí bình thản, nói như vậy nói, ban đầu an bài cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, từ vừa mới bắt đầu, ta núi xa thần miếu cũng không phải là cực kỳ tán thành đối thánh sư tự thân quyết đoán can thiệp. Đại Miếu Trúc nói, ngài từ không quan trọng bắt đầu, liền là từ huyết hỏa bên trong giết ra người tới vật. Diều Hâu sở dĩ thấy xa, là nó một mực bay lượn tại bầu trời phía trên. Đem Diều Hâu nhốt vào trong lồng, còn hy vọng mượn dùng nó ánh mắt lợi hại, đi xem thanh viễn chỗ chẳng cảnh. Bản này liền là sai lầm. Nói như vậy, Đại Miếu Trúc cười nói, cũng may bọn hắn kịp thời đốn nắn như thế sai lầm. Nhưng trước đây ngươi biết rõ là sai lầm, vẫn là lựa chọn an bài đối ta vị thánh sư này cầm tù. Lâm Diễm nhìn xem hắn, nói như vậy nói, không phải cầm tù, là bảo vệ. Đại Miếu Trúc nghiêm mặt nói đến, lại nói, ngoài ra, chỗ ta thừa hành lý niệm là nghe lệnh làm việc. Phía trên mệnh lệnh, có lẽ sẽ có ta cân nhắc không đến tâm ý, có lẽ ta ý nghĩ quá thô thiển, tùy tiện chống lại trên mệnh, thời điểm then chốt, sợ thành lớn hại. Ừm. Lâm Diễm khẽ gật đầu, chợt hỏi, tam sinh diệu lễ nên như thế nào chuẩn bị? Heo, gà, cá. Đơn giản như vậy, không cần lại long trọng một ít. Có càng long trọng, nhưng không cần thiết. Vì cái gì? Sơn Thần đại nhân muốn ăn cá. Lâm Diễm trầm mặt lại. Nguyên bản tế phẩm đều đã chuẩn bị xong. Đại Miếu Trúc dừng lại, nói, nhưng là, trước đó Sơn Thần đại nhân nói, ngài tâm không thành, cho nên ta đề nghị thánh sư tự mình đi chuẩn bị. Lâm Diễm trầm mặt lại. Nửa ngày về sau, hắn nhìn xem Đại Miếu Trúc, nói, quanh co lòng vòng, các ngươi đến tụt cùng muốn bản tọa làm thế nào? Có chuyện nói thẳng, không cần làm trò bí hiểm. Cần muốn giả bộ bí hiểm, tất nhiên là không thể nói rõ, bởi vì ai cũng gánh chịu không được phản vệ. Đại Miếu Trúc dừng lại, nói, thánh sư hẳn là tiếp xúc qua, không thể đề cập bí ẩn. Mà lần này, hắn dừng lại, nói, cho dù muốn nói cho ngươi, nhưng trên bàn cờ một quân cờ, nơi nào nói rõ được? Lâm Diễm trầm ngâm nói, cho nên Sơn Thần đại nhân cũng tự nhận là một quân cờ. Như vậy cái này bàn cờ, cửa hàng đến bao lớn? Hai phe địch ta, phân biệt rõ ràng. Đại Miếu Trúc chỉ phương bắc, nói, phi thường rõ ràng. Lâm Diễm nhìn về phía phương bắc, Thái Huyền Thần Sơn, nối ngang đông tây, ngăn cách nam bắc. Phía bắc yêu ma vực, phía nam thánh địa, nhân tộc ba phủ ở. Sát thực được chia cực kỳ rõ ràng sáng tỏ. Thánh sư trong lòng hẳn là minh bạch. Đại Miếu Trúc nói như vậy. Lâm Diễm yên tĩnh nhìn xem phía bắc, Thái Huyền Thần Sơn phía bắc, ba đại thánh địa đã biến thành yêu ma vực. Bàn về đầu nguồn, chính là tam đại thánh chủ, nói tới tôn này viễn cổ thần vương, từ đó vẫn lạc, khiến rắn mất đầu, ủy đem xâm lấn. Đã dính đến viễn cổ thần vương, cũng dính đến Thái Huyền Thần Sơn. Lâm Diễm đối với phía sau tôn thần này linh phải bàn cho tự thân cơ duyên, liền càng hiếu kỳ hơn. Đúng rồi, còn có chuyện gì phi thường trọng yếu? Đại Miếu Trúc dừng bước lại, thấp giọng nói, trong núi có sông Lưu Khê giản, ao hồ nước bên trong nhiều cá sống loại, chỉ là loại này nước ngọt bên trong sinh trưởng tôm cá, thổ vị quá nặng. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, Sơn Thần đại nhân thích ăn trong biển cá. Đi ra thần miếu bên ngoài, thế lực khắp nơi đều tiến lên đón đến, bọn hắn đều đã thiết tiến, muốn là thánh sư bày tiệc mời khách, nhất là các nhà đại tộc càng là ánh mắt nóng bỏng. Bọn hắn không thuộc về thành thủ phủ, cũng không thuộc về giám thiên thi, càng không thuộc về thần miếu. Thánh sư tân pháp tương lai lan truyền ra, thế tất tại nhân tộc cao tầng bên trong, sẽ tại thành thủ phủ, giám thiết đi, thậm chí thần miếu cao tầng liệt vào cơ mật. Mà bọn hắn những người này thì chưa chắc có tư cách tiếp xúc đến. Nếu như chỉ là xuất hiện ở Viễn Sơn thành cơ duyên, bọn hắn làm là chúa tể một phương, tự nhiên không có thu hoạch. Nhưng đây là nhân tộc thánh sư, bọn hắn không có khả năng uy bức lợi dụng, thậm chí đều không có tư cách cùng đối phương trò chuyện. Thế nhưng là bây giờ thánh sư đi tới Viễn Sơn thành, bọn hắn chỉ muốn nhìn thấy thánh sư phong thái, nếu có khả năng thu hoạch được thánh sư tán thành, nhanh chóng đạt được nhân tộc tân pháp. Bọn hắn những này thân cư cao vị người cầm quyền, tu vi mặc dù không thấp, thọ nguyên ý nguyên sung túc, mà dù sao tuổi già. Trở về a. Lâm Diễm cự tuyệt tiến hội mời, trực tiếp đi hướng giám thiên ti, tìm Viễn Sơn thành chỉ huy sứ. Thánh sư. Viễn Sơn thành chỉ huy sứ lập tức thi lễ. Ta cũng xuất thân từ giám thiên ti, tại nhà mình địa giới, không cần khách khí như thế. Lâm Diễm nói, ta bất quá một tên tổng kỳ sứ thôi. Thánh sư hẳn là không biết được. Vị này Viễn Sơn thành chỉ huy sứ thấp giọng nói, bây giờ ba phủ giám thiên ti tối cao tổng bộ đã cộng đồng tuyên cáo, định ngài là ba phủ tuần sát sứ. Tại ba phủ chi địa, ngài tại giám thiên ti quyền hành cao hơn các thành chỉ huy sứ, cũng tức là nói, ngài đi tới Viễn Sơn thành, như vậy Viễn Sơn thành giám thiên ti đều ứng nghe ngài điều lệnh. Hắn nói như vậy, thấp giọng nói, lão nhân gia, ngài lần này đến đây có chuyện gì phân phó hay không? Ta muốn một đầu hải ngư, biển sâu cá. Lâm Diễm nói, phó công tử ngay tại các phường tìm kiếm, không có biển loại tôm cá. Chuyện này rất trọng yếu, cần giám thiên ti Viễn Sơn thành chỉ huy sứ trần chờ nói, nơi này là Viễn Sơn thành à, khoảng cách hải vực cực kỳ xa xôi, nơi nào sẽ có trong biển cá? Lâm Diễm cau mày nói, không phải sẽ có thương đội vận chuyển hàng hóa đến đây? Chỉ huy sứ không khỏi thấp giọng nói, đó cũng là trước đó, bây giờ phong thành, không có thương đội đến rồi. Liền là di vãng, cũng cực ít sẽ có trong biển đồ vật vật đến, rốt cuộc quá xa xôi, quá hiếm thấy, cũng liền quá đắt đỏ. Huống hồ không tốt bảo tồn, mặc dù có thương đội vật đến, số lượng cũng sẽ không nhiều, cùng ngày liền sẽ rơi vào các phương cao tầng trong tay, nhất là các nhà đại tộc. Vì mới mẹ một ít, cùng ngày liền đã ăn xong, không dám lưu quá lâu. Giờ này khắc này, Viễn Sơn thành bên trong, không có khả năng có trong biển loại cá. Thanh âm hắn rơi xuống, không khỏi khẽ giật mình, thấp giọng nói, giống như có. Lâm Diễm nghe vậy, lông mày nhíu lại. Viễn Sơn thành chỉ huy sứ bỗng nhiên ngẩng đầu. Thần long trên thân, dài vậy cá. Ta biết việc này. Lâm Diễm nói, hắn đột phá luyện thần về sau, nhục thân dần dần không kiểm soát. Nhưng sau khi hắn chết, vậy cá còn giống như tại dài. Viễn Sơn thành chỉ huy sứ thấp giọng nói. Lâm Diễm trầm mặt lại, hắn chém giết thần long về sau, sát khí đã đến lấy được. Hắn xác nhận thần long đã chết hẳn. Chết còn có thể dài. Chương 365, chân chính sát cục. Chương 365, chân chính sát cục. Thành thủ phủ. Bầu không khí một mảnh ngưng trệ. Đầu thân tách rời thi thể, bày ở hai tấm trên ván gỗ. Thần long dù chết, muốn rách cả mí mắt, con mắt trở to, thất khiếu chảy máu. Mà hắn không đầu chi thần, đã bị đào cởi hết quần áo, lớp vảy màu xanh, bao trùm hơn nửa người. Rõ ràng bị chém giết lúc, trên thân chỉ có số ít lân giáp, mà đầu lâu cùng thường nhân không khác. Đại thành thủ sắc mặt ngưng trọng. Giờ này khắc này, hắn muốn nên đón thánh sư, thiết yến khoản đãi, bày tiệc mời khách. Nhưng thần long thi thể bỗng nhiên sinh biến, hắn không dám chỉ hoãn, lập tức chạy đến. Mà hai vị phó thành thủ, cùng giám thiên ti hai vị phó chỉ huy sứ, cũng đều đến nơi này. Nhưng thần miếu phương diện, thập nhị người coi miếu đều công bố quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi dưỡng sức, không có đến đây. Khi nào thì bắt đầu? Đại thành thủ cao mày nói. Vừa đưa tới lúc, lột sạch y phục của hắn, phát hiện trên người có lân giáp, nhưng ở nửa canh giờ trước, lân giáp tựa hồ nhiều một mảnh. Bên cạnh ghi chép văn thư chủ sự, thấp giọng nói, ngay từ đầu, chỉ cho là ghi chép có lỗi, liền một lần nữa nhiều kế một mảnh. Nhưng là, sửa đổi văn thư ghi chép, vừa mới chuẩn bị phong tồn, nhưng lại phát hiện nhiều một mảnh, cho tới bây giờ, hắn đã nhiều 15 mảnh lân giáp. Thanh âm rơi xuống, vị này văn thư chủ sự ngẩng đầu lên, duỗi ra ngón tay lấy thần long ngực trái, nói, đại thành thủ vừa rồi hỏi thăm lúc, mảnh này lân giáp còn không có. Thần miếu bên kia, rất không thích hợp. Phó thành thủ thấp giọng nói, gặp phải loại này biến cố, bọn hắn càng hiểu được xử lý như thế nào, nhưng lại cũng không dám đến đây. Chẳng lẽ là Sơn Thần đại nhân? Giám thiên ti phó chỉ huy sứ lộ ra vẻ chần chờ. Không có khả năng. Sơn Thần đại nhân vừa ăn số lớn hương hỏa, cũng niệm ngủ say, mới niệm chính là sinh động lúc. Đại thành thủ nhíu nhíu mày, đi về phía trước. Một vị khác phó thành thủ tới gần bên cạnh thân, thấp giọng nói, chuyện nơi đây quá quái dị, chúng ta trong chốc lát nhìn không ra mánh khỏe, đã thần miếu không ra mặt, phải chăng muốn mời thánh sư đến đây? Ta tán thành phó thành thủ. Vị kia phụ trách ghi chép văn thư chủ sự nói, còn sống thần long đều bị thánh sư chặn, chết đi thần long lại là quái dị, như thế nào lại đặt ở thánh sư trong mắt? Đại thành thủ sơ lược có chút chần chờ. Thánh sư đã ra tay giết chết định phong thần long, mà cận tồn một cỗ thi thể đặt ở thành thủ phủ, vậy mà sinh biến, để bọn hắn cảm thấy khủng hoảng, lại muốn mời thánh sư đến đây. Hắn luốt luốt lông mày, luôn cảm thấy quá phiền phức thánh sư, không phải đạo đại khách. Càng quan trọng hơn là lộ ra Viễn Sơn thành cao tầng đều quá phê bật. Còn có một điểm, thánh sư quá trẻ tuổi. Tuổi còn trẻ, tu vi đại thành, sáng tạo tân pháp. Nhân vật như vậy, thế tất đem tất cả tinh lực đều thả về việc tu hành, đặt ở tân pháp sáng tạo lên. Hiện tại ngoại giới cũng dần dần có một loại ngôn luận, xưng thánh sư cũng không phải là thị sát hạng người, mà là tại tranh đấu chém giết bên trong, cẳng ngộ bản lãnh của mình, từ đó thôi diễn tân pháp phương hướng. Ở trong mắt hắn, thánh sư là chiến lược cực kỳ cao cường người, là đối công pháp sáng tạo có được cực cao tâm đắc trải nghiệm nhân giả, nhưng tuổi tác có hạn, chưa hẳn bắt học. Đối mặt quỷ dị như vậy sự tình, thánh sư chưa hẳn liền có thể thấy rõ chân tướng. Tình huống như vậy hạ, đi mời đến thánh sư, nếu như thánh sư thật sự là thúc thủ vô sách, há không liền là rơi xuống thánh sư mặt mũi? Đây không phải một cái thành thục thượng vị giả chuyện nên làm. Đại thành thủ nghĩ như vậy, sau đó phân phó nói, mời thánh sư tới. Thành thục thượng vị giả, không giải quyết được vấn đề, có cái dám dùng. Thành thủ phủ phụng mệnh tiến đến báo tin người, đi ra ngoài không đến một khắc đồng hồ, liền gặp cùng chỉ huy sứ đồng hành mà đến thánh sư. Mà tòa này phòng chứa thi thể, trong ngoài đã phong bế. Lấy đao làm bút, chân khí làm mực, khắc họa một tòa trận pháp. Đây là đại thành thủ thủ bút. Hắn là một vị luyện khí cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng cũng là một vị trận pháp tạo nghệ cực cao nhân vật. Bản tọa cũng là thánh địa xuất thân, đảm nhiệm Viễn Sơn thành đại thành thủ trước đó, là trận pháp đường một tên chấp sự. Hắn dọc theo thần long thi thể, bày ra mới trận pháp, một bên nhìn về phía đám người, nói, cuộc đời lớn nhất tưởng niệm, liền là sinh con, cho nên không có tu luyện thái thượng huyền đạo chí thành công, làm không được thánh địa thủ tọa chân nhân. Đành phải tới làm đại thành thủ. Viễn Sơn thành chỉ huy sứ quay đầu, nhìn xem Lâm Diễm, thấp giọng nói, cái thằng này có tam thê tứ thiếp, sinh 23 hài tử, ta mới tới Viễn Sơn thành lúc, nhất định hắn ăn hối lộ trái pháp luật, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Về sau phát hiện, cái thằng này tiền tài đều đến từ Thái Huyền Sơn mạch. Hắn trước kia từ thánh địa ra, trực tiếp điều đi Thái Huyền Thần Sơn, 7 năm chinh chiến, tu tới luyện khí cảnh đỉnh phong, nhưng lại có một hồn một phách bị hao tổn, bởi vậy tuyệt luyện thần con đường, lại chống không nổi thiên cương cờ. Sợ hắn hồn phách không được đầy đủ, tại quỷ đêm tuyến đầu, lâu dài phía dưới, thay đổi mất khống chế, cho nên triệu hồi Viễn Sơn thành, đảm nhiệm phó thành thủ, lại qua 5 năm, đảm nhiệm đại thành thủ. Trước mắt đã điều tra rõ, hắn tam thê tứ thiếp, tất cả ngân lượng tốn hao đều là Thái Huyền Thần Sơn tiền tuyến cho hắn phát ra quân tiền, còn có mỗi tháng đại thành thủ độc lộc, thê thiếp của hắn đều là hướng về phía bạc của hắn tới, cũng liền chưa nói tới cái gì trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Viễn Sơn thành chỉ huy sứ thấp giọng nói, kỳ thật ta thật muốn bắt hắn, nhưng hắn không có vi phạm luật pháp, có chút đáng tiếc.
Vì cái gì đáng tiếc?
Lâm Diễm cau mày nói,
ta người cô đơn.
Viễn Sơn thành chỉ huy sứ nghiến răng nghiến lợi, nói, thành bên trong vốn là nam nhiều nữ ít, âm dương mất cân bằng, cái thằng này một người cưới tam thê tứ thiếp, liên đại biểu có 6 người không lấy được cô vợ trẻ. Lâm Diễm trong lòng bàn tay, Tiểu Bạch Viên không chịu được nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ, thật đáng hận a. Loại người này không được phán lăng trì. Ta cưới nhiều mấy cái thế nào? Ta còn sinh hơn 20 cái đâu. Đại thành thủ cười lạnh nói, ở thời đại này, có thể nhiều sinh mấy cái, đời sau chẳng phải thêm ra một chút hạt giống. Thật muốn nói đến, tại lao tử trong mắt, tại sinh con phương diện này, vì nhân tộc làm ra công hiến, so năm đó ở Thái Huyền Thần Sơn sông pha chiến đấu còn lớn hơn. Liên tiểu tử ngươi xấu xí, mỗi ngày nhìn chằm chằm lao tử cưới vợ. Mỗi cưới nhiều một cái, liền nói vấn đề tác phong, chụp một năm đồng lộc.
Phi,
chụp liên chụp, lao tử tại Thái Huyền Thần Sơn tích lũy công văn, đổi lại đủ ngươi chụp 100 năm, năm nay nhiều nạp hai cái tiểu thiếp, tức trên ngươi. Hắn lấy đao làm bút, chân khí huy bẩy, phát họa lấy trận pháp phù văn. Lâm Diễm khẽ nhíu mày, nhìn về phía Viễn Sơn thành chỉ huy sứ. Chỉ huy sứ thanh âm cực thấp, chân khí truyền thanh, thấp giọng nói, cái thằng này ném đi một hồn một phách, duy chỉ có chấp niệm trường tồn, nhiều năm chưa có mất khống chế, ngay tại ở hắn thường xuyên cưới vợ nạp tiếp. Hắn dị trùng chân khí, phản vệ nặng hơn, mỗi lần vận dụng lượng lớn chân khí, liền phải dùng lấy vợ sinh con sự tình, đối với hắn tiến hành nhắc nhở, nếu không, không phải hắn sẽ cảm thấy nhân sinh không thú vị, kẻ nhạt vô vị. E Lâm Diễm khỏe mắt có quắc bên dưới. Chợt nghe xong, tựa hồ có chút thú vị, lại khiến người ta hâm mộ ghen ghét. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, một tôn nhân tộc luyện khí cảnh đỉnh phong, không có những biện pháp khác ngăn chặn mình mất khống chế, chỉ có cần dựa vào ý nghĩ như vậy, tới nhắc nhở mình không muốn mất khống chế. Sao lại không phải bị ai? Lâm Diễm nhìn chằm chằm vị này đại thành thủ một chút. Đi vào Viễn Sơn thành trước đó, từ giám thiên ti phương diện, hắn sơ bộ được biết Viễn Sơn thành phân chia thế lực cùng nhân vật cao tầng tình báo. Nhưng truyền tới tình báo, chung quy là độ dài có hạn, chỉ nhắc tới cùng đại khái. Bình thường tới nói, sẽ rất ít đem một người cuộc đời lý lịch, không rõ chi tiết, toàn bộ truyền đến. Lại thêm hắn chỉ là dọc đường Viễn Sơn thành, cũng không phải là ở lâu, cho nên cũng chỉ là làm sơ hiểu rõ. Không có khả năng mua đến một chỗ, liền đem nơi đó thế lực các vị cao tầng, từ nhỏ đến lớn sự tình dấu vết, hắn tính tình bản tính, sở học hết thảy bản lĩnh, đều toàn bộ nhớ ép đôi này giám thiên ti nhân viên tình báo, cùng Lâm Diễm tự thân tới nói, đều sẽ hao phí không nhỏ tinh lực cùng thời gian. Phong xong, đại thành thủ lau vệt mồ hôi nước, nói, thân thể cùng đầu lâu, phân biệt tăng thêm một tầng trận pháp. Tòa này phòng chứa thi thể, cũng tăng thêm một tòa trận pháp. Ta cái này toàn bộ thành thủ phủ, một viên ngói một viên gạch, đều tại thời gian dài phía dưới, bị ta ra cố qua, có thể nói là một tòa cỡ lớn trận pháp. Hắn nhìn về phía Lâm Diễm, nói, cho dù có cái gì dị thường, bộc phát ra, cũng sẽ bị trận pháp ngăn trở. Tuần tự có 3 tầng trận pháp, cũng không về phần toàn bộ bị phá hủy, mà gây họa tới dân chúng trong thành. Có 3 tầng trận pháp, hắn có nắm chắc, sẽ không gây họa tới bách tính. Nhưng trên thi thể trận pháp, cùng phòng chứa thi thể trận pháp, hắn đội vàng bày ra, hiển nhiên không có quá nhiều lòng tin. Nếu có cái gì dị thường bộc phát, may mắn, hẳn là sẽ bị cực hạn tại thi thể xung quanh. Nhưng nếu là quá cường đại, tầng thứ 2 trận pháp sẽ đem dị thường ngăn cách tại phòng chứa thi thể bên trong. Ở trong mắt hắn, khả năng nhất kết quả, hẳn là 2 tầng trận pháp cũng đỡ không nổi, thành thủ phủ bị phá hủy. Nếu như số phận không tốt, 3 tầng trận pháp bị phá hủy, liền sẽ gây họa tới thành nội các phương. Đại thành thủ nhìn về phía Lâm Diễm, nói, nhưng thánh sư ở chỗ này, đại khí vật chỗ, chắc chắn sẽ không là ác liệt nhất tình huống. Lâm Diễm không nói gì. Hắn tại thần long thi thể bên trên, không có cảm ứng được cái gì dị thường. Nhưng hết lần này tới lần khác thần long thi thể bên trên, đã xuất hiện mắt trần có thể thấy tình trạng dị thường. Theo đạo lý nói, còn sống thần long, cất giấu cái này dị thường đầu vườn, đều đã bị hắn chém. Chết đi thần long, cho dù đã dẫn phát dị thường, cũng không đủ tạo thành quá lớn uy hiếp. Viễn Sơn thành chỉ huy sứ trong tay cầm một mảnh vụn, thấp giọng nói, không có cảm ứng được quá cường liệt khí cơ ấn. Đạo lý nói, không có nguy hiểm gì. Đây là thượng cổ cựu thần pháp vật tàn phiến, quá tàn tạ, không đủ để hắn có luyện thần chi uy. Mặc dù không thể tăng cường chiến lực của hắn, nhưng lại có thể tăng cường cảm giác, không thua gì nguyên thần dò xét. Đối với mảnh vỡ này, Lâm Diễm cũng không tính lạ lắm. Bắt nguồn từ thượng cổ thời đại bảo kính, trước mắt nhân tộc định danh là Vạn Thế Kính. Thánh địa phương diện không những có chỗ ghi chép, mà lại lớn nhất một khối tàn phiến, ngay tại luyện khí đường thủ tọa chân nhân trong tay. Phụ trợ khai nguyên tạo cảnh thần công Bách Thế Kính, là căn cứ Lâm Diễm yêu cầu mà tạo ra. Nhưng Bách Thế Kính chủ thể phù văn, có hơn phân nửa liền là mô phỏng từ ở cái này thượng cổ thần kính. Bản tọa cũng không có phát giác được, quá mãnh liệt khí cơ. Lâm Diễm nói như vậy, nếu như thần long trong cơ thể, quả thật chất chứa cái gì khó lường sự vật cũng không về phần bị hắn một đao chém giết. Coi như cái này sự vật không phải dùng để bảo mệnh, như vậy cũng hẳn là sẽ có mánh khỏe. Hắn lên trước nhìn thoáng qua, ánh mắt ngưng lại, thấp giọng nói, trước đó biết được thần long thi thể xuất hiện dị thường thời điểm, bản tọa suy đoán, hẳn là trong cơ thể giấu giếm cựu thần pháp lực. Hiện tại xem ra, hẳn là đoán sai, cũng không nhất định. Viễn Sơn thành chỉ huy sứ thấp giọng nói, tựa hồ thật có một ít thần linh vết tích, nhưng là khí tức nhạt đến có thể xem nhẹ. Nếu như là cựu thần pháp lực, như vậy giờ này khắc này cũng đã buộc phát ra uy thế đến. Cựu thần chi uy tuyệt không phải bình thường. Khí tức nhạt đến có thể xem nhẹ, nói cách khác, coi như thật sự là cựu thần chi lực, vậy cũng hẳn là yếu ớt đến chỉ có một tia một sợi. Lâm Diễm cao mày nói, một sợi ít ỏi đến cực hạn thần lực, nhưng không giết chết được ta. Hắn nhìn trước mắt thần long thi thể,
trầm ngâm nói, các ngươi tránh ra. Thanh âm rơi xuống, Lâm Diễm rút đao ra khỏi vỏ, trực tiếp cắt ra thần long lồng ngực. Đám người riêng phần mình đề phòng, không dám ngôn ngữ, hô hấp đều ngưng trệ lại. Mặc dù thần long trong cơ thể khí cơ yếu ớt đến làm cho bọn hắn khó mà phát giác, mà dù sao dính đến thượng cổ thần linh. Là gan. Viễn Sơn thành chỉ huy sứ giơ trong tay mặt kính mảnh vỡ, thấp giọng nói, gan bên trong có một sợi cực kỳ yếu ớt thần lực, tại tỏa ra sự sống, cũng khuyết tán đến làn da, biến thành lân giáp. Cái này một sợi thần lực quá yếu ớt, không có trực tiếp để thần long nhục thân xuất hiện to lớn biến hóa, nhưng ở chậm rãi cải biến nhục thể của hắn. Hắn chần chờ nói, nhưng thần lực làm sao lại để hắn nhục thân dần dần mất khống chế? Là bị ô nhiễm cựu thần pháp lực. Lâm Diễm trầm ngâm nói, không phải thần lực để hắn nhục thân mất khống chế, là nhục thể của hắn đã mất khống chế, bị quỷ dị chi khí ăn mòn. Còn sót lại ở trong cơ thể hắn thần lực quá yếu ớt, bị quỷ dị ô nhiễm. Dừng lại, Lâm Diễm nói, trong cơ thể hắn còn sót lại thần tích, không chỉ một. Chiếu Dạ Bảo đao xốc lên thần long lồng ngực. Tâm can tỳ phổi thận, bao quát ruột, toàn bộ bảy biện ra đến. Ở đây bên trong Viễn Sơn thành cao tầng, có một hơn phân nửa đều từng chém giết yêu tà, chu diện kiếp tẫn, đối mặt cảnh tượng như vậy, lộ ra có chút bình tĩnh. Nhưng mặt khác một nhóm người, mặc dù đã từng giết qua người, nhưng năm gần đây thân cư cao vị, cực ít tự mình đăng lâm tiền tuyến. Quá khứ cũng chưa từng trông thấy cảnh tượng như vậy, đem người toàn bộ xé ra, khó tránh khỏi có chút khó chịu. Văn tự. Viễn Sơn thành chỉ huy sứ nắm chặt trong tay mảnh vỡ, thấp giọng nói, khác biệt văn tự, khác biệt thần lực vết tích. Hẳn là hắn đột phá luyện thần cảnh trước đó, tìm được nhiều vị tử thần, vì hắn quán chú thần lực, cưỡng ép đánh vỡ luyện thần cảnh. Hiện tại xem ra, thần lực bị rút sạch, lưu lại chỉ là vết tích. Liên giống với là tại màu trắng trên giấy viết màu đen văn tự, nhưng mực nước bị rửa sạch, vẫn là một mảnh giấy trắng, tỉ mỉ xem xét, mới có thể phát giác được những này không màu còn sót lại vết tích. Gan phía trên cái này văn tự, thần lực không có bị rút sạch, tựa như tương đương với lệ mề không có bị trừ bỏ sạch sẽ. Hiện tại xem ra, hẳn là thần long rút khô trong cơ thể tất cả thần lực, đột phá luyện thần cảnh, duy chỉ có gan có một tia lưu lại. Hắn nói như vậy, khẽ nhíu mày. Đám người nghe được lời nói này, đều cảm thấy đủ loại kinh dị. Nhưng nghe nói chỉ là thần lực còn sót lại vết tích, liền cũng đều nhẹ nhàng thở ra, áp sát tới, tỉ mỉ xem xét. Những thần lực này còn sót lại vết tích, đều là thượng cổ thần văn, mỗi một cái thần văn đều xuất từ khác biệt thần linh. Mỗi một cái thần văn đều là khác biệt. Ta nhận ra những này thần văn. Đúng lúc này, một vị phó chỉ huy sứ bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, thấp giọng nói, "Cửu Thiên." Thổi phun một tiếng. Hắn thanh âm chưa dứt, liền gặp một đao đâm xuyên cổ họng của hắn. Bỗng nhiên mà đến biến cố, làm cho tất cả mọi người đều toàn thân chấn động, khí cơ trong nháy mắt bộc phát, lui về sau đi. Mà Lâm Diễm mặt không biểu tình, cầm trong tay đao, đưa tay đắp lên thần long thi thể. Oanh! Trên trời cao, lôi đình nổ vang. Hắn phảng phất chưa phát giác, rút ra nhuốm máu đao, một tay bóp lấy vị này phó chỉ huy sứ cái cằm, trầm giọng nói, từ đầu tới đuôi, đây mới là ngươi kiếp dẫn, cùng chín vị cựu thần, chân chính tử cục.